Chương 24. Hôm nay nghi tăng cao tu vi, để bạn cảnh giới. Trương Diễm cho tới bây giờ đều không phải là một cái ngơ ngơ ngắc ngác, qua loa cho xong chuyện người. Bất luận thân ở khi nào chỗ nào, hắn luôn là có tự mình phân tích thói quen. Bây giờ Trương Diễm rất rõ ràng, cùng giai các tu chân giả tương đối, có hoàng cực tử huyết thuật cố định bị động có hiệu lực chính mình, lại nuốt luyện hóa xí viêm chú cơ đan, có thể nói là chiếm hết ưu thế. Cụ thể tới nói, chính mình vô luận là pháp lực hạn mức cao nhất, thể lực hạn mức cao nhất hoặc là lực lượng thuộc tính, đều vượt qua cùng giai gấp ba. Chân chính thực chiến lên, tại kèm tương đương điều kiện tiên quyết, chính mình chỉ sợ có thể đơn giản chiến thắng 10 tên trở lên luận linh nhị trọng tu sĩ. Điểm này không hề chỉ là Trương Diễm phân tích của mình. Cảnh giới rõ ràng càng cao, từng trải kinh nghiệm càng thêm phong phú, nội môn đệ tử Triệu Thi Hàm cùng Cha Cha cũng đều công nhận cái kết luận này. Thế nhưng là Trương Diễm nhưng lại chưa bởi vậy tâm tính bành trướng. Hắn vô cùng rõ ràng, tàn khốc tu chân thế giới cũng không phải trò chơi, mà gạ đi ra ngoài bên ngoài cũng sẽ không chỉ gặp phải cùng mình cùng đẳng cấp tu sĩ. Nếu như gặp những cảnh giới kia cao hơn tự thân một hai cái nhỏ tầng thứ còn tốt, nếu như là dòng dã một cái đại cảnh giới cường địch, mình bây giờ liền chạy trốn đều làm không được. Duy nhất còn sống chi cơ cũng là sẽ ra hổ kéo đại kỳ, dùng huyền cơ động thiên chân truyền đệ tử thân phận chấn nhiếp ngoại nhân. Mặc dù điều này đại biểu lấy bối cảnh cùng thân phận lực lượng, nhưng Trương Diễm như cũng rõ ràng mà khắc sâu ý thức được chính mình vẫn là cái sơ cấp nhất tu tiên giả, vẫn linh nhị trọng chưa đủ, cái này còn xa xa không đủ a. Nếu không phải nhân quả thần thông còn ở vào hoàn lại nhân quả giai đoạn, tạm thời chưa có dự chi tu hành thành quả số lần, Trương Diễm hận không thể lập tức tại chỗ đột phá, tăng cao tu vi cảnh giới. Hắn suy nghĩ khẽ động, nhân quả thần thông chi lực liền dần dần biến ảo, ở trước mắt bệnh thành ra từng hàng màu lam nhạt hình quang văn tự. Trương Diễm, nhân quả thần thông duy nhất người thức tỉnh trước mắt dự chi tu luyện năng lực, huyền cơ bản khí pháp nhị trọng. Hiệu suất thanh toán 18 lần, bồ đề bồ đoàn trang bị bên trong, long duệ huyết tiểu có hiệu lực bên trong, thiện quả nhập mộng giả liên quan bên trong. Hoàn lại độ 133 tháng. Có thể dự chi số lần, không hắn ngắn hạn mục tiêu biến đến phá lệ rõ ràng. Hoàn trả món nợ tu luyện, sau đó lăn lên tuyết cầu, cấp tốc tấn thăng đến luận linh tam trọng. Trương Diễm là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, hắn không có làm bất luận cái gì sự việc dư thừa. Trừ thường ngày ăn uống, trên cơ bản, Trương Diễm cả ngày bế quan tu hành, mượn cao đến 18 lần hiệu suất thanh toán, cấp tốc đẩy mạnh trả nợ tiến độ. Dưới tình huống bình thường, cái tuổi này người thiếu niên đều là tinh lực tràn đầy, lòng hiếu kỳ dồi dào. Bọn hắn khát vọng du sơn ngoạn thủy, đối với ngoại giới hết thảy đều lấp đầy lòng hiếu kỳ, cơ hồ rất khó an định tâm thần. Trương Diễm bất động, làm người xuyên việt hắn, trước kia tại địa cầu thời điểm có thể ôm điện thoại di động, ngồi xuống cũng là cả ngày. Sau khi xuyên việt mặc dù không có tiểu thuyết có thể nhìn, video ngắn có thể soát, cũng không các loại trò chơi làm tiêu khiển, nhưng là ở cái này siêu phàm sức mạnh to lớn có thể về tập trung vào cá nhân thế giới, chỉ cần tu luyện có thể biến đến mạnh hơn, loại kia sinh mệnh tầng thứ tăng lên mang tới cảm giác sảng khoái, đơn giản nhường Trương Diễm say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Dùng hết nhà lời nói tới nói, tu tiên bản chất liền là một loại gen phương diện thăng cấp cùng thể biến. Bây giờ thị lực tính lực của mình đều cùng thường ngày không thể so sánh nổi, luận lực lượng cùng thể lực càng là giống như sụp màn. Làm nội môn đệ tử trung niên nữ tu Triệu Thi Hàm đã từng vì Trương Diễm đưa thiện thời điểm, có một lần nói lộ ra miệng, nàng mặt mũi tràn đầy hướng tới đề cập tới chính mình lớn nhất tu hành mục tiêu, cũng là tại thọ nguyên đại nạn đến trước đó tấn thăng đến luận linh thập trọng tầng thứ, sau đó đột phá nhân gian hạn, đạt tới siêu trần chi cảnh. Đến giai đoạn kia có thể thọ nguyên tăng nhiều, có thể làm được ăn gió uống xương, chịu phục tích gốc, không ăn nhân gian diễm hỏa cũng không đến nói cận, thậm chí còn có thể ngự kiếm phi hành, bằng hương ngự phòng, nhìn xuống chúng sinh, nhìn Bắc Hải thương nô. Triệu Thi Hàm như thế, Trương Diễm sao lại không phải đâu? Thời gian như thời gian qua nhanh, đống nhiên mà thôi. Dường như chỉ là chỉ trước mắt, hơn một tháng liền đi qua. Túy Tiên Phong sườn núi, giống như cung điện giống như trong phòng, thần thái thanh lanh thiếu niên, lặng lặng ngồi ngay ngắn ở một cái bồ đoàn phía trên. Hắn dáng người thẳng tắp như tùng, dường như cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Nó hai mắt nhắm chặt, sắc mặt bình tĩnh như nước, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ chuyên chú cùng vẻ kiên nghị. Hai tay của hắn tự nhiên đặt ở trên hai đầu gối, lòng bàn tay hướng lên trên, hô hấp đều đặn mà kéo dài, mỗi một lần hấp khí cùng hơi thở đều như là gió nhẹ nhẹ phẩy mặt hồ giống như nhẹ nhàng. Theo thời gian trôi qua, trên người thiếu niên dần dần tản mát ra một tầng tử quang nhàn nhạt, giống như trong bầu trời đêm lấp loé tinh thần, lại tốt giống như tia nắng ban mai ánh bình minh. Đột nhiên, hắn mở mắt ra màn, trong tầm mắt hiện ra chính mình có thể nhìn đến màu lam nhạt văn tự. Trương Diễm, nhân quả thần thông duy nhất người thức tỉnh thành quả tu luyện hiện tại tạm ứng, huyền cơ gần khí pháp nhị trọng. Mức độ hoàn trả nguyên nhân tu luyện đã hoàn toàn hoàn trả. Trước mắt có thể dự chi số lần, một Trương Diễm chậm rãi đứng dậy, đẩy cửa phòng ra. Gió lạnh út mặt mà đến, bầu trời tuyết bay. Trương Diễm thần tình trên mặt phức tạp, giống như là có chút buồn vô cớ, giống như là có chút vui sướng. Theo truyền đạo bia bắt đầu tính lên, ta đặt chân tu chân giới đến bây giờ đã đi qua 3 cái rưỡi tháng. Lúc ấy vẫn là đầu mùa thu, trên nửa đường nông điền bên trong, lúa gạo và nóng. Trong đầu hiện ra chính mình sau khi xuyên việt rất nhiều chẳng cảnh, Trương Diễm không khỏi có chút thổn thức. Bây giờ lâm đồng đã tới, ta cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia tay trói gà không chặt phàm phu tục tử. Tin tức tốt, nợ nần trả hết, chỉ cần mình nguyện ý, tùy thời tùy chỗ đều có thể đột phá cảnh giới, đạt tới ẩn linh tam trọng tầng thứ. Tin tức xấu, tràn đầy một hồ lô long duệ huyết ỉu, dù là chính mình không có lãng phí nửa dọn, trải qua thời gian dài như vậy, cũng đã bị chính mình uống cạn. Đi tới chân bóng như mới gương đồng trước mặt, Trương Diễm nhìn lấy trong gương người thiếu niên, mặc dù thần sắc đạm mạc, nhưng trong con ngươi tinh quang sáng chói, thần thái phi dương, hăng hái. Trong mi tâm long văn cũng tựa hồ biến đến càng rõ ràng. Bạch. Nguyên bản dùng để nở rộ long duệ huyết tiểu hồ lô, dường như bị một loại nào đó thần bí lực lượng triệu hoán, lăng không bay độ, bay thẳng đỉnh núi. Trương Diễm nhìn lấy nó rời đi phương hướng, theo trà trà nói, nó là nhà mình sư tôn bản mệnh pháp bảo có rất mạnh linh tính, có thể tự động hộ chủ, còn có thể chém giết yêu ma, luyện hóa linh hữu. Vậy thì tương đương với cấp đoạt địch nhân, thôn vệ cường địch, cường hóa tự thân. Vừa nghĩ đến đây, Trương Diễm ánh mắt liễm diễm, trong lòng sinh ra khát vọng, nhưng nếu có thể luyện chế ra một viên tiểu kiếm hồ lô làm vì bản mệnh pháp bảo, sau đó con đường tu hành đơn giản thuận buồm xuôi gió, chỉ cần chiến lược đầy đủ, liền có thể lấy chiến dưỡng chiến, không ngừng thôn phệ yêu ma quỷ quái, luyện làm linh tiểu cô lương, tăng cao tu vi. Có thể nói, tiểu kiếm hồ lô chính là ta ổn định đóng vai thiên tiêu sau cùng một khối ghép hình. Có nó kể bên người lời nói, ta bị người vạch trần sát suất liền sẽ giảm mạnh. Tại sơn núi cư ngụ một đoạn thời gian, long duệ huyết tiểu đã uống cạn, Trương Diễm cũng không có ý định tiếp tục chờ đợi ở đây. Hắn mười bậc mà lên, lấy so với lúc trước lúc đến tốc độ nhanh hơn, đi tới đỉnh núi. Hai gian đứng sừng sững đỉnh núi nhà, nhìn qua mười phần đơn sơ, lại cho người ta một loại phong cách cổ xưa mà cảm giác thần bí. Từ đằng xa nhìn lại, bọn chúng dường như cùng chúng quanh dãy núi hòa làm một thể, trở thành tự nhiên quang cảnh bên trong một bộ phận. Trên nóc nhà cỏ tranh theo hơi gió khẽ đung đưa, phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc, giống như nhẹ nhàng nhạc trương. Đến đỉnh núi, quan sát dưới núi mỹ cảnh, làm cho người tâm thần thanh thản. Xa xa dãy núi liên miên chập trùng, mây mù lượn lờ ở giữa, như mộng như ảo. Mà thân mang một bộ phiêu giật làm vải mỏng váy dài chọc tiểu chân nhân, giờ phút này chính ngạo nghễ sừng sững trong gió tuyết. Nàng đứng sừng sững nhà trước, tựa hồ đã chờ đã lâu. Trương Diễm thần thái nghiêm túc, rất cung kính hàn huyên nói: "Sư tôn, nhiều ngày không thấy, đệ tử rất là tưởng niệm." Mặc dù biết nàng tên là Trạc Linh, nhưng Trương Diễm cũng không có gan mập đến gọi thẳng tên huy trình độ. Làm như vậy, sẽ chỉ giảm xuống tự thân tại sư tôn trong suy nghĩ tốt đẹp hình tượng, tạo thành trọng đại ẩn tính tổn thất. Phát hiện Trương Diễm ánh mắt trong lúc lơ đãng lướt qua bên hông mình hồ lô rượu, tựa hồ biến đến càng nóng rực, chọc tiểu chân nhân cười rền dáng: "Bảo bối này, ngươi cũng muốn?" Cái kia xí hồng hồ lô giống như thiêu đốt lên hừng hực liệt như lửa, toàn thân lóe ra lóa mắt hào quang chói mắt. Mặt ngoài phía trên, chăm chú lạc ấn lấy một bức thần bí mà hoa lệ tiên kiếm đồ án, phản phất là do thiên địa ở giữa tinh khiết nhất linh khí ngưng tụ mà thành. Mỗi một đạo kiếm ngân đều chạy xuôi theo linh động khí tức, giống như vật sống giống như sôi nổi tại hồ lô phía trên, tản ra làm người sợ hãi bị áp. Vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, liền có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng vô tận cùng huyền diệu. Trương Diễm cũng không dối trá, thẳng thắn nói: "Đương nhiên, đệ tử nghe nói, cái này hồ lô pháp bảo là ta tiểu kiếm một mạch biểu tượng chi vật, đã vì Túy Tiên Phong chân truyền, há có thể không gì khác kể bên người." Tóm lại liền là một bộ rất có tập thể vinh dự cảm giác cùng cảm giác tự hào bộ dáng. Chọc tiểu chân nhân khẽ bước cằm, từ chối cho ý kiến nói: "Ta tiểu kiếm đích mạch, mỗi người tu vi đạt tới về sau, đều muốn luyện chế một viên bản mệnh pháp hồ lô." Nàng trên dưới đánh giá Trương Diễm một trận, trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra: "Mặc dù cùng vi sư cho ngươi quy hoạch tu hành lộ tuyến có chỗ ra vào, nhưng suy nghĩ cẩn thận, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Như vậy đi, chờ ngươi tấn thăng đến ẩn linh tam trọng, vi sư liền đem luyện chế bản mệnh pháp hồ lô bí thuật truyền thụ cho ngươi." Nghe nói như thế, Trương Diễm trừng mắt nhìn, một lời đã định. Chọc tiểu chân nhân cười một tiếng: "Một lời đã định." Đạt được hứa hẹn, Trương Diễm liếc mắt trắng xanh đàn sen thiên cung. Hắn dò ra tay, đón lấy mấy mảnh bông tuyết, ngựa khí chắc chắn: "Hôm nay trời sáng khí trong, tuyết sương hơi lạnh, dưỡng hồn phách người. Nghi tăng cao tu vi, để bạt cảnh giới." Chương 25. Ba tháng phá tam cảnh. Nơi đây thiên tiêu. Sau một khắc, Trương Diễm ánh mắt run lên, trong lòng nhập lên, nhân quả thần thông, phát động. Dự chi tu luyện thành quả, huyền cơ vận khí pháp tam trọng. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại màn. Trong khoảnh khắc, Trương Diễm khí kình lưu chuyển, quanh thân linh vận xen lẫn, linh lực lăn lộn sôi trào, đại lượng tụ đến, vì hắn trốn nuốt chửng, trôi hấp thu luyện hóa. Làm hắn lần nữa mở mắt ra, một đạo tinh mang theo đôi mắt của hắn chỗ sâu chợt lóe lên. Giờ phút này, Trương Diễm chỉ cảm giác đến trong cơ thể mình linh lực như là sôi trào mãnh liệt dòng nước lũ đồng dạng, ở trong kinh mạch cấp tốc chạy xuôi theo. Thành công. Chỉ là nháy mắt, hắn đã đột phá cảnh giới, tu vi đạt đến ẩn linh tam trọng tầng thứ. Cùng lúc đó, Trương Diễm trong mi tâm, long văn cấp tốc làm nhạt, biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn thấy một màn này, Chọc Cửu chân nhân trong mắt đẹp hiện ra một chút vẻ kinh ngạc. Long văn luyện hóa, cái này ngược lại cho thấy Trương Diễm bây giờ đã triệt để thực hiện long phách tinh túy giao phó hắn tiềm lực. Sớm mở ra linh thị, có thể nhìn đến một số người thường không thể nhìn thấy đồ vật, chỉ là long phách tinh túy mang vào tác dụng thôi. Nó chân chính hiệu quả là, tại triệt để luyện hóa về sau, đem ra thịt thăng hoa còn như bảy rồng. Tại bảo đảm độ dẻo, co giãn cùng mềm dẻo sau khi, lực phòng ngự cũng cùng trước đó tương đối, tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Mọi người đều biết, vận linh tam trọng là một cửa ải. Chỉ muốn đạt tới cảnh giới này, mỗi một tên tu sĩ đều có thể đạt được biến hóa về chất. Trương Diễm trước đó vừa mới xuyên qua tới, tại nhân gian sông sáo thời điểm, Trương Diễm liền gặp được mấy tên giang hồ nhân sĩ. Những cái kia người trong võ lâm, có khí chất âm trầm nội liễm không thích cùng người nói chuyện, cách người ngàn dặm bên ngoài, có phóng khoáng thoải mái, nhiệt tình hào phóng, ưa thích khoe khoang đại khí. Thông qua cái sau, Trương Diễm biết được, tại rất nhiều thế tục hoàng triều, đều đã từng phát sinh qua phàm nhân nghịch thí tiên trưởng cầu gãy, mà những cái được gọi là tiên trưởng đều chẳng qua là huyền linh nhất trọng, huyền linh nhị trọng sơ giai tu chân giả. Bọn hắn bởi vì làm kiêu ngạo tự phụ, tâm tính bành trướng, lại lơ là bất cẩn, bị người ám toán đánh lén, hoặc là bao vây lên, cường nọ bắn một lượt, tại chỗ liền chết rồi. Đến ẩn linh tam trọng, tu chân giả liền gần như không có khả năng bị phàm nhân giết chết, bởi vì phàm nhân minh khí không cách nào phá vỡ vận linh tam trọng phòng ngự. Bất luận cái gì tu chân giả đạt tới cảnh giới này, linh lực đều sẽ đem làn da luyện bền bỉ vô cùng, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, không còn có bất luận cái gì nhân gian binh khí có thể thương tổn đến nó mảy may. Cái này đích thật là vận linh tam trọng khí tức. Chọc tiểu chân nhân trong mắt đẹp hiện ra một vẻ vẻ kinh ngạc, thanh linh, hoạt bát, sinh động. Điều này hiển nhiên là mới vừa hoàn thành đột phá, mà không phải sớm tiến đến giai, lại áp chế khí tức, ẩn nặc tu vi biểu hiện. Nàng hơi xúc động, rõ ràng Trương Diễm trong khoảng thời gian này đem phần lớn tinh lực đều bỏ ra ở kết giao bạn bè, tăng trưởng kiến thức cùng thể ngộ hồng trần phía trên, lại có thể 3 tháng liền phá tam cảnh. Nơi đây thiên tiêu, quả thật siêu phàm thoát tục, thiên phú tuyệt luân, không cách nào theo lẽ thường ước thúc phán đoán. Mặc dù trong lòng đã nắm chắc, âm thầm vì Trương Diễm bày ra thiên phú tán thưởng, nhưng trên mặt nàng lại ra vẻ bình tĩnh. Chọc tiểu chân nhân thanh âm nhàn nhạt, lại vang vọng tú tiên phong cùng bốn phía dãy núi, tự thu chuyển đông. Ta đổ Trương Diễm nhập môn một mùa, bây giờ đã tu tới ẩn linh tam trọng cảnh. Tiểu kiếm một mạch, thiện binh nhận giả, có thể đến đỉnh núi. Lời nói chưa từng nói tận, nhưng là nàng ý tứ đã rõ ràng sáng tỏ, là muốn nhường những cái kia am hiểu binh khí các đệ tử khảo thí Trương Diễm lực phòng ngự, đồng thời cũng là mang vì Trương Diễm dương danh tâm tư. Trương Diễm tại chỗ đứng sừng sững, yên lặng trải nghiệm lấy cảnh giới đột phá mang tới thân thể biến hóa, làn da xúc cảm cùng trước đó tựa hồ không hề khác gì nhau, không có đổi dày hoặc là sinh ra vết chai, càng không có chân chính dài ra lân phiến, nhưng bọn chúng cho cảm giác của mình lại là so trước đó bền bỉ không chỉ gấp 10 lần. Một cố không hiểu an tâm cảm giác bao phủ Trương Diễm. Không bao lâu, ngọn núi bên trên tiếng người huyên náo, đến từ nội môn đông đảo các sư minh sư tỷ giờ này khắc này tay cầm nhiều loại binh khí, theo trường kiếm, đại đao đến thương kích, roi thép, cường nỏ, mỗi một kiện đều lóng lánh hàn quang, lộ ra vô cùng sắc bén. Đầu tiên đứng ra là Trương Diễm người quen, bề ngoài trung niên nữ tu sĩ Triệu Thi Hàm. Hắn đã sớm biết đối phương am hiểu kiếm thuật, hôm nay mới có cơ hội tự mình cảm thụ. Chân truyền cẩn thận, ta ra chiêu. Triệu Thi Hàm trường kiếm trong tay như là thu thủy giống như trong suốt, hàm ý lấy nhàn nhạt linh quang, hiển nhiên là một thanh linh khí mà không phải tục vật. Nàng mũi kiếm nhẹ chĩa xuống mặt đất, cả người thân hình làm nhạt, trong nháy mắt hóa thành một đạo ngân quang, đâm thẳng Trương Diễm ở ngực. Hốt, kiếm nhận tê liệt cuồng phong. Chỉ thấy Trương Diễm thân hình không động, dưới làn da ẩn ẩn có tím xanh khí tức lưu chuyển. Keng, trường kiếm tiếp xúc thể tức ngừng, dường như đụng phải lớp kín vô hình tường, không cách nào tiến thêm, thậm chí tóe lên điểm điểm hỏa tinh. Triệu Thi Hàm thu kiếm, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lập tức gật đầu tán thưởng, thật là lợi hại phòng ngự. Phải biết, chính mình thế nhưng là huyền linh tứ trọng tu sĩ, đã hoàn thành luyện cốt, tùy ý một chiêu, liền động như lôi đỉnh, có thể thuấn sát tuyệt đại đa số ẩn linh tam trọng người, phá vỡ bọn hắn cái kia cái gọi là đao thương bất nhập thân thể. Dù sao, Triệu Thi Hàm là tú tiên phong nội môn, địa vị tương đối cao, trong túi cũng không túng quẫn. Trong tay nàng thanh này thu hồng kiếm, chính là một kiện trung phẩm linh khí. Thân kiếm toàn thân lóe ra lạnh lẽo hàn quang, phản phất là do ngàn năm hàn băng chú thành mà thành. Nó mũi kiếm sắc bén vô cùng, nhẹ nhàng rung lên, liền có thể chặt đứt sắt thép, chém sắc như chém bùn. Cái kia bẩm sinh hàn mang, giống như vì sao trên trời rơi xuống nhân gian, sáng chói mà lóa mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Này kiếm chém thẳng trọng giáp thuẫn dày, như gọt bùn đất. Phù lục pháp thuật cũng có thể tiện tay chém xuống. Mặc dù nàng chỉ dùng 7 thanh lực, chưa từng dùng hết lực đạo, nhưng Trương Diễm trên lồng ngực chỉ nhiều hơn một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Kết quả này cũng không tránh khỏi quá mức không hợp thói thường. Triệu Thi Hàm lui ra, một người sư huynh khiêng một cây búa to, xài bước đi tới. Sư đệ, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, ngươi có tiếp không được rồi. Vị sư huynh này giữ lấy râu quai nón, tính tình cũng phá lệ thô kệch, hoàn toàn không có nửa điểm lưu thủ suy nghĩ, tùy tiện mánh liệt quát một tiếng. A! Sau một khắc, cự phủ mang theo tiếng gió gào thét, hung hăng bổ về phía Trương Diễm đầu vai. Thế mà, lưỡi búa tại Trương Diễm đầu vai vẹn vẹn chỉ để lại một đạo dấu vết mờ mờ, liền bị mãnh nhiên đặt về. Bành! Một tiếng vang trầm, sư huynh lảo đảo lùi lại, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn nắm chặt cán búa hai tay run nhẹ nhẹ. Sư huynh sờ lên chính mình râu quai nón, nhu nột nửa ngày, ngửa mặt lên trời thở dài nói, không hổ là ta tú tiên phong duy một chân truyền, lại khủng bố như vậy. Trương Diễm chân truyền, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là đầu cơ trục lợi tiểu bạch kiểm, ỷ vào chính mình dáng dấp đẹp mắt, gặp được chân nhân sủng ái. Hiện tại ta mới biết được, ngươi là thật là có bản lĩnh. Ta phục ngươi rồi, tâm phục khẩu phục. Sau đó, càng nhiều sư huynh sư tỷ thay nhau ra trận, có dùng trường thương đâm, có dùng roi mềm quấn, các loại kỳ môn binh khí một vừa có mặt, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả mọi người không cách nào phá vỡ Trương Diễm phòng ngự. Trương Diễm mặt ngoài thân thể dường như bao trùm lấy một tầng vô hình vảy rồng, căn bản vô pháp xuyên đấu. Vây xem các đệ tử không tiến lên nữa, ào ào thấp giọng tán thưởng, nghị luận không dứt. Hoàn tất thi kiểm tra, Trương Diễm vừa lòng thỏa ý, vì chính mình thực lực tăng lên cảm thấy từ đáy lòng vui vẻ. Chỉ thấy hắn sắc mặt thản nhiên, hào không một chút ngượng ngùng chi ý, động tác lưu loát đem cái kia thần đã cũ nát không chịu nổi, phủ đầy đao kiếm vết chém tị trần phục chút bỏ. Sau đó, hắn theo bách bảo nang bên trong cầm lấy một bộ từ nội môn mang tới tiệm quần áo mới. Bộ này quần áo chất liệu thượng thừa, chính là do vô cùng chân quý thiên tàng ti chỗ dệt thành mà thành. Nó bên trong minh phủ lục trận văn, có thể tự động hấp thụ bên trong thiên địa rời rạc năng lượng, bổ sung tự thân hao tổn, tránh bụi hiệu quả cố định. Nó màu sắc tinh khiết như tuyết, dưới ánh mặt trời lóe ra nhu hòa mà mê người lộng lẫy. Hốt, Trương Diễm nhẹ nhàng lắc một cái kia thân tiên tẩm tịnh thường tựa như cùng một mảnh nhẹ nhàng đám mây giống như triển khai, sau đó chậm rãi che trùm lên trên người hắn. Mặc vào bộ đồ mới hắn, cả người rực rỡ hẳn lên. Thời khắc này Trương Diễm tản mát ra một loại làm cho người khó có thể coi nhẹ khí chất, giống như di thế mà độc lập chọc thế thanh liên. Một tên thư hương môn đệ xuất thân sư tỷ ngắm nhìn hắn, kìm lòng không được tán thán nói: "Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song." Trương Diễm mỉm cười, cảm tạ các vị sư minh sư tỷ vì ta lao lực. Hôm nay tình nghĩa, Trương Diễm nhớ kỹ. Cái này vui sướng lại cũng không thể duy trì quá lâu, nhàn nhạt lo lắng âm thầm liền hiện lên trong lòng. Trương Diễm ánh mắt chuyển động, trong tầm mắt liền nổi lên chỉ có mình có thể nhìn đến màu lam nhạt hình quang văn tự. Trương Diễm, nhân quả thần thông duy nhất người thức tỉnh thành quả tu luyện hiện tại tạm ứng, huyền cơ đoàn khí pháp tăng trọng, hiệu suất thanh toán gấp 6 lần, bồ đề bồ đoàn trang bị bên trong, thiện quả nhập mộng giả hoắc phong lang liên quan bên trong, hoàn lại độ 065 tháng, có thể dự chi số lần, không tình huống hiện tại là sư tôn ban cho long duệ huyết tiểu đã uống sạch, bồi thường toàn bộ tu luyện chi nhân hiệu suất tùy theo sổ giảm, bây giờ chỉ còn lại có gấp 6 lần hiệu suất. Trương Diễm từ biệt đông đảo lòng nhiệt tình các sư minh sư tỷ, trên mặt một bộ mây trôi nước chảy tư thái, có thể nội tâm của hắn chỗ sâu lại là bức thiết muốn luyện chế ra một viên thuộc về mình tiểu kiếm pháp hồ lô, sau đó vang vào pháp hồ lô thôn vệ yêu ma, làm linh tiểu cô lương, tăng lên rất nhiều chính mình tu hành hiệu suất. Sư tôn đã trợ giúp chính mình đầy đủ nhiều, bồ đề bồ đoàn, long duệ huyết ỉu, long phách tinh túy. Mặc dù mình ra mặt không tệ, nhưng để bảo đảm trả nợ hiệu suất cùng cảnh giới tăng lên tốc độ, nhất định phải tìm tới càng khó lường hơn mạnh con đường. Chỉ là cao hứng trong chốc lát, liền khôi phục lại bình tĩnh sao? Trong tiểu chân nhân khỏe mắt mỉm cười, lòng tràn đầy khen ngợi, rất tốt tính cách. Vị này đưa tới cửa thiên kiêu đệ tử, quả thực để cho người ta bất lo. Mặc dù có chút không dành thế sự, nhưng nó thiên phú, nội tính, nhân phẩm đều tốt. Trong tiểu chân nhân càng xem Trương Diễm, càng là ưa thích. Hương chi sở trí, nàng lúc này mở miệng nói ra, luyện chế bản mệnh pháp hồ lâu nguyên phôi, cần 139 chủng linh tài. Vi sư lập tức lên đường, tiến về luyện khí điện, luyện đan đường, phụ trợ đường, đổi lấy trong đó 138 loại vật liệu. Dù sao, đến vi sư cái này cảnh giới, tông môn cống hiến đã công dụng không lớn. Đem trước còn sót lại cống hiến toàn bộ hao hết, lại thiếu những trưởng lão kia một chút nhân tình, có thể đem tài liệu gom góp. Chỉ là, còn kém một dạng, không thể mượn tay người khác người khác. Trọc tiểu chân nhân lời nói xoay chuyển, ngựa khí biến đến nghiêm túc lên, món kia linh tài, một khi nhiễm người khác khí tức, liền sẽ dẫn đến luyện ra pháp bảo xuất hiện thì bết, tiềm lực giảm lớn. Nhất định phải do ngươi tự mình mang tới, mới có thể luyện chế ra hoàn mỹ bản mệnh pháp hồ lô. Chương 26. Trương Diễm nổi giận chém thụ yêu. Nộ dạ ma viên cùng Hoắc Phong Lang. Thỉnh sư tôn chỉ rõ. Trương Diễm cung cung kính kính, một bộ đàng hoàng thiếu niên địa bộ. Trọc tiểu chân nhân chính ưa thích hắn cái này không dành thế sự bộ dáng, Trương Diễm càng là ngây thơ đơn thuần, nàng giảng dạy lên càng là có cảm giác thành công. Trương Diễm mỗi một lần tiến bộ đều sẽ nhường trọc tiểu chân nhân sinh ra một loại dưỡng thành vui sướng. Nàng cũng không thừa nước đục thả câu, thẳng thắn, nhất định phải ngươi tự tay mang tới chi linh vật, tên là Hoang Thiên huyết trùng. Nó cùng trong thế tục phàm trần đông trùng hạ thảo có mấy phần rất giống, lại hiếm thấy hi hữu nghìn lần không chỉ, có tịnh hóa ô huế, huyết sát chi thần diệu. Nó tồn tại chỗ, tất có cực độ thị huyết yêu thú đóng giữ một bên. Vi sư thả tại nhìn thoáng qua, đã giúp ngươi xác định vật này chỗ cụ thể phương vị. Cho dù là lấy ngươi thực lực hôm nay, cũng chưa chắc có thể thắng được cái kia đóng giữ thị huyết yêu quái, dù sao ngươi chém giết đấu pháp kinh nghiệm thiếu thốn, ở phương diện này tương đương ăn thiệt thòi. Đây là nghệ tình thuyết pháp. Trương Diễm kinh nghiệm thực chiến căn bản chính là không. Hắn trước đó một đường chạy đến huyền cơ đầu tiên, mặc dù tốn thời gian hơn 2 tháng, nhưng hắn ăn mặc bộ mạc, trong túi túng quẫn, xem xét liền vô lợi có thể đổ. Mà Trương Diễm bản thân lại hiểu được dùng bẩn tiểu đến ngụy trang chính mình tuấn tú dung mạo. Hắn không phải tại vô lợi có thể đổ tình huống dưới đi chủ động trêu chọc thị phi tính tình, đang đuổi đến tiên tông trên đường, thật cũng không gặp gỡ phiền phức gì. Như sơn tặc trộm cướp chi đồ, Trương Diễm gặp được 2 lần. Nhưng người ta trực tiếp liền chạy những cái kia rõ ràng chất béo tương đối khá các phú thương đi, căn bản không để ý tới hắn. Về sau, chờ đến huyền cơ động thiên dưới sự cai trị, liền thiên hạ thái bình. Rốt cuộc không có ngộ đến bất kỳ cản đường cướp bóc các đồ. Sau đó, bắt đầu từ truyền đạo biên ngộ pháp, bái nhập túy tiên phong, cho tới bây giờ. Để ngươi tự tay lấy cái kia hoang thiền huyết trùng, cũng là một sự rèn luyện. Chọc cửu chân nhân cười mỉm mà nhìn xem Trương Diễm, ngữ khí thản nhiên nói, vi sư năm đó cũng là như thế đi tới. Khi đó, ngươi sư tôn cũng không có tốt như vậy nói chuyện. Một lần lại một lần nếm thử cùng thất bại, mang theo vết thương đầy người, trở về dốc lòng tu luyện kiếm thuật, thuật pháp, cố gắng kiếm lấy tông môn cống hiến, đổi lấy linh khí pháp kiếm, giải chiến, phòng ngự bảo cụ. Trong cựu chân nhân tựa hồ nhớ lại chính mình vừa mới nhập môn lúc tu hành đoạn ngắn, trên mặt hiện ra một vẻ nhớ lại vẻ tưởng nhớ. Sau một khắc, nàng mày liêu trao lên, vuốt ve chính mình rực đỏ hồ lô rượu, nói ra, vi sư ban đầu ở ẩn linh tư trọng thời điểm, mới đoạt tới cái này hoang tiền huyết trùng. Một mực tu luyện tới ẩn linh lục trọng, mới rốt cục tích lũy đủ luyện chế cái này bản mệnh pháp bảo vật liệu. Ngươi bây giờ mới ẩn linh tam trọng, còn lại vật liệu không cần hao tâm tổn trí, hoang thiền huyết trùng ngược lại thành khảo nghiệm. Đi thôi, vi sư chờ ngươi tin tức tốt. Tiếng nói vừa ra, nàng một tay một điểm phía trước, bạch linh quang nở rộ, rơi vào Trương Diễm mi tâm. Trong khoảnh khắc, Trương Diễm cảm giác được trong đầu của mình nhiều hơn một cái tin tức đoạn ngắn. Hắn biết rõ ước chừng tại khoảng cách túy tiên phong 85 dặm một chỗ khe núi trong động vật, liền cất giấu vật mình muốn. Chọc cựu chân nhân quanh thân rượu mùi thơm khắp nơi, nó mang theo người bản mệnh pháp hồ lô bên trong, quỳnh tương ngọc dịch tản mát ra, rượu do trạng thái dịch ngưng tụ làm thể rắn, hóa thành phi kiếm bộ dáng. Chọc cựu chân nhân giẫm trên phi kiếm, vàng hương ngự không, phi trình trường phong, thân hình tan biến ở chân trời. Hiển nhiên, nàng muốn đi huyền cơ động thiên cái khác phân mạch, tìm các trưởng lão đổi lấy vì Trương Diễm luyện chế bản mệnh pháp bảo cần có các hạng thiên tài địa bảo. Đổi lại người khác, nói chung sẽ giống Mộc Lan như thế, chợ phía đông mua tuấn mã, chợ phía tây mua bộ yên ngựa, chợ phía nam mua hàm thiết và dây cương, chợ phía bắc mua roi dài. Trương Diễm lại là tìm được người quen cũ, hướng nội môn đệ tử biểu lộ ý đồ của mình, hy vọng có thể làm đến một thanh tiện tay binh khí. Tổng không có thể làm cho mình cùng thị huyết hung tàn yêu thú tay không đánh lộn a. Như thế cũng quá không giống là tiên môn đệ tử phong cách. Dựa theo bình thường quá trình, hẳn là nhường Trương Diễm tiếp nhận một số không có nguy hiểm gì hệ số nội môn đệ tử hay làm nhiệm vụ, thí dụ như chăm sóc linh hoa linh thảo, góp nhặt công hiến, đổi lấy sát phạt linh khí. Có thể Triệu Thi Hàm trầm tư một lát, liền ánh mắt run lên, chém đinh chặt sắt đem chính mình xem như chân bảo Hàn Dương kiếm giao cho Trương Diễm trong tay. Trương Diễm chân truyền, cái này trung phẩm linh khí ngươi lại lấy được. Chờ ngươi giết yêu thú, lấy linh vật, lại đem nó về còn cho ta chính là. Mặc dù nội tâm 10 phần không muốn, nhưng Triệu Thi Hàm vẫn như cũng làm ra dạng này quyết đoán. Nàng thậm chí đều không nhắc tới chuyện lợi tức. Đây chính là tại kết thiện duyên. Làm loại chuyện này, phi thường khảo nghiệm người nhãn lực. Có người đem bảo bối của mình cho mượn đi, kết quả nhân ra xoay người chạy, như vậy đại tu chân giới, đời này lại không gặp lại chi cơ. Có thể Triệu Thi Hàm cũng là rất rõ ràng, chính mình mặc dù thiên phú không tồi, nhưng là khuyết thiếu một điểm sông sáo thiên hạ, tìm kiếm cơ duyên nhân tâm. An với hiện trạng nàng, càng ưa thích một mực tại trong tông môn một bên đợi. Tiếp tục như vậy phát triển tiếp lời nói, chỉ sợ chính mình cả đời này, đến cuối cùng thọ hết chết già thời điểm, đều chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới ẩn linh thập trọng tu vi. Muốn càng tiến một bước chân chính siêu phàm thoát tục, đạt tới siêu trần cảnh giới, cơ hội là không thể nào. Cho nên, nàng nghĩ muốn lấy lòng Trương Diễm, định bỡ đối phương, ký kết thiện duyên. Để nhìn Trương Diễm đem để đạt tới cực cao tầng thứ lúc, thuận tiện theo đầu ngón tay lộ ra một điểm canh thừa thịt nguội, liền đem chính mình để bạt đến vốn không thuộc về tự thân tầng thứ. Triệu Thi Hàm mục đích rất rõ ràng, mang theo rất mạnh lòng ham muốn công danh lợi lộc, Trương Diễm cũng nhìn rõ ràng. Có thể dạng này đưa than khi có tuyết, cũng là nhường Trương Diễm ghi ở trong lòng. Hắn nói ra, sư tỷ mượn binh tình nghĩa, Trương Diễm không dám quên mất. Mang theo hàn quang trầm tĩnh sắc bén bảo kiếm, Trương Diễm liền suy nghĩ thẳng đến chỗ cần đến. Hắn ngược lại là tại sườn núi, dưới chân núi đều có bằng hữu, quan hệ mật thiết nhất Sở Thiếu Bạch cùng Hoắc Phong Lang, đều cảnh giới quá thấp, không được cái gì trợ giúp. Đến mức sườn núi chỗ những cái kia nội môn các sư minh sư tỷ, mặc dù cảnh giới hơi cao, thực lực cường đại, nhưng chính mình hô bằng gọi hữu, kéo tới một đám người tổ đội, ngược lại không đẹp. Các sư minh sư tỷ một trận bao vây, cho đó là huyết yêu thú giết, lại có thể đối với mình đưa đến cái gì lịch luyện hiệu quả đâu? Trương Diễm vẫn là lựa chọn tin tưởng Trọc Cửu chân nhân phán đoán. Đã nhà mình sư tôn cảm thấy đây là lịch luyện mà không phải chịu chết, vậy đã nói rõ. Lấy chính mình thực lực trước mắt, mặc dù hoàn thành sự kiện này khó khăn, nhưng là kinh lịch mấy lần thất bại, nhiều hơn nếm thử, cuối cùng cũng nhất định có thể thành công. Nghĩ như vậy, Trương Diễm nắm thật chặt trong tay chuôi này tản ra hàn quang trường kiếm, thân hình hắn như điện, bước chân như phòng, cấp tốc ghé qua tại giữa núi rừng. Đeo tại sau lưng trường kiếm, tại yếu ớt dưới ánh trăng lóe ra băng lanh quang mang. Một đường lên, hắn vượt qua hiểm trở sơn phong, chạy xiết dòng sông cùng rậm rạp rừng cây, trải qua gian khổ, dòng dã vượt qua hơn 80 dặm dài dằng dặc lộ trình. Cấp thấp tu sĩ tại trong tông môn cảnh ngộ, chính là như vậy quất bách, giao thông toàn bộ nhờ chân. Trương Diễm thậm chí cũng không tìm tới mua sắm tuấn mã, thay mình tiết bất lực khí địa phương. Mà cày ruộng linh thú, tốc độ không có hắn nhanh, sức chịu đựng cũng kém xa tít tắc hắn. Một đường đi nhanh, chạy đi lại hơn 80 dặm chỗ, Trương Diễm như cụ khí định tần nhàn, không có nửa điểm thở hổn hển. Cũng không lâu lắm, Trương Diễm rốt cục đứng ở chỗ cần đến trước, một cái ở vào trong khe núi tối tăm hang động. Cái này hang động giấu ở một mảnh quái thạch đá lởm chởm dưới vách đá, xung quanh tràn ngập một cỗ khí tức âm sầm. Có điểm lạ. Trương Diễm nhất thời lòng sinh cảnh giác. Hắn chú ý tới, tại cái kia tĩnh mịch mờ tối cửa động chỗ, lặng lặng đứng sừng sững lấy vài quặng hình dáng quái dị, vặn vẹo không chịu nổi cây già. Bọn chúng cái kia khô cạn chạc cây giống như ma chảo đồng dạng tùy ý giang ra, tựa hồ nghĩ phải bắt được mỗi một cái đến gần sinh vật. Mà tại thân cây dưới mặt đất, nhàn nhạt đất mặt tựa hồ bao trùm lấy một số tiểu động vật thi thể. Chít kẹt kẹt tiếng vang quỷ dị, để cho người ta nghe dùng mình. Những này cây già nhìn qua tựa như là một đám thủ hộ nơi đây đã lâu tiểu tùy ác tặc, tản ra làm cho người dùng mình khí tức. Tuế nguyệt ăn mòn để chúng nó vỏ cây biến đến thô ráp mà pha tạp. Phía trên hiện đầy thật sâu nhàn nhạt vết nứt cùng nếp lún, giống như từng trường khuôn mặt dữ tợn. Gió thổi qua lúc, những cái kia khô cạn nhánh cây đụng vào nhau, phát ra kéo kẹt tiếng vang, phảng phất là ác tặc bọn họ đang thấp giọng mưu đồ bí mật lấy âm như quỷ cái gì. Hốt, hốt, hốt. Mấy đầu âm lãnh thân cành đột phá đánh tới, đâm thẳng Trương Diễm. Bọn chúng sắc bén còn có lực, hiển nhiên là muốn đâm mù Trương Diễm hai mắt, đâm xuyên màng nhĩ của hắn. Đã sớm phòng bị các ngươi. Trương Diễm cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vung chạm, chết đi. Hàn quang nở rộ, phong mang luân vũ. Chỉ là mấy hơi thở công phu, tản ra kim loại quang mang cảnh cây liền bị hắn chém xuống. Mấy cây giống như khô héo cây cối phát ra giống như kêu rên tiếng vang, thân cảnh co lại. Bọn chúng co do thân thể, phản phất là tại khẩn cầu tha thứ. Xuất sinh. Trương Diễm cười lạnh, đúng lý không tha người, mới vừa rồi còn muốn giết ta, bây giờ lại coi là, chỉ cần nhận sợ chị vua, liền có thể mạng sống. Coi ta Trương Diễm là cái dễ nói chuyện mềm tâm địa. Đơn giản cũng là đang nằm mơ. Trương Diễm thừa thắng xông lên, hốt hốt mấy cái kiếm, đem sắp thành tinh mấy cái thụ yêu toàn bộ chặn ngang chặt đứt. Đến tận đây, cơ hồ muốn dưỡng ra linh trí mấy cái cây yêu bị hắn chém giết, rốt cục triệt để khô héo, không lúc đích. Những thụ yêu này, xử lý cũng không khó khăn. Tại ta mà nói, không có áp lực chút nào, căn bản không có lịch luyện hiệu quả. dù là không có trung phẩm linh khí kề bên người, chỉ dựa vào ma lực, ta cũng có thể đem bọn họ từng cái bật gãy. Trương Diễm ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, nhìn về phía hắc ám hang động, cảm giác trong đó sâu không thấy đáy, khảo nghiệm chân chính, trong này, mùi máu tanh tỏ khắp đi ra, để cho người ta cho mày. Ầm. Hắn thắp sáng mang theo người cây châm lửa. Sáng ngời quýt hào quang màu đỏ chiếu sáng âm u hang động. Tại hang động lớn nhất âm u nơi hẻo lánh, Trương Diễm vậy mà ngoài ý muốn nhìn thấy một tên gánh vác chùm tua trưởng thương thiếu niên. Chỉ nhìn bóng lưng, hắn liền nhận ra, đối phương chính là tới từ nhân gian quan quân hầu, bị nhân quả thần thông đánh dấu vì nhập mộng giả khí vận chi nhân, nhà mình hảo hữu, Hoắc Phong Lang. Hoắc Phong Lang chính nằm rạp trên mặt đất, tựa hồ tại ẩn nặc thân hình, muốn theo cái này trong động vật trộm đi do cái này yêu thú trông coi thứ nào đó. Không chỉ có như thế, Trương Diễm ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, lập tức gặp được một đầu hung tàn cự thú, không khỏi đồng tử có chút co bảo, Dã Ma Biên. Ký danh đệ tử cùng trong ngoại môn đệ tử, lưu truyền thứ nhất khủng bố nghe đồn. Nghe nói, khai khẩn linh điền, khai thác linh khoáng các đệ tử, nếu như vận khí không tốt, lại tại lao động lúc cách xa túy tiên phòng, liền có thể bị Dã Ma Viên bắt đi, lọt vào tàn nhẫn sát hại, trở thành yêu quái kia khẩu phần lương thực. Chương 27. Dã Ma Viên đeo đầu. Trương Diễm mặt khác. Trong động quật hoàn toàn tĩnh mịch, tràn ngập làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối. Ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là chồng chất như núi nhân loại thi hải. Bọn chúng nổn ngang lộn xộn tán rơi trên mặt đất, bị Dã Ma Viên cắn xé không ra bộ dáng. Đơn giản cực kỳ bi thảm, để cho người ta mắt không đành lòng xem. Trương Diễm ép buộc chính mình đi xem những này thi hải thảm trạng. Hắn đè xuống nôn khan xúc động, nói với chính mình, nhìn thấy không? Đây chính là tu chân giới tàn khốc. Cái này mới thật sự là tu tiên. Thực lực không đủ cường đại, liền lại biến thành dạng này. Trong đó một số thi thể đã hóa thành trắng như tuyết bạch cốt, trống rông hốc mắt nhìn chăm chú hắc ám chỗ sâu, tựa hồ tại chất vấn thượng thương vì sao như thế bất công. Mà đổi thành một số thi thể thì vừa mới bắt đầu hư thối, da thịt bày biện ra quỷ dị màu xanh đen, dòi bọ ở phía trên tùy ý nhúc đích, để cho người ta dùng mình. Theo cái này chút người chết ăn mặc có thể đơn giản phân biệt ra được thân phận của bọn hắn, cơ hồ tất cả đều là trong môn phái ngoại môn cùng ký danh đệ tử. Những đệ tử này khi còn sống có lẽ đã từng giấu trong lòng đối với tu hành ước ao và mộng tưởng, nhưng bây giờ lại rơi đến như vậy kết cục bi thảm, thật là khiến người thổn thức không thôi. Ăn người yêu quái, ngươi thật đáng chết ta. Trương Diễm lửa giận trong lòng, đè qua khiếp đảm cùng sợ hãi, ánh mắt sáng rực ngắm nhìn trong động vật yêu thú. Đứng tại Trương Diễm thị giác, cái kia Dã Ma Viên thân cao một trượng, cũng chính là ước chừng 3m3 độ cao. Nhất định phải nhìn lên, mới có thể gặp nó toàn cảnh. Đổi thành xuyên qua trước địa cầu, vật tham chiếu cũng là một tòa tiểu binh phòng. To lớn mà đen nhánh thân thể lặng yên ẩn nặc tại thâm trầm trong bóng râm, dường như cùng hắc ám hỏa làm một thể. Nó có chút mở ra miệng to như chậu máu, trầm thấp gào thét. Giống. Thanh âm giống như đến từ địa ngục thâm viên gào thét, làm cho người dùng mình, trong lòng run sợ. Cái này tiếng gào thét tại ban đêm yên tĩnh bên trong quanh quẩn, tựa như có thể xuyên thấu linh hồn của con người, trực tiếp chấn động sâu trong tâm linh. Khủng bố như vậy yêu quái trước mặt, cái gì xài lang hổ báo, vạn thú chi vương lão hổ, bách thú chi vương sư tử, đều sẽ bị so sánh nhỏ bé, hèn mọn, không chịu nổi một kích. Nó đơn giản liền không giống như là thiên nhiên có thể thai nghén mà thành sinh vật. Cái nào sợ không hề làm gì, cái này Dã Ma Viên chỉ là hướng cái kia vừa đứng, liền làm người ta kinh ngạc run sợ, cơ hồ muốn sợ mất mật. Lúc này, Hoắc Phong Lang cũng ý thức được, chính mình không thể nào lại ẩn giấu đi. Hắn lúc này đứng dậy, tay cầm chùm tua trường thường, cùng Trương Diễm đứng song vai, cao giọng nói ra, thật sự là thiên nhai nơi nào không gặp lại. Trương Diễm huynh đệ, tuyệt đối không nghĩ đến, vậy mà lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Vốn là, Hoắc Phong Lang là thông qua một cảnh, biết được nơi này có dấu thiên tài địa bảo. Nhưng phàm trần tục thế liền trải qua vô số chiến trường chém giết Hoắc Phong Lang, có thể nói là to gan lớn mật, nhìn quen sinh tử. Hắn biết, vật kia đối với mình rất có ích lợi, lúc này mới cam mạo kỳ hiểm, tới đánh cắp thuộc về Dã Ma Viên cơ duyên. Trương Diễm khẽ bước cằm, thanh âm lạnh lẽo, sư tôn muốn ta tới giết yêu quái này, tự tay lấy được một dạng bảo vật, lấy luyện chế bản mệnh pháp bảo. Không biết được vì cái gì, vốn đang rất hốt hoảng hắn, vừa nhìn thấy người quen, lập tức liền tỉnh táo lại. Sợ hãi cũng bị áp chế đến thấp nhất. Ước chừng đây là bởi vì, mình người thiết lập bao phục chiến thắng hết thảy tạm nghiệm. Ngoài ra, đáng nhắc tới chính là An tiểu yêu tinh trà tặng cho chân quý linh quả về sau, bây giờ Trương Diễm có thể mơ hồ nghe ra mọi người nỗi lòng. Giống trước đó, đem trung phẩm linh khí mượn cho mình sử dụng nội môn đệ tử Triệu Thi Hàm. Khi đó, nàng liền rõ ràng vô cùng không bỏ được, lại muốn đầu tư chính mình, là xuất phát từ lòng ham muốn công danh lợi lộc, mới quyết định cho mượn bảo kiếm này. Mà bên người Hoắc Phong Lang, hắn là thật không có chút nào tạm niệm, chỉ là đơn thuần muốn cùng mình kề vai chiến đấu, đem cái kia Dã Ma Viên giết chết. Trái tim phanh phanh cuồng loạn sau khi, Trương Diễm cũng sinh ra cùng Dã Ma Viên hung hăng đấu chiến chém giết, đem dẫm tại dưới chân trùng thiên hào hùng. Trương Diễm tay cầm trường kiếm, liếc xéo Dã Ma Viên, ăn người quái vật, chuẩn bị tốt đi đã chết rồi sao? Hung ác cự thú ánh mắt bị lệnh, ánh mắt lướt qua Hoắc Phong Lang, tập trung tại Trương Diễm trên thân. Nương theo lấy tiếng gào thét, một cỗ nồng đậm máu tanh mùi vị tràn ngập ra, dường như nơi này vừa mới trải qua một trận thảm liệt đổ sát. Cái kia cỗ mùi hôi thối làm cho người buồn nôn, hô tạp tử vong cùng mục nát khí tức, phản phất là theo Dã Ma Viên thể nội liên tục không ngừng phát ra. Chỉ là dựa vào gần một chút, liền có thể cảm nhận được cái kia cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, dường như đưa thân vào một cái lấp đầy giết chóc cùng kinh khủng thế giới. Tựa hồ là cảm giác được Hoắc Phong Lang cùng Trương Diễm không phải dễ dàng tới bối phận, cái này Dã Ma Viên vậy mà thái độ khác thường. Nó không có lập tức đối bọn hắn phát động công kích, ngược lại là muốn lấy tiếng giống đem hai người uy hiếp, khuyên lui. Trương Diễm ánh mắt lướt qua Dã Ma Viên, rơi vào hang động chỗ sâu nhất. cái kia hoang thiền huyết chủng giống như sáng chói chói mắt hồng ngọc điêu thành ve đồng dạng, cánh ve khẽ run, lặng lặng tản ra chói mắt huyết hồng quang mang. Quang mang này cũng không phải là loại kia chướng mắt đỏ tươi, mà là một loại nhu hòa mà mê người màu sắc, như là trời chiều ánh chiều tà chiếu xuống bình tĩnh trên mặt hồ chỗ nổi lên lăn tăn sóng ánh sáng. Dù là không có xích lại gần, chỉ là ánh mắt chiếu tới, liền cảm giác một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái khí tức sông vào mũi. Loại vị đạo này khó có thể dùng ngôn ngữ chuẩn xác hình dung. Nó đã có sáng sớm trong núi giọt sương tới mát, lại xen lẫn ú cốc lan hoa mùi thơm. Nó đã có ngày xuân gió nhẹ lướt qua bãi cỏ mùi thơm ngát, lại dẫn ngày mùa thu trái cây thành thục lúc ngọt ngào. Nó chỉ là tồn tại bản thân, tiêu khiến người tâm thần thanh thản, say mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Nguyên bản hơi có chút u ám đầu óc, trong nháy mắt biến đến vô cùng thanh minh. Trương Diễm cảm giác suy nghĩ của mình, giống như bị một trận thanh lương cam lâm triệt để gột rửa qua, tất cả tạp niệm cùng phiền não đều quét sạch sành sanh. Đồng thời, ở sâu trong nội tâm bởi vì chém giết thụ yêu, làm giết hại sự tình mà tích lũy nhàn nhạt lệ khí, cũng phảng phất như gặp phải khắc tinh giống như cấp tốc tiêu tán vô tung. Thay vào đó, là hoàn toàn yên tĩnh cùng bình hòa. Không chỉ có như thế, bốn phía trong không khí, những cái kia vẫn đục không chịu nổi cùng huyết sát tứ chắn chi tạp khí, cũng tại thời khắc này hết thể biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trương Diễm trong lòng hiểu rõ, khó trách cái này dạ ma viên muốn đem nơi này làm thành nhà. Nguyên lai là vì mượn nhờ hoang thiền huyết chủng tịnh hóa tác dụng, chính mình huyết sát lệ khí tích lũy tháng ngày, tăng lên đạo hạnh. Thế nhưng là dạ ma viên cuối cùng không bằng nhân loại, linh trí có hạn, không biết được nên như thế nào đem hoang thiền huyết chủng cái này không cách nào dùng ăn thiên tài địa bảo công hiệu sử dụng tốt nhất. Trương Diễm huynh đệ, ngươi cũng cần vật này. Hoa Phong Lang lập tức ý thức được, nhà mình hảo hữu cùng mình mục đích nhất trí. Nguyên bản hắn chỉ là dự định thừa dịp dạ ma viên mệt nhoài nghỉ ngơi, trộm lấy bảo vật, sau đó chạy thoát. Hiện tại kế hoạch muốn cải biến. Hoa Phong Lang mi tâm nhíu chặt, trầm ngâm nửa ngày, chém đinh chặt sắt nói, ta đến giúp ngươi. Hắn bản là vì hoang thiền huyết chủng mà đến. Rất nhiều có thể cải biến vận mệnh chi vật bên trong, hoang thiền huyết chủng là khoảng cách tự thân gần nhất một dạng. Chỉ muốn lấy được nó, có thể luyện hóa chính mình trên chiến trường chém giết nhiều năm, để dành tới vô cùng huyết sát chi khí, tăng cường rất nhiều tự thân tu vi. Nếu như Trương Diễm chỉ là tầm thường chân truyền đệ tử, cùng mình không có quan hệ, như vậy, Hoa Phong Lang sẽ bằng vào mình tại mộng ở bên trong lấy được một ít tin tức, xảo diệu lợi dụng đối phương, làm cho đối phương cho mình làm bia đỡ đạn. Nhưng là bây giờ, Hoa Phong Lang quyết định đem chỗ tốt chắp tay nhường ra, đồng thời cung cấp trợ giúp. Muốn hỏi nguyên do, không gì khác, Trương Diễm là hảo hữu của mình. Hoa Phong Lang cả đời tuyệt sẽ không phản bội, thật xin lỗi bất kỳ một cái nào huynh đệ. Trương Diễm cười lớn cầm kiếm xung phong tiến lên, đến Phong Lang tương trợ, ta như hổ thêm cánh. Cùng lên đi. Nói xong, chỉ thấy Trương Diễm hai tay nắm chặt lấy chuôi này tản mát ra làm cho người sợ hãi lạnh lẽo hàn quang trường kiếm, thân hình như điện mau chóng đuổi theo, thẳng tắp hướng về dạ ma viên mạnh mẽ bổ chém tới. Trong chốc lát, lưỡi kiếm cùng dạ ma viên cứng rắn thân thể đụng vào nhau, bắn ra liên tiếp tia lửa chói mắt. Phốc phốc, phốc phốc. Nương theo lấy một tiếng vang lanh lảnh, dạ ma viên trên thân bất ngờ xuất hiện hai đầu sâu đủ thấy xương, nhìn thấy mà giật mình vết thương khổng lồ. Máu đỏ tươi dường như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, theo miệng vết thương của nó chỗ phun ra ngoài, tung tóe vẩy đến khắp nơi đều là. Bất thình lình trọng thương, làm đến dạ ma viên thống khổ ngửa mặt lên trời gào thét lên, hắn thanh âm đinh thái nhức óc, vang vọng toàn bộ hang động. Bụi gì rào rơi xuống. Không đợi Trương Diễm tới kịp thở một ngụm, dạ ma viên đã tức giận bùng lên nó cái kia tráng kiện mạnh mẽ cự quyền, lấy rời núi lấp biển chi thế hướng về Trương Diễm hung hăng đập tới. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Trương Diễm liền như là như diều đứt dây một dạng, bị dạ ma viên cái này vừa nhanh vừa mạnh một quyền trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung về sau, nặng nề mà đụng vào hang động trên vách đá, vung lên một mảnh bụi đất cùng đá vụn. Sau khi hạ xuống, Trương Diễm chỉ cảm thấy ở ngực một trận khí huyết cuộn, tiết hầu ngọt ngọt, khoe miệng nhất thời chảy ra một sợi thuần tím tơ máu tới. Mắt thấy dạ ma viên muốn thừa thắng xông lên, Hoa Phong Lang liền vội vàng tiến lên, nâng thương liền đâm, lấy kiểm chế đối phương. Không thể làm như vậy được. Hoa Phong Lang trên chiến trường chém giết nhiều năm, chỉ một cái liếc mắt nhìn lại liền nhìn ra được. Tại kiếm thuật phương diện, Trương Diễm là từ đầu đến đuôi người ngoài nghề. Liền xem như hai người tề tâm hiệp lực, đối lên dạ ma viên, cũng hoàn toàn không có chút nào phần thắng. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng dáng người mạnh mẽ, hăng hái thiếu niên quan quân hầu, như cũ tay cầm trường thương, như tật phong giống như mau chóng đuổi theo. Trương Diễm huynh đệ, chúng ta không phải là đối thủ của nó. Ta vì ngươi tranh thủ thời gian, ngươi chưa trốn. Ta có biện pháp toàn thân trở ra. Hoa Phong Lang thân hình nhanh như tia chớp, trong nháy mắt liền vọt tới cái kia dạ ma viên phụ cận. Ngay sau đó, hắn xảo diệu biến đổi tốc độ cùng tư thế, theo mặt bên triển khai sắc bén đánh nghi binh. Trường thương trong tay vẽ ra trên không trung một tầng đạo hàn quang, giống như dao long xuất hải đồng dạng, mang theo thanh âm xé gió hung hăng đâm về dạ ma viên. Thế mà, cái này dạ ma viên dù sao thực lực cường đại, nó cái kia cứng rắn vô cùng da lông làm đến thiếu niên quan quân hầu công kích cũng không thể tạo thành thương tổn quá lớn. Mặc dù như thế, mỗi một lần mũi thương cùng dạ ma viên tiếp xúc, đều có thể miễn cưỡng đâm rách nó da lông, mang ra điểm một chút tiên diễm huyết hoa. Những này nhìn như không có ý nghĩa vết thương, đối với dạ ma viên tới nói có lẽ chỉ là bị thương ngoài da, nhưng chúng nó lại thành công hấp dẫn lấy dạ ma viên lực chú ý, để nó không thể không phân ra một bộ phận tinh lực đến ứng đối thiếu niên quan quân hầu công kích. Mà chính là loại này kiềm chế tác dụng, vì Trương Diễm sáng tạo ra càng nhiều cơ hội cùng thời gian, chế tạo ra thay đổi toàn bộ chiến cuộc cơ hội. Xương máu phun ra, tiêu diệt Trương Diễm cây châm lửa. Thế mà, Trương Diễm bị long phách tẩy, mở ra linh thức, cho dù là cây châm lửa bị tanh hôi xương máu dập tắt, cũng không đến mức hoàn toàn nhìn không thấy trong động tình huống. Khoe miệng rớm máu Trương Diễm, không lùi mà tiến tới. Hắn cười gần tay cầm trường kiếm, lần nữa xông lên phía trước, cùng dạ ma viên chiến thành một đoàn. Đến. xem ai chết trước. Chỉ thấy thụ một chút bị thương nhẹ Trương Diễm, trên thân vết máu loang lổ, nhưng lại không chút nào lùi chi ý, hắn ngược lại như cùng một đầu bị chọc giận manh thú đồng dạng, ngông cuồng bốn phía. Cái kia song nguyên bản trong suốt đôi mắt giờ phút này biến đến hung ác mà sắc bén, thiêu đốt lên hừng hực nộ hỏa, nhìn chằm chằm trước mắt Dạ Ma Viên, trong tay kiếm mang luân vũ. Bạch, 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 bạch. Rất hiển nhiên, đi qua một phen kịch liệt giao phong về sau, Trương Diễm đã ý thức được tự thân kiếm thuật tồn tại chỗ thiếu sót. Thế mà, cái này cũng không có nhường lòng hắn sinh thiết ý, ngược lại là kích thích lên hắn mãnh liệt hơn đấu trí. Chỉ thấy hắn đột nhiên cắn răng một cái, dứt khoát không tiếp tục thử nghiệm nữa lấy sử dụng bất luận cái gì phức tạp kiếm chiêu kỹ xảo. Trương Diễm đúng là trực tiếp cầm trong tay cái kia kiện trung phẩm linh khí coi như hai mặt mở lưỡi đại đao giống như cơ múa, hướng về Dạ Ma Viên hung hăng chặt chém mà đi. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh giao thoa ngang dọc, máu tươi văng khắp nơi. Dạ Ma Viên tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, nó mở ra răng nanh miệng lớn, múa tráng kiện mạnh mẽ hai tay, không ngừng hướng Trương Diễm phát động hung mãnh công kích. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, máu bắn tung tóe. Cả hai ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, hoàn toàn là lấy mạng tương bác, lấy thương đổi thương đấu pháp. Tại cái này chiến đấu khốc liệt bên trong, Trương Diễm thỉnh thoảng sẽ phun ra mấy ngụm máu tươi, nhưng hắn toàn thân cao thấp thậm chí ngay cả một điểm làn da tổn hại chỗ cũng không từng xuất hiện. Vốn cho rằng không thể nào chiến thắng Hoắc Phong Lang, dao động. Hắn thế mà nhìn đến một tia đem cái kia Dạ Ma Viên chém giết ánh dạng đông. Coi như tầm thường ẩn linh tam trọng tu sĩ, đem làn da thối luyện giống như bách luyện cương sắt giống như cứng cỏi, cũng phải bị cái này Dạ Ma Viên móng đuốt xé mở, răng nanh cắn giết. Hoắc Phong Lang trợn tròn hai mắt, lòng tràn đầy chấn động, mạnh. Trương Diễm minh đệ thật sự là quá mạnh. Cả hai chém giết cùng một chỗ, Trương Diễm biểu hiện đơn giản còn như nhân hình hung thú giống như. Hắn đơn giản so Dạ Ma Viên càng thêm tàn bạo. Ha 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 ha. Trương Diễm cùng Tiếu huy động trường kiếm. Hắn hồn nhiên không để ý thương thế của mình, một lần lại một lần phát động xung phong. Nhe răng cười nụ cười, tại Trương Diễm trên mặt hiện lên. Hung a. Hắn đem Dạ Ma Viên chạm toàn thân đẫm máu, làm cho đối phương bên ngoài thân dần dần hiện ra sâu đủ thấy xương thương thế, ngươi lại hung một cái thử một chút. Còn muốn chạy? Ta cho phép ngươi chạy trốn sao? Hôm nay, ngươi cái này xấu vật nhất định phải táng thân nơi đây. Nghe vậy, cầm thương áp trận, thông qua vung vẩy trường thương trợ công lấy hạn chế Dạ Ma Viên động tác, Hoắc Phong Lang rốt cục giật mình giật mình. Ngay bình thường, bộ kia công tử thế gian hỗn độn bộ dáng, chỉ là nhà mình hảo huynh đệ nhất trọng biểu tượng, hoặc là nói, vẫn chưa nó hoàn chỉnh tính tình thể hiện. Mà bây giờ bộ này bưu hán hung ác điên cuồng hung bạo tư thái, chính là Trương Diễm mặc khác. Có thể nguyên nhân chính là như thế, Hoắc Phong Lang ngược lại đối với hắn ngoài định mức nhiều hơn nhất trọng hảo cảm cùng tín nhiệm. Trên chiến trường, dục huyết phấn chiến dũng sĩ đáng giá nhất khâm phục. Loại kia ngày thường giả vờ giả vịt, thời khắc mấu chốt nhát gan như chuột ra hỏa, mới khiến cho Hoắc Phong Lang xem thường. Tốc độ ánh sáng trong nháy mắt. Hốt. Trương Diễm hai tay cầm kiếm, phong mang luân vũ, đúng là đem Dạ Ma Viên viên kia đầu lâu to lớn chạm xuống dưới. Chương 28. Đạt được ước muốn. Hoang Thiên huyết chủng nhận chủ. Dạ Ma Viên giống như núi nhỏ thân thể ầm vang ngã xuống, tóe lên một mảnh bụi đất tung bay. Chỉ thấy nó viên kia to lớn vô cùng, dữ tợn đáng sợ đầu lăn rơi xuống đất, chỗ cổ tươi máu chảy như suối đồng dạng phun ra, nhuộm đỏ một mảng lớn đất hai. Mà tại viên này đầu phía trên, một đôi sắc bén bén nhọn răng nanh vẫn như cũ tản ra làm cho người sợ hãi hàn quang, biểu lộ ra Dạ Ma Viên khi còn sống hung hãn cùng tàn bạo. Có thể cặp kia đã từng lấp đầy bạo lệ cùng sát ý ánh mắt lại đã vĩnh viễn nhắm lại. Mắt thấy cảnh này, đứng ở một bên Hoắc Phong Lang trong lòng chấn động mạnh một cái, tại giấc mơ của ta bên trong, tương lai không lâu sẽ có một vị ngoại vụ đường nội môn đệ tử dọc đường nơi đây. Người kia vốn định hàng yêu trừ ma, không ngờ lại đánh giá cao tự thân thực lực, kết quả bị Dạ Ma Viên sát hại. Thân tử đạo tiêu. Nếu như ta nhớ không lầm, tên kia nội môn đệ tử ngay lúc đó cảnh giới là ẩn linh tứ trọng, mà lại người kia người mang một kiện trung phẩm linh khí. Mà Trương Diễm huynh đệ, vậy mà lấy chỉ là ẩn linh tam trọng cảnh giới, liền có thể sắp tối ma viên chém giết tại chỗ. Trương Diễm cũng không phải hoàn hảo không chút tổn hại. Phun ra những cái kia máu tươi liền không cần nói nhiều, cánh tay trái của hắn rũ cục lấy, hiển nhiên là bên trong xương cốt gãy mất. Cốt cách không đủ mạnh dẻo dai. Trương Diễm mi tâm nhíu chặt, đau đớn kịch liệt cảm giác lóe lên trong đầu. Sau một khắc, hắn vận chuyển linh lực, một cỗ thanh lương khí tức tại cốt cách đứt gãy địa phương có chút lưu chuyển. Cảm giác đau biến mất. Trương Diễm cả người đều dễ dàng rất nhiều. Quả nhiên vẫn là rất khuyết thiếu chiến đấu kinh nghiệm a. Chính diện cứng rắn chém giết, tu sĩ nhân tộc cùng yêu thú tương đối, cũng không có ưu thế. Ta có thể chiến thắng, một mặt là có Hoắc Phong Lang áp trận, ở bên cạnh đánh nghi binh cho áp lực, một phương diện khác. Đây là bởi vì lực phòng ngự của ta, lực lượng, thể lực cái này ba loại thuộc tính cơ sở, tất cả đều là đồng cảnh giới tu sĩ cấp 3. Không có thao tác, toàn bộ nhờ chỉ số. Tình huống hiện tại chính là, chính mình mặc dù làn da chưa từng tổn hại, cơ bắp cũng bền bỉ hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng cánh tay trái cốt cách bị cái kia Dạ Ma Viên đập chết phản kích cho bẻ gãy. Hoắc Phong Lang cũng chú ý tới Trương Diễm thương thế. Đã trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, thiếu niên quan quân hầu thở hào hẹn, trêu chọc nói: "Trương Diễm huynh đệ, ngươi cũng không cần lo lắng. Mặc dù đều nói thương cân động cốt 100 ngày, nhưng là như vậy nho nhỏ thương thế, đối với tu chân giả mà nói, căn bản không đáng nhắc đến. Cho dù là dùng cấp bậc thấp nhất đan dược, đều có thể cấp tốc chữa tốt, không lưu lại mảy may hậu di chứng." Trương Diễm khẽ bước cằm, khôi phục trước đó lạnh lùng cao ngạo địa bộ. Hắn vừa mới lúc đang chém giết giống như điên cuồng bạo lệ biểu hiện, một mặt là bản tính đúng là như thế, một phương diện khác thì là bởi vì muốn song thiện mình người thiết lập. Đơn thuần một cái công tử thế gian hỗn độn nguy trang, quá mức đơn bạc, chống đỡ không nổi thiên tiêu hình tượng. Bất quá, kinh lịch vừa mới một trận chiến, cũng coi là bại lộ rất nhiều thứ. Trương Diễm trong lòng yên lặng nghĩ đến, Vân Linh tứ trọng, cũng là luyện cốt chi cảnh, đến giai đoạn kia, tu sĩ xương cốt liền sẽ bền bỉ vô cùng, thậm chí siêu việt tinh cương. Ta phải nhanh một chút tăng lên cấp độ, đạt tới cảnh giới kia. Vân Linh tam trọng tu vi, quả nhiên vẫn là quá thấp, hoàn toàn không đủ dùng a. Hắn tính toán đợi đến chính mình trả lại hết tu luyện chi nhân nợ nần về sau, liền mau chóng dự trì, lấy tốc độ nhanh nhất xông vào Vân Linh tứ trọng thiên. Trương Diễm suy tư, mở ra dạ ma viên lồng ngực, tách ra cốt cách, tháo xuống một viên giống như da tử giống như to lớn trái tim. Theo quả tim này bên trong, hắn cảm thấy linh vận dấu tập. Cái này đã nói lên đây là một cái rất không tệ linh tài, có lẽ dùng để luyện đan, vẽ bùa chú, luyện khí đều có diệu dụng đâu. Coi như mình không biết những cái kia kỹ nghệ, cái kia đi bán đi, đổi thành linh thạch cũng là không tệ. Hoa Phong Lang do dự một chút, chỉ dạ ma viên đầu, mở miệng nhắc nhở, cái này yêu thú nao tủy, giá trị rất cao, hoàn toàn không kém trái tim của nó. Có một vị đối với ẩn linh cảnh tiền kỳ tu sĩ tăng cao tu vi rất có ích lợi đan dược, thêm vào một điểm dạ ma viên nao tủy, liền có thể nhường dược hiệu gấp bội. Cái gọi là ẩn linh tiền kỳ, cũng là chỉ ẩn linh cảnh nhất trọng đến tam trọng. Tuy nói đối bây giờ kiếm chỉ tứ trọng thiên Trương Diễm không có tác dụng gì, nhưng nhân gia cũng có thể cầm lấy đi trao đổi cùng cấp bậc bảo vật a. Giờ phút này, Trương Diễm đã khôi phục trước đó cái kia một bộ bình tĩnh ung dung bộ dáng. Hắn một tay đem dạ ma viên đầu nhấc lên, quan sát một trận, nói ra, "Ách, phân lượng cũng nặng lắm. Cái này cái đầu cùng trái tim, liền cho Hoắc huynh đi. Chúng ta hôm nay ở chỗ này xảo nộ, kề vai chiến đấu, cộng đồng đỡ yêu." Hoắc huynh gặp nguy không loạn, trước đó rõ ràng nhận định chúng ta tất thua không thể nghi ngờ, lại nguyện ý vì ta đoàn hậu. Bây giờ càng là giúp ta thu hoạch hoang tiền huyết chúng ta Trương Diễm cũng không thể để ngươi nửa điểm chỗ tốt cũng rơi không đến a. Hoa Phong Lang ánh mắt khẽ nhúc đích, hôm nay chém giết dạ ma viên, ngươi quyết công đến to, ta vốn không nên tham công, nhưng đã Trương huynh đã làm ra quyết định, Hoắc Mỗ liền từ chối thì bất kính. Có điều, ta chỉ lấy đầu lâu của nó, dạ ma viên trái tim, Trương huynh cất kỹ chính là ra bao nhiêu lực, cầm bao nhiêu chỗ tốt. Trương Diễm xa xỉ hào phóng, hắn cũng không thể tham món lời nhỏ. Đến mức dạ ma viên thân thể những bộ vị khác, mặc dù đều là yêu thú tài liệu, cũng rất có giá trị, nhưng Trương Diễm bách bảo nang không gian chứa vật có hạn, chứa không nổi nhiều đồ như vậy. Mà Hoắc Phong Lang cảnh giới không đủ cao, phụ trọng có hạn. Thật đáng tiếc, những vật kia chỉ có thể để qua một bên ở chỗ này. Kiếm ít cũng là lô bốn. Trương Diễm hơi xúc động, sóng phí hết không ít. Nội tâm một chút khó chịu, nhường Trương Diễm sâu trong nội tâm một cái ý niệm trong đầu, càng kiên định rõ ràng. Nếu như luyện chế ra bản mệnh pháp hổ lô liền sẽ không gặp lại loại tình huống này. Trương Diễm suy nghĩ thay đổi thật nhanh, đến lúc đó, chém giết bất luận cái gì yêu ma quỷ quái về sau, đều có thể đem hết thể luyện hóa trở thành cung cấp ta tu hành linh hữu. Sẽ không tạo thành nửa điểm tài nguyên lãng phí. Nghĩ như vậy, Trương Diễm bước nhanh về phía trước. Hắn dò ra tay, lấy xuống viên kia khảm nạm tại hang động chỗ sâu nhất hoang thiền huyết trùng. Xì 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 xì. Phun. Trắng sáng mây khói, tự Trương Diễm quanh thân tỏ khắp đi ra, quanh quẩn tại thiên tài địa bảo phía trên. Chỉ thấy, viên kia như hồng ngọc đồng dạng sáng chói chói mắt hoang thiền huyết trùng, dần dần nhiễm phải Trương Diễm đặc hữu khí tức. Cái này khiến nguyên bản bình tĩnh hoang thiền huyết trùng bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Tốc tốc nó chấn động cánh ve. Theo thời gian trôi qua, nó dần dần cải biến nó vốn có hình thái. Hoang tiền huyết chủng như là bị một cái vô hình xảo thủ chăm chú tạo hình đồng dạng, chậm rãi hiển lộ ra một số dấu vết kỳ lạ. Những này vết tích càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng tạo thành một tấm cực giống mặt người đồ án. Trương Diễm xích lại gần tỉ mỉ quan sát lúc, không khỏi kinh ngạc phát hiện, gương mặt kia thế mà cùng mình giống như lúc. Mỗi một cái rất nhỏ biểu lộ, mỗi một đạo nét vẽ đều sinh động như thật. Liên phản phất, chính mình một sợi linh hồn khí tức đã dung nhập vào viên này hoang tiền huyết chủng bên trong. Cái này thì tương đương với tiên hiệp thế giới vân tay nghiệm chứng, trong đen nghiệm chứng, DNA khóa lại. Thân là người xuyên việt Trương Diễm trong đầu đống nhiên hiện ra một cái hoang đường suy nghĩ, không, hẳn là so với cái kia cao cấp hơn một số, cùng loại với sóng não khóa lại. Khó trách sư tôn muốn để cho mình tự mình đến lấy. Hoang thiền huyết chủng mỗi lần bị đụng vào, liền lập tức nhận chủ. Loại chuyện này hoàn toàn chính xác không thể giả bên cạnh nhân thủ. Nhìn đến hoang thiền huyết chủng biến hóa, Hoa Phong Lang ở bên cạnh đống nhiên mở miệng nói, cái kia dạ ma viên không chỉ có người mang huyết sát chi khí, mà lại thần hồn ô uế đụng đầu. Nó một khi chân chính chạm đến hoang thiền huyết chủng, liền sẽ dẫn đến nó hủy diệt, mà không phải nhận chủ. Cho nên nó mới chỉ là lựa chọn ở chỗ này định cư, thưởng thụ lấy hoang thiền huyết trùng tịnh hóa hoàn cảnh cùng huyết sát phản vệ năng lực, mà chưa bao giờ chân chính đụng vào qua hoang thiền huyết trùng. Đạt được đáp án này, Trương Diễm trong lòng đống nhiên ra. Hắn trừng mắt nhìn từ trên xuống dưới Hoắc Phong Lang, khẽ mút cằm, Hoắc huynh quả nhiên kiến thức rộng rãi. Trương Diễm thụ giáo. Hoắc Phong Lang vừa mới một bộ hứng hờ giọng điệu, nhìn như tùy ý, kỳ thật cũng là đang dần dần làm ra thăm dò. Hai người liên thủ, trải qua một trận đẫm máu chém giết về sau, quan hệ tự nhiên cùng trước đó bất đồng. Hắn cũng là đang từ từ đem chính mình một số cùng người khác địa phương khác nhau bày ra cho Trương Diễm, tỉ như vượt qua tự thân vốn có kiến thức cùng nhãn giới, muốn nhìn một chút Trương Diễm là dạng gì phản ứng. Nếu như Trương Diễm ngạc nhiên, nhất định phải tìm dễ hỏi nguồn, như vậy, Hoa Phong Lang sẽ dùng chính mình sớm liền chuẩn bị xong lấy cớ lấp liếm cho qua, sau đó dần dần xa lánh. Có thể Trương Diễm lại là một bộ tương đương có chừng mực cảm giác biểu hiện. Hắn rất tôn trọng bí mật của mình, biết mình không nói, cũng là có khó khăn khó nói, không cách nào hoặc là nói không nguyện ý đem chân tướng nói nhiều tại miệng. Cái này liền rất tốt. Mỗi đêm đều tại đại mộng bên trong, thu hoạch đến rất nhiều cùng tương lai tương quan kỳ ngộ, đại sự kiện tình báo Hoắc Phong Lang, đối Trương Diễm càng công nhận. Nếu như nói trước kia hắn chỉ là đem Trương Diễm coi là bằng hữu bình thường, như vậy trải qua hôm nay đồng sinh cộng tử sau khi chiến đấu, hắn liền chân chính đem Trương Diễm trở thành huynh đệ đối đãi. Mục tiêu đạt thành. Trương Diễm đạt được ước muốn, tâm tình vui vẻ, cũng cùng Hoắc Phong Lang cùng nhau trở về. Hai người trở về trên đường không có vội vã đi đường, hiện ra mấy phần phong dong, dường như đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành đạp thanh giống như. Ước chừng qua nửa ngày, Trương Diễm cùng Hoắc Phong Lang về tới Túy Tiên Phong dưới chân núi. Toàn thân đẫm máu, giống như mới vừa từ máu trong hồ bỏ ra tới, Trương Diễm liền không cần nói nhiều. Toàn thân tản ra dậy đặc mùi huyết tinh hắn, khiến người qua đường đều ghé mắt. Hoắc Phong Lang sau lưng, càng là dùng xé mở bao khỏa vải quấn, trói lấy một viên to lớn yêu thú đầu. Dạ Ma Viên giữ tận đầu, quá có nhận ra độ, rất nhanh liền rước lấy đông đảo nội, ngoại môn đệ tử cùng đám ký danh đệ tử bọn họ vây xem cùng tán thưởng. "Kì, là cái này yêu quái, ta nhớ được nó. Trước đó ta ra ngoài hái thuốc thời điểm, đã nhìn thấy một vị ẩn linh tam trọng sư tỷ, bị thảm kẻ này sát hại. Ta là dựa vào giả chết mới may mắn chạy thoát. Ta huyền cơ động thiên đất rộng của nhiều, diện tích lãnh thổ bao la, rất nhiều nhân gian hoàng triều ngay cả ta tiên môn lĩnh vực 10 đều không đạt được, lại là linh khí dư giả trí cực. Ngẫu nhiên có yêu quái sinh ra, làm ác ăn thịt người, cũng đúng là tầm thường." "Đúng vậy à, phàm phu tục tử bọn họ nói trong tiên môn tốt tu hành lại không hiểu rõ, tiên trong tông cũng nguy cơ từ phía. Chấp sự, các trưởng lão cũng phải tu luyện, đều có riêng phần mình thuộc bổn phận công việc phải xử lý, có chỗ sơ hở cũng đúng là thái độ bình thường. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, đây là trong tông môn các đại nhân vật cố ý hành động, lưu lại một tia nguy cơ, dùng đến lịch luyện đệ tử, kích thích chúng ta tăng cao tu vi cảnh giới. Bất luận như thế nào, Dạ Ma Viên chặt đầu rồi. Trương Diễm chân truyền làm một chuyện thật tốt ta. Thật hâm mộ Hoắc Phong Lang tiểu tử kia, rõ ràng chỉ là cái ký danh đệ tử, lại có thể bỡ đỡ được Trương Diễm chân truyền, về sau chỉ sợ là tiền đồ vô lượng. Trương Diễm nghe đến đó, trên mặt thần thái không thay đổi, nhưng trong lòng thì hơi xúc động. Thế nhân luôn luôn khó có thể thấy rõ chân tướng, muốn thông qua mê vụ hiểu rõ hết thảy, cần lớn lao trí tuệ. Hoắc Phong Lang người này, chỉ cần bất tử, liền nhất định sẽ trở nên nổi bật, có thể đó là bởi vì nhân gia vốn là khí vận chi nhân, nắm giữ mộng cảnh kỳ ngộ. Dựa theo bây giờ tình huống đến xem, nếu như về sau Hoắc Phong Lang thật tu hành có thành tựu, chỉ sợ đều sẽ bị ngoại nhân tưởng lầm là toàn bộ nhờ Trương Diễm thưởng thức đề bạt. Bất quá, Trương Diễm liếc mắt Hoắc Phong Lang, đối phương tựa hồ cũng đối chuyến này lợi tức tương đối hài lòng, mà lại có chính mình cái này lấy cớ, Hoắc Phong Lang cũng có thể càng nhanh rực rỡ hào quang, trên nhiều khía cạnh dị dạng đều không cần che lấp lấp đi. Ký danh, ngoại môn, nội môn đệ tử cùng các chấp sự đồng đều đối Trương Diễm nổi giận chém Dạ Ma Biên, vì tiểu kiếm một mạch hạ tầng tu sĩ trừ hại sự tình khen ngợi liên tục thời điểm. Trương Diễm đã mười bậc mà lên, đem trung phẩm linh khí cấp bậc trưởng kiếm trả lại cho nội môn đệ tử Triệu Thi Hàm, chân thành nói cảm ơn về sau, liền dạo chơi trở lại đỉnh núi. Hắn không có vào nhà, mà chính là ngồi trên mặt đất, khoanh chân tại trên bộ đoàn. Trương Diễm tĩnh tâm ngưng thần, nghiêm túc tu luyện trả nợ. Ước chừng chờ 2 canh giờ. Bạch. Một đạo xanh thẳm lưu quang từ phía chân trời chạy như bay tới, đem không khí đãng xuất tầng tầng màu trắng gợn sóng. Kiếm mang tê liệt cuồng phong, đánh nát âm trướng, rơi tại Trương Diễm trước người, hóa thành trọc cửu chân nhân bóng hình xinh đẹp. Chương 29. Luyện thành bản mệnh pháp hộ. Sư tôn. Trương Diễm mở mắt ra màn, lập tức đứng dậy. Trọc cửu chân nhân cười sờ lên đầu của hắn, chém giết Dạ Ma Viên sự kiện này, ngươi làm phi thường tốt. Nói thực ra, Trương Diễm hiệu suất vượt xa khỏi mong muốn. Nguyên bản nàng coi là Trương Diễm chí ít cần phải hao phí hơn tháng thời gian, làm đủ đầy đủ chuẩn bị về sau, mới có thể chiến thắng Dạ Ma Viên, thu hồi Hoang Thiên huyết chủng. Dù sao, Trương Diễm tiến vào tiên môn thời gian ngắn ngủi, thân không vật dư thừa, không có bất kỳ cái gì pháp bảo kể bên người. Ai có thể ngờ tới, Trương Diễm vậy mà hoàn toàn không đi đường thượng. Hắn không có dựa theo Trọc Cửu chân nhân dự liệu một dạng đi chấp hành tông môn nhiệm vụ, thu hoạch điểm cống hiến tông môn mấy, từ đó đổi được tiện tay linh khí binh khí. Trương Diễm vậy mà trực tiếp đi tìm tới một tên nội môn đệ tử, mượn tới một kiện trung phẩm linh khí cấp bậc linh kiếm. Cần biết, linh khí chân quý dị thường, nhất là đối với thấp cảnh giới người tu hành mà nói, có thể nói xem như chân bảo đồ vật. Rất nhiều nội môn đệ tử cần cù chăm chỉ chấp hành tông môn nhiệm vụ nhiều năm, mới có thể tích lũy đầy đủ cống hiến đổi lấy một thanh hạ phẩm linh khí. Liên quan đến trung phẩm linh khí, vậy cơ hồ là muốn hao phí nửa đời tâm huyết mới có thể đổi lấy đi ra bà bối. Đối với siêu trần cảnh phía dưới tu sĩ mà nói, linh khí giống như bạn lữ, tuyệt không có khả năng cho hắn một người. Mà cái kia gọi Triệu Thi Hàm nội môn đệ tử, chỗ lấy chịu đem linh khí không trả giá cấp cho Trương Diễm sử dụng, tất nhiên là xem ở Trương Diễm thân phận cùng thiên phú, muốn cùng hắn sớm kết giao, giữ gìn mối quan hệ. Dù vậy, Trương Diễm bản thân có thể ý thức được điểm này, đồng thời chủ động đem chính mình Túy Tiên Phong duy nhất chân truyền thân phận cùng thiên kiêu danh tiếng đầy đủ lợi dụng. Điều này cũng làm cho Trọc Cửu chân nhân trong lòng tán thưởng trên đời lại thật có như thế thông tấu thông về người. Nàng tại Trương Diễm cái tuổi này thời điểm, vẫn là cái suốt ngày cười ngây ngô a thiếu nữ, mỗi ngày quấn lấy nhà mình sư tôn, làm cho đối phương mang chính mình đi ra ngoài du lịch chơi đùa, cái gì cũng đều không hiểu. Dạng này vừa so sánh, Trọc Cửu chân nhân liền càng phát giác, Trương Diễm là thượng thương ban ân cho y bát của mình truyền nhân. Nàng tin tưởng ánh mắt của mình cùng sức phán đoán, nhận định Trương Diễm là cái tri ân đồ báo người. Cho nên, đối với Trương Diễm tu hành, chỉ cần không tổn hại Trọc Cửu chân nhân tu vi của mình, nàng đều sẽ vô điều kiện hết sức giúp đỡ. Ngươi bị thương nhẹ a? Trọc Cửu chân nhân đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, ánh mắt bị lệch, liếc mắt liền nhìn ra Trương Diễm thương thế. Trương Diễm nghiêm trang đáp lại nói, chính là, lần này lịch luyện, Đồ Nhi trở về Túy Tiên Phong đỉnh núi, tỉ mỉ suy tư, phát hiện tự thân hai đại khuyết điểm. Thứ nhất, cốt cách không đủ cứng rắn, không thể thừa nhận cao cường độ đấu pháp chém giết, bất quá điểm này, đợi đến tu vi lại tăng lên một trọng, đạt tới ổn linh tứ trọng thiên tầng thứ, liền có thể tự nhiên bù đắp. Đến lúc đó, khuyết điểm này liền không còn là khuyết điểm. Thứ hai, Đồ Nhi hoàn toàn không thông kiếm pháp, cần học tập một số ngự kiếm kỹ xảo, cũng vì tương lai tu hành ngự kiếm chi thuật làm tốt làm nền. Mặc dù bị thương, gãy mất cái cánh tay, nhưng là vì luyện chế ra thuộc về mình bản mệnh pháp hồ, hết thảy cố gắng đều là đáng giá. Chọc tiểu chân nhân mỉm cười, lấy tuổi của ngươi có thể lĩnh ngộ được những này đã tương đối khá. Tu hành chi đạo chính là cha để loạn bổ sung, một lấy quan chi, vĩnh viễn tại tinh tiến trên đường. Không có người nào ngay từ đầu liền hoàn mỹ vô khuyết, cho dù là mười đại tiên tông trưởng giáo, ba đại ma đạo cự bá, yêu tộc bốn tôn đại thánh, cũng là khởi nguyên tại bé nhỏ, dần dần lập nghiệp. Người tu chân sợ nhất không phải tự thân thực lực yếu đuối, mà chính là tự cho là thực lực cường đại, cao ngạo tự phụ, không cần bất luận cái gì tình tiến, cũng có thể vô địch thiên hạ. Nói xong, chọc cửu chân nhân tay trắng dương nhẹ, một đạo lôi theo lấy nồng đậm rượu trái cây mùi hương xanh thẳm quan mang, rơi vào Trương Diễm trên thân. Xì xì xì. Trương Diễm cái kia ban đầu vốn đã đứt gãy ra cánh tay trái cốt cách, giờ phút này lại chuyển đến một trận cảm giác kỳ dị, tựa như là có vô số con kiến ở phía trên nhẹ nhàng bò sát giống như. Kỳ quái là, dạng này thể nghiệm lại cũng không nhường hắn khó chịu, ngược lại tê tê dại dại, để cho người ta cảm thấy một loại khó nói lên lời thoải mái dễ chịu. Cố này ngứa ngay cảm giác những nơi đi qua, cái kia phá toái xương cốt dường như bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt, một lần nữa liều ghé vào một chỗ. Trương Diễm đôi mắt khẽ khép lại, rõ ràng phát ra được, chính mình đứt gãy xương khâu, cũng như bị một đôi vô hình xảo thủ khâu lại giống như, kín kẽ nối liền với nhau. Ngắn ngắn trong chốc lát, thương thế liền đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trương Diễm nguyên bản rũ tại bên người cánh tay trái, triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí, cái này cánh tay tựa hồ so thụ thương trước đó còn cứng cỏi hơn có lực. Hoạt động một chút cánh tay trái, Trương Diễm nắm tay cầm, phát hiện mình hoạt động không ngại. Trương Diễm mở miệng nói, sư tôn đợi ta thật tốt. Chọc cửu chân nhân nét miệng lên, chợt cố gắng đè xuống khóe môi ý cười. Nàng ra vẻ nghiêm túc nói, trừ hoang thiên huyết trùng bên ngoài, luyện chế bản mệnh pháp hồ sở hữu vật liệu, vi sư đều thay ngươi chuẩn bị xong. Đẹp như tiên nữ chọc cửu chân nhân khẽ hé môi son, nói lẩm bẩm, toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Theo nàng pháp lực không ngừng vận chuyển, không khí chung quanh tựa hồ cũng biến đến ngưng trọng lên. Đột nhiên, một đạo quang mang theo chọc cửu chân nhân đầu ngón tay bắn ra, thẳng tắp chui vào Trương Diễm ở ngực. Trương Diễm chỉ cảm thấy đau đớn một hồi đánh tới, nhưng hắn cắn chặt răng, cố nén không có kêu thành tiếng. Ngay sau đó, chọc cửu chân nhân tay ngọc khẽ vẫy, một giọt đỏ tươi huyết dịch liền chậm rãi theo Trương Diễm nơi ngực bay ra. Giọt máu này tản ra nóng rực nhiệt độ cùng năng lượng cường đại ba độ, linh vận dập dờn, dường như ẩn chứa Trương Diễm sinh mệnh tinh hoa. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem giọt kia tâm đầu chi huyết nâng trong lòng bàn tay, sau đó bắt đầu thi triển phức tạp hơn pháp thuật. Hai tay của nàng trên không trung múa, vẽ ra từng đạo kỳ dị phù văn, những phù văn này lóe ra năm màu lộng lẫy quang mang, vây quanh giọt kia tâm đầu chi huyết xoay tròn bay múa. Tại chọc cửu chân nhân pháp quyết thôi hóa phía dưới, giọt kia thuộc về Trương Diễm tâm đầu chi huyết dần dần phát sinh biến hóa. Nó chậm rãi ngưng kết thành một cái nho nhỏ viên cầu mặt ngoài hiện đầy tinh mịn đường vân, giống như một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Muốn luyện chế cái này hồ lô pháp bảo, cho dù là giống chọc cửu chân nhân tu vi như vậy cao thâm, thực lực mạnh mẽ tu sĩ, cũng không chút nào dám xem thường. Nàng hai mắt nhắm chặt, toàn lực điều động thể nội mênh mông pháp lực, thế mà chọc cửu chân nhân pháp lực tại rất nhiều linh tài ở giữa vận hành lúc, lại dị thường không lưu loát, liền tựa như bị mấy trăm cố lực lượng vô hình ngăn lại cản đồng dạng, mỗi tiến lên một phần, đều lộ ra cực kỳ khó khăn. Chọc cửu chân nhân trong lòng siết chặt, trên trán dần dần dịn ra mồ hôi mịn, nhưng nàng vẫn chưa lời nói nhẹ nhàng từ bỏ. Suy, nàng hít sâu một hơi, lần nữa cưỡng ép thôi động pháp lực, nỗ lực xông phá như tường đồng vách sắt giống như kiên cố cửa ải khó. Có thể những tài liệu kia ở giữa, tựa hồ lẫn nhau tương tính xung đột, mặc cho nàng cố gắng như thế nào, vẫn như cũ khó có thể dung chuyển mảy may. Đột nhiên, chọc cửu chân nhân đôi mắt đẹp chuyển sang lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén như kiếm, chém qua đông đảo linh tài. Nguyên bản tiêu căng khó thuần, khắc chế lẫn nhau linh tài, trong nháy mắt biến thành phục tùng. Quá trình luyện chế dần vào nhập giai cảnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trương Diễm liền đợi tại chọc cửu chân nhân bên người, chứng kiến nhật thăng nguyệt trầm, tinh nguyệt hiện hiện. Ba ngày cùng đêm tối giao thế thay đổi. Tự luyện chế mở ra thời điểm, cái thứ bảy buổi trưa. Mặt trời lên cao, mặt trời chói chang trên cao. Giờ khắc này, chọc cửu chân nhân đem cái kia do Trương Diễm một giọt tâm đầu chi huyết luyện chế mà thành viên cầu dung nhập vào đang đánh tạo pháp bảo bên trong. Trong mấy mắt, pháp bảo nở rộ hào quang chói sáng, một cổ lực lượng cường đại từ đó phun ra ngoài, chấn động thiên địa. Trên trời cao, trọng mây phá bại, hiện lộ ra xanh thẳm trời trong. Đột nhiên, chọc cửu chân nhân phát ra hét to một tiếng. Nàng thanh âm phiêu miểu, vang vọng đám mây, đãng suốt trăm dặm, ngự kiếm cơi gió đi, phiêu nhiên vào trong mây. Đạo tàng chân ý tại, say nằm cười nhân gian. Diệu vận tràn tứ hải, kiếm khí sông cửu thiên. Tiêu giao mặc ta du, thiên địa một trích tiên. Ha 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 ha. Chọc cửu chân nhân thiếu nữ giống như xinh đẹp trên dung nhan, hiện ra từ đáy lòng vui vẻ, ngoan độ nhi, vi sư đã giúp ngươi đem cái này bản mệnh pháp hồ luyện thành rồi. Chương 30. Vẫn may linh kiếm. Viên ma luyện tâm cửu. Quanh quần lấy liệt diễm đồ án cùng huyền ảo hoa văn tử bị hồ lô lăng không lơ lửng, chuyển động xoay tít. Nó vòng quanh đỉnh núi lắc lư một vòng, một đầu chui vào Trương Diễm trong ngực. Bảo bối tốt. Bảo bối tốt. Trương Diễm chỉ là ôm lấy pháp hồ, cũng cảm giác một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác quanh quẩn trong lòng. Hắn cảm giác cái này hồ lô, cơ hồ chính là mình thân thể kéo dài. Bản mệnh pháp hồ giống như bàn tay của mình, ánh mắt, lỗ tai. Trương Diễm không khỏi khỏe môi dương lên, vui sướng trong lòng, dị thường thỏa mãn nói, nhận được sư tôn hậu ái, ta phải bảo vệ này, ngày sau tất cần cù chăm chỉ tu hành, không phụ sư tôn chờ đợi, dương ta tùy tiên phong uy danh. Chọc cửu chân nhân cười duyên dáng, trước thích hứng một chút pháp bảo này uy năng đi. Nó đã không kịp chờ đợi, muốn hướng ngươi biểu hiện ra năng lực của mình. Trương Diễm khẽ bước cằm, lúc này chấn định tâm thần, chỉ là đem linh lực quán chu trong đó, hắn liền lập tức biết chính mình cái này bản mệnh pháp hồ diệu dụng. ta cần một thanh binh khí. Trương Diễm trong đầu lặng yên suy nghĩ, có thể giúp ta giết địch biện hộ, san bằng con đường tu hành trên hết thể trở ngại binh khí. Trong khoảnh khắc, hắn bản mệnh pháp hồ liền lặng yên biến ảo ngoại hình, hóa thành một thanh linh kiếm bộ dáng. Chuôi này bảo kiếm chuôi kiếm bảy biện ra thần bí mà thâm thúy màu tím, dường như ẩn chứa vô tận linh lực. Trên chuôi kiếm chăm chú điêu khắc phức tạp đường vân, như là cổ lão phù chú đồng dạng, lóe ra hào quang nhỏ yếu. Tới hình thành so sánh rõ ràng chính là thân kiếm, nó toàn thân lóng lánh nóng rực màu đỏ, giống như thiêu đốt liệt diễm, tản mát ra làm người sợ hãi nhiệt độ cao cùng hào quang chói sáng. Kiếm tích phía trên, từng đoàn trắng loáng tường vân lượn lờ không rời, giống như có sinh mệnh giống như chậm chậm lưu động. Xì xì xì. Những này tường vân giống như điểm lành chi khí cụ hiện hóa, cho cả thanh kiếm tăng thêm một vẻ thần bí khó lường sát thái. Làm ánh mặt trời chiếu trên đó lúc, thân kiếm phản xạ ra quang mang cùng tường vân đan vào lẫn nhau, như mộng như ảo, để cho người ta không khỏi làm quên đạo. Chỉ là nắm chặt chuôi kiếm này, Trương Diễm liền mơ hồ sinh ra một loại chính mình vận may phủ đầu, khí vận bắt đầu dần dần chuyển tốt cảm giác. Loại cảm giác này không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ là hắn làm người tu chân tại bản mệnh pháp bảo sinh ra trong nháy mắt sinh ra kỳ diệu giác quan thứ 6. Trương Diễm trong lòng hiểu rõ, ta theo đặt chân con đường tu hành đến nay, thu hoạch rất nhiều. Huyền cơ ẩn khí pháp hoàng cực tự huyết thuật sĩ viêm chú cơ, long phách tinh thúy, trà linh đế thính. Bồ đề bồ đoàn, nhập mộng giả hoắc phong lang chi hữu, chém giết giả ma biên. Hết thảy thu hoạch cùng kinh lịch, cộng đồng chú thành hiện tại ta, mà ta bản mệnh pháp hồ biến ảo thành linh kiếm, cũng đem những này đặc chất hoàn toàn dung hợp, cụ hiện hóa đi ra. Trương Diễm nắm chặt màu tím đỏ linh kiếm, bắt đầu khảo thí lên nó sắc bén trình độ. Phốc phốc, chỉ là dùng mũi nhọn đặt ở lòng bàn tay của mình trên da, thoáng phát lực, liền đem làn da phá vỡ, lộ ra mấy giọt màu tím máu tươi. Trương Diễm đồng tử có chút co vào, thật là lợi hại kiếm, rất sắc bén. Luận sắc bén trình độ, so Triệu Thi Hàm sư tỷ trôi này trung phẩm linh khí mạnh hơn nhiều. Điểm này là không thể nghi ngờ. Chính mình bên ngoài thân phòng ngự, có thể là có thể ngạnh kháng ở dạ ma viên răng nanh cùng sắc nhọn chảo điên cuồng cắn xé. Trương Diễm vui mừng nhướng mày, nếu như một lần nữa dù là vẹn vẹn cầm lấy chuôi này bản mệnh pháp hồ biến ảo mà thành linh kiếm, không có hảo hữu áp trận, ta cũng có thể vô hại đơn giết cái kia dạ ma viên. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là bản mệnh pháp hồ mang tới ưu thế một trong, mà không phải toàn bộ. Chọc Cửu chân nhân ngữ khí nhàn nhạt, nó hiện tại biến ảo ra tới chỉ là tầm thường thượng phẩm linh khí trình độ mà thôi, bất quá tiềm lực của nó vô cùng. Tu vi của ngươi càng cao, thôn vệ các loại thiên tài địa bảo, yêu ma hồn phách càng nhiều, cái này bản mệnh pháp hồ cũng liền càng phát ra lợi hại. Cho dù không đi chạm yêu trừ ma, đối ngươi cảnh giới tăng lên, nó biến ảo ra linh kiếm cấp bậc cũng sẽ dần dần nước lên thì thuyền lên. Cực phẩm linh khí tuyệt không phải cực hạn của nó. Pháp khí, đạo khí, thậm chí là tiên khí, đều không phải không có khả năng. Tiềm lực vô cùng vô tận trưởng thành tính. Đây cũng là bản mệnh pháp hồ thứ hai đặc chất. Làm Tú Tiên phong chủ, tiểu kiếm một mạch đương thời người cầm lái, cho Cửu chân nhân thậm chí đều không cần cầm qua Trương Diễm màu tím đỏ linh kiếm tỉ mỉ tường tận xem xét. Xa xa xem xét, nàng liền hiểu được, cái này kiếm hiện lộ ra Trương Diễm một hạng đặc thủ. Vẫn may là tính. Trên thân kiếm kia tường vân đồ án, trực tiếp rõ ràng phản ứng. Trương Diễm mặc dù không đạt được tiên đạo độc sủng kỳ nguyên nhân vật chính hoặc tiên lộ lọt mắt xanh trình độ, nhưng cũng là có khí vận che chở người. Điểm này, cho Cửu chân nhân cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn chỗ. Thiên điều đã là như thế, thiên điều vốn nên như vậy. Ngược lại là Trương Diễm bản thân, tâm lý lại rõ ràng, chính mình vốn là thường nhân, không tính không may, cũng không tính được may mắn dường nào. Chính mình là làm nhập mộng giả chi hữu dính hoắc phong lang nhân quả, khí vận mới dần dần trở nên mạnh mẽ. Cái này trên thân kiếm tường vân đồ án, cũng bởi vậy mà đến. Trương Diễm rất nhanh khảo thí lên cái này bản mệnh pháp hồ nơi thứ 3 huyền diệu. Đó cũng là hiện giai đoạn, Trương Diễm coi trọng nhất một điểm, khôi phục nguyên dạng. Hắn suy nghĩ khẽ nhúc nhích, trong tay màu tím đỏ tường vân linh kiếm, liền khôi phục bản mệnh pháp hồ bộ dáng. Sau đó, Trương Diễm theo bách bảo nang bên trong, lấy ra dạ ma viên trái tim, luyện hóa nó. Niệm tùy tâm động, Trương Diễm thậm chí không cần mở miệng ra lệnh, chỉ là vừa chuyển động ý nghĩ, chỉ thấy cái kia bản mệnh pháp hồ tản mát ra cường đại linh vận, giống như một cái động không đáy đồng dạng, đem dạ ma viên kia còn đang chậm rãi nhảy lên, tựa hồ vẫn chưa chết đi to lớn trái tim chậm rãi hút vào trong đó. To lớn, bị áp xúc đến chỉ có to bằng ngón tay. Theo dạ ma viên trái tim bị nuốt vào pháp hồ bên trong, một cỗ nồng đậm chí cực huyết tinh chi khí trong nháy mắt tràn ngập ra, nhưng ngay sau đó liền bị pháp hồ chỗ phóng thích ra đỏ tía quang mang cho áp chế xuống. Chỉ là trong nháy mắt thiểm, bản mệnh pháp hồ liền hoàn thành áp thủ cùng luyện chế. Bản mệnh pháp hồ có chút chấn động một cái, Trương Diễm lại đi nhìn nó, trong đó lại nhưng đã nhiều hơn tràn đầy một bình, như đá lưu nước đồng dạng óng ánh sáng long lanh, tản ra mê người lộng lẫy rượu ngon. Mùi rượu nồng đậm, lấp đầy ăn mòn tính cùng công kích tính, liền như là dạ ma viên khi còn sống giống như. Mùi thơm này dường như có thể xuyên thấu linh hồn của con người, để cho người ta chỉ là người được liền cảm thấy một trận ngây mất. Trương Diễm nhẹ nhàng lắc động trong tay pháp bình, viên ma luyện tâm hữu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí theo bách bảo nang bên trong lấy ra một cái thanh tẩy sạch sẽ chén dạ quang, đổ đầy một chén, cung kính đưa đến Chọc Cửu chân nhân trước người, sư tôn tỉnh dùng. Chọc Cửu chân nhân đầu tiên là khẽ giật mình, chợt lộ ra còn như thiếu nữ khoái hoạt tư thái, cười đến nhánh hoa run rẩy, ngươi có thể so sánh vi sư năm đó hiểu chuyện nhiều rồi. Nàng nhìn thấy, trong chén rượu ngon bảy biện ra một loại thâm thúy mà mê người màu đỏ sẫm trạch, giống như trong đêm khuya huyết nguyệt đồng dạng quỷ dị mà mỹ lệ. Chọc Cửu chân nhân đem uống một hơi cạn sạch, xoay người, chui vào trường không, chuyện chỗ này, vi sư đi vậy. Ngoan đồ nhi, tiên đồ đằng đẵng, cắt chớ lời biếng. Trương Diễm đồng ý một tiếng, đã thấy nó bóng hình xinh đẹp dần dần làm nhạt, biến mất tại thiên khung cuối cùng. Hắn bưng rượu lên hồ lô, cạn nếm thử một miếng, nhất thời hơi biến sắc mặt, cái này. Chương 31. Triệu Bàn sư huynh tu vi lưu chuyển, đỉnh cấp linh khí đồng ý. Trương Diễm chỉ cảm thấy cái này rượu vào miệng mềm mại đồng, mang theo một tia nhàn nhạt vị ngọt cùng chua cay cảm giác. Sau đó chính là một cỗ hùng hồn vô cùng lực lượng tại thể nội bộc phát ra. Trong khoảnh khắc, Trương Diễm chỉ cảm thấy ý nghĩ của mình biến đến càng rõ ràng, tim đập cũng càng bền bỉ có lực. Liền ngay cả mình hấp thu bốn phía linh khí trả nợ hiệu suất cũng tăng lên một chút. Hắn suy nghĩ khẽ động, trước mắt liền hiện ra chỉ có mình có thể nhìn đến màu lam nhạt huỳnh quang văn tự. Trương Diễm, nhân quả thần thông duy nhất người thức tỉnh thành quả tu luyện hiện tại tạm ứng, huyền cơ vận khí pháp tăng trọng. Hiệu suất thanh toán, gấp 7, bồ đề bồ đoàn trang bị bên trong, thiện quả nhập mộng giả hoác phong lang liên quan bên trong, viên ma luyện tâm tiểu có hiệu lực bên trong. Hoàn lại độ, 165, trang. Có thể dự chi số lần, không rõ ràng, chính mình trả nợ hiệu suất, theo nguyên bản gấp 6 lần tăng lên tới gấp 7. Mặc dù dạ ma viên tâm luyện chế mà thành linh tiểu, kém xa long duệ huyết tiểu hiệu quả cường đại, nhưng thắng ở lượng nhiều. Tràn đầy một hồ lô linh tiểu, mình có thể chậm rãi uống, phụ tá tu luyện, uống bên trên tương đương dài một đoạn thời gian. Sau đó trong khoảng thời gian này, nên định quyết tâm nghĩ, thật tốt tu luyện, hoàn trả nợ nần. Vừa vặn cũng đem các trưởng lão ban thưởng đan dược, linh thiện món ngon từng cái tiêu hao, dùng hết công hiệu. Tính cả những trưởng lão kia đưa tặng lễ gặp mặt, chính mình trả nợ hiệu suất, tuyệt không chỉ gấp 7. Nói cách khác, căn bản không cần đến 9 tháng, chính mình liền lại có thể lực lượng 10 phần giả trang thiên tiêu, khắp nơi lăng lư. Tin tức tốt ở chỗ, sư tôn cũng có chính mình tu hành. Nàng không thể nào thời thời khắc khắc đều quan tâm chính mình, đem tất cả tinh lực đều dùng trên người mình. Là lấy, Trương Diệp những tháng ngày tiếp theo qua tương đương tới nhuận, cũng không có quá lớn tâm lý áp lực. Nhật nguyệt thay đổi, thời gian lưu chuyển, đảo mắt liền đi tới 5 tháng về sau. Một ngày này, Trương Diễm màu tím đỏ bản mệnh pháp hồ, diễn sinh ra hồ lô đằng, treo ở ngực, hình dáng một kiện một mạc vật phẩm trang sức. Hắn không phải lung tung đeo. Dạng này vị trí, không giống sư tôn chọc tiểu chân nhân đem bản mệnh pháp hồ treo ở bên hông như vậy, hiện lên phong mang tất lộ trường dương tư thái. Trương Diễm đem pháp hồ thu nhỏ, mang chỗ ngực, liền hơi có vẻ nội liễm. Như thế trang trí, dễ dàng cho người ta một loại ta tại dấu rốt, ta không thích làm náo động, ta rất điệu thấp lửa dối ấn tượng. Ngày này, Trương Diễm mới vừa tới đến dưới chân núi, liền gặp lao bằng hữu. Người người đều hiểu được, Sở Thiếu Bạch là Trương Diễm bằng hữu. Các chấp sự sẽ ở cấp cho nhiệm vụ thời điểm, hơi chiếu cố Sở Thiếu Bạch một chút, cho hắn phân phối một số tương đối buông lòng sống, sẽ không tận lực làm khó dễ. Dù vậy, bây giờ Sở Thiếu Bạch cũng đã hiểu sinh hoạt cùng tu luyện gian khổ. Hắn đã không còn lúc trước bộ kia hăng hái thiếu niên mặc áo gấm bộ dáng. Ngoại môn đệ tử ngày ngày kinh lịch phong sương, chấp hành nhiệm vụ, đổi lấy các loại tu hành quân lương. Nỗ lực cố gắng cùng tâm huyết, nhường Sở Thiếu Bạch rõ ràng biến đến lao thành rồi rất nhiều. Sở Thiếu Bạch trông thấy Trương Diễm ở ngực treo lơ lửng hồ lô mặt dây chuyền, mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ. Trương Minh, đã lâu không gặp. Đây cũng là Túy Tiên Phong đích mạch người thừa kế, mới có tư cách luyện chế bản mệnh pháp hồ a. Ta nghe nói, nó có thể quán chú linh lực, hóa thành pháp kiếm, chạm địch hộ đạo. Cũng có thể thôn nạp thiên địa linh tài, phúc chốc cụ thành linh hữu, tập bộ thần hồn, cổ vũ tu vi, tăng cường khí huyết. Thậm chí bằng vào nó để bạn cảnh giới, có thể nói diệu dụng vô cùng. Sở Thiếu Bạch vừa mở miệng, liền hiện ra bao đả thính cá nhân đặc chất, tin tức cực kỳ linh thông, nghe một số sư minh sư tỷ nói, ta Túy Tiên Phong một mạch tại mấy ngàn năm trước, tối đỉnh phong, phồn thịnh thời kỳ, từng có qua 80 vị chân truyền đệ tử cùng đại cạnh tranh, chiến đấu người phong chủ kia vị trí. Sở Thiếu Bạch mặt lộ vẻ ước mơ, trong lòng mong mỏi, 80 tên chân truyền a, cuối cùng có thể trổ hết tài năng, có tư cách luyện chế bản mệnh pháp hộ, chỉ còn lại một người mà thôi. Nghe đến đó, Trương Diễm không khỏi có chút líu lưỡi. Những tin tình báo này, liền ngay cả mình cũng không biết. Nhà mình sư tôn chọc tiểu chân nhân tính cách thoải mái, rất nhiều chuyện nàng đều cảm thấy chỉ là không có ý nghĩa, không đáng giá nhắc tới việc nhỏ, không có cùng mình nói qua. Sở Thiếu Bạch lập tức thu liễm chính mình hâm mộ thần sắc, nói ra, ta trồng trọt linh điển có thành tựu, đạt được một vị nội môn sư minh thưởng thức. Ta lại tiêu hao cống hiến, đội tiểu linh vụ thuật cùng linh tiểu đủ chế bí thuật thượng thiên về sau hàng năm đều có thể đủ chế ra mấy vỏ linh tiểu. Nói đến đây, nghĩ tới Trương Diễm bản mệnh pháp hồ, Sở Thiếu Bạch không khỏi ánh mắt đảm đạm. Chính mình tốn thời gian một năm mới có thể sản xuất ra vài hũ linh tiểu. Trương Diễm bản mệnh pháp hồ chỉ cần có nguyên liệu, trong nháy mắt liền có thể luyện thành. Giữa hai người chênh lệch đã giống như thiên tiệp rồi. Sở Thiếu Bạch lắc đầu, tỉnh lại lên tinh thần, miễn cưỡng cười vui nói, Trương Minh, ta phải đi. Bây giờ ta còn có tông môn nhiệm vụ tại thân. Ngày sau rảnh rỗi, ủ thành linh cửu, lại mời ngươi nâng ly một phen. Nói xong, hắn liền thần sắc đội vàng, đi chấp hành chính mình nhận được tông môn nhiệm vụ đi. Mặc dù Sở Thiếu Bạch không có biểu hiện ra nửa điểm dị thường, thậm chí cùng trước kia không có gì khác biệt, nhưng đã từng nuốt trưởng trà trà quả tặng linh quả Trương Diễm, chung quy là nghe được như vậy một chút không được tự nhiên bị đạo. Đối mặt bây giờ chính mình, Sở Thiếu Bạch tự thi. Hai người giao hữu, không có quá nhiều lợi ích liên quan dây dưa, có thể đó là đã từng. Tất cả mọi người rõ ràng, bây giờ Sở Thiếu Bạch địa vị, danh tiếng cùng rất nhiều tu luyện bí thuật, tu hành quân lương, chỉ là bởi vì người này là Trương Diễm bằng hữu mới có tư cách đạt được. Trương Diễm minh bạch, một tầng nhìn không thấy sở không được, lại chân thực tồn tại cách ngăn, tại chính mình cùng Sở Thiếu Bạch ở giữa, tạo thành. Có chút buồn vô cớ Trương Diễm, dạo bước tại Túy Tiên Phong dưới chân núi. Trước đó, Trương Diễm tại đỉnh núi đơn sơ trong phòng nhỏ trạch 5 tháng, hoàn toàn không có đi ra cửa. Mỗi ngày chỉ làm một chuyện, khổ tu trả nợ. Khát nước, liền đi uống chút linh tuyển giải khát. Đói cận thu hàn, thì trưng điểm hồng ngọc linh mễ, no bụng ấm người. Lúc này, chính vào sinh cơ bừng bừng, vạn vật khôi phục mùa xuân. Ánh mặt trời ấm áp êm ái vẩy xuống ở trên mặt đất, gió nhẹ nhẹ phẩy Trương Diễm khuôn mặt, mang đến từng trận tươi mát thoải mái khí tức. trong lòng nhàn nhạt bị đè nén, cũng theo thanh phong tiêu tàn tan hết. Hết thể duyên phận, tự có thiên định, cũng không cần quá mức cưỡng cầu. Trương Diễm dạo bước tại linh điền ở giữa, lại không có trông thấy Hoắc Phong Lang thân ảnh. Hướng mấy vị ký danh đệ tử nghe qua về sau, hắn mới hiểu được. Theo cùng mình dắt tay chém giết dạ ma viên ngày đó tính lên, Hoắc Phong Lang đã mất tích dòng dã 5 tháng. May ra, nhân quả thần thông phản hồi tin tức biểu hiện, thiện quả nhập mộng giả liên quan vẫn tồn tại, không có đoạn tuyệt. Vậy đã nói rõ, Hoắc Phong Lang chí ít còn sống. Hô. Trương Diễm ngắm nhìn bốn phía, khổ nhàn kết hợp, cũng không tệ lắm. Nhiệt độ không khí vừa đúng, đã không quá nóng bức để cho người ta cảm thấy phiền muộn, cũng sẽ không quá qua lạnh lẽo khiến người run lẩy bẩy, hết thảy đều lộ ra như vậy thoải mái dễ chịu hợp lòng người. Trời xanh mây trắng dưới, cây xanh râm mát, đông hoa tranh kỳ đấu diễm. Chim chóc hoang ca, thành đàn ong mật cùng linh điệp tại bụi hoa ở giữa bận rộn xuyên thẳng qua, cùng tiểu diễm ướt át cánh hoa tương phản thành thú. Lúc này đi ra giải sầu một chút, đổi chỗ cả tâm tình cùng tu luyện đều là cực tốt. Đương nhiên, Trương Diễm nhìn đến một đám ngoại môn đệ tử tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ ngay tại nhỏ giọng thầm thì lấy cái gì. Đến từ trà trà tiểu yêu tinh đưa tặng linh quả, nhường Trương Diễm lỗ tai nhạy bén, có thể nghe được nơi cực xa tiếng vang. Trương Diễm rõ ràng nghe thấy, bọn này ngoại môn đệ tử chính xì xào bàn tán nghị luận. Ai? Nội môn Triệu Bản sư Minh rời đi tùy tiên phong lịch luyện, tiếp nhận nội vụ đường tông môn nhiệm vụ, có thể là bởi vì khuyết thiếu phòng ngự linh khí, bản thân bị trọng thương. Nào chỉ là trọng thương, hắn kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, cho dù khôi phục lại, sợ rằng cũng phải tu vi lui chuyển. Mặc dù Triệu Bản sư Minh đạt được 3 bình vàng mãng pháp đan làm khen thưởng, nhưng tổng thể tính được, có thể nói bệnh thiếu máu. Đi ra ngoài lịch luyện, mặc dù khả năng đạt được cơ duyên và kỳ ngộ, tu vi cảnh giới phóng đại, nhưng cũng tồn tại mạo hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Tính như vậy đến, Triệu Bản sư Minh cảnh ngộ đã rất khá. Trương Diễm trong lòng khẽ nhúc nhích. Vị kia Triệu Bản sư Minh cũng là lúc trước cầm búa khảo thí ra mình phòng ngự Đông Đạo sư Minh sư tỷ một trong. Hắn mọc ra râu quai nón, tình thương cứ thấp, lưu lại cho mình sâu sắc ấn tượng. Triệu Bản sư Minh gần đây bởi vì khuyết thiếu phòng ngự linh khí, tại lịch luyện lúc trọng thương, thậm chí tu vi lui chuyển. Trương Diễm không lại xuân đau thu buồn, giật mình ý thức được, chính mình cũng không có cho dù là bất luận một cái nào phòng ngự linh khí a. Ở phương diện này, chính mình so Triệu Bản sư Minh mạnh đến mức nào đâu? Suy nghĩ cùng một chỗ, Trương Diễm nhất thời sinh ra chủ ý, bái nhập Huyền Cơ Động Thiên ngày thứ hai, luyện khí điện trưởng lão liền ưng thuận hứa hẹn, nói muốn vì ta lượng thân mà làm một kiện đỉnh cấp linh khí. Ta hiện tại liền đi bái sơn đầu, nhường luyện khí trưởng lão làm tròn lời hứa. Chương 32. Trương Diễm ngồi mòn đáy giếng nước trời xanh, bầu trời địa băng chẳng hề khác. Trương Diễm nhanh chóng quyết đoán, suy nghĩ cùng một chỗ, lập tức hành động. Ta trung quy là tại Huyền Cơ Động Thiên bên trong sinh hoạt, không phải tại nguy cơ tứ phía ngoại giới. Chỉ cần không chính mình tìm đường chết, chỉ hướng chủ đạo, chuyên môn hướng về vắng vẻ đường mòn chui. Đi các đại phân mạch thông cửa, cơ bản không thể nào gặp phải nguy hiểm gì yêu quái. Nghĩ như vậy, Trương Diễm đầu tiên hướng ngoại môn chấp sự báo cáo chuẩn bị một chút hướng đi của mình, để tránh sư tôn trở về lúc không gặp được chính mình người ảnh mà lo lắng. Sau đó, hắn liền chiếu vào Huyền Cơ Động Thiên tông môn địa đồ, thẳng đến luyện khí điện. Nhìn địa đồ, luyện khí điện cùng Tú Tiên Phong đơn giản cũng là hàng xóm cùng với những cái khác phân mạch, đường khẩu bắt đầu so sánh, khoảng cách đã tính toán rất gần. Thế nhưng là, Trương Diễm đi dòng dã 5 ngày 5 đêm, mới rốt cục tới mục đích. Huyền Cơ Động Thiên luyện khí đại điện tọa lạc ở một mảnh lăn lộn hỏa trên biển, bốn phía bị lửa cháy hừng hực thiêu đốt chăm chú vây quanh, phản phất là thiên nhiên đặc biệt vì luyện khí sư bọn họ chế tạo thánh địa. Trương Diễm suy nghĩ thay đổi thật nhanh, cảnh giới của ta cuối cùng vẫn là quá thấp, không biết ngự kiếm phi hành, tương đương ăn thiệt tỏi a. Nếu là xông phá luân linh tập trọng, tấn thăng siêu trần, liền có thể bay. Đến lúc đó, đi đường hiệu suất bạo tăng, tuyệt đối không chỉ gấp 10 lần. Thu nhiếp suy nghĩ, Trương Diễm không đi tưởng tượng những cái kia tương đối xa xôi sự tình, đem lực chú ý tập trung ở ngay sau đó. Hắn đi tới lối bảo. Nơi đây bị một đạo do hỏa hồng tinh thạch điêu khắc thành to lớn cổng vòm chỗ che đậy. Cổng vòm trên điêu khắc phức tạp hỏa diễm đồ đằng, mỗi khi có gió thổi qua, những này đồ đằng tựa hồ cũng sẽ múa may theo gió, tán phát ra từng trận hơi thở nóng bỏng. Trương Diễm đến nơi đây, cổng vòm tự động mở ra. Ao ào ào một cỗ sóng nhiệt giống như thủy triều đập vào mặt, nhường Trương Diễm phảng phất đưa thân vào lò luyện bên trong. Không biết là cái gì một mạch chân truyền đến thăm, không có từ xa tiếp đón. Lập tức liền có một gã chấp sự nên đón, vì Trương Diễm dẫn đường, đồng thời đã hỏi tới hắn ý đồ đến. Đối phương mặc dù cảnh giới phi thường cao, chỉ là đứng ở bên cạnh, liền để Trương Diễm cảm giác được toàn thân lông tơ dựng thẳng, có một loại cảm giác giận cả tóc gáy, nhưng gã chấp sự này lễ nghĩa chu toàn, đợi Trương Diễm thái độ cung kính. Không giống như là cảnh giới cao tu sĩ đối mặt ẩn linh tiền kỳ nhỏ yếu tu chân giả, càng giống là nho nhã lễ độ quản gia đối đại thiếu chủ. Tại gã chấp sự này dẫn đầu dưới, Trương Diễm đi tới trong đại điện. Ta tới là muốn bái kiến luyện khí trưởng lão. Trương Diễm thẳng thắn nói, trưởng lão đã từng hứa hẹn, muốn vì không trả giá ta lượng thân mà làm một kiện cực phẩm linh khí. Chấp sự ánh mắt chuyển động, rơi vào Trương Diễm trước ngực cái kia một viên màu tím đỏ bản mệnh pháp hồ phía trên, mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, ngài cũng là tiểu kiếm một mạch đương đại duy nhất chân truyền. Thần thái của hắn càng trịnh trọng, ngữ khí nhu hòa nói, thì ra là thế. Trương Diễm chân truyền, ngài lại chờ một lát, bị nhân lập tức tiến đến thông báo. Chấp sự thân hình lấp lóe, cấp tốc rời đi. Trương Diễm đứng tại luyện khí đại điện bên trong, nhìn cái này không gian bao la bát ngát, xa xa so theo phần ngoài nhìn quá lớn, thật sự là xa hoa. Vốn là ta còn cảm thấy Tú Tiên Phong đã rất khá, thế nhưng là Trương Diễm thậm chí hoài nghi, trong này phải trang minh khắc một số nạp tu di vu giới từ không gian thuật thức, trận pháp. Cùng cái này luyện khí điện vừa so sánh, lập tức liền hiện ra nghèo khổ, túng quẫn, giống như là thâm sơn cùng cốc. Có điều, nhi không ngại mâu xấu, con không ngại nhà nghèo, ta về sau chắc chắn chấn hương tiểu kiếm một mạch, nhường Thúy Tiên Phong thành vì nhân gian tiên cảnh. Hắn ngước đầu nhìn lên, đại điện cao ngất mái vòm phía trên, khảm nạm lấy vô số viên lóe ra hỏa quang bảo thạch, đem chọn cái đại điện chiếu rọi đến giống như ban ngày. Vị trí trung tâm là một tòa to lớn lò luyện khí, lò thể do không biết chịu lửa kim loại đúc thành, mặt ngoài khắc đầy phù văn cổ xưa cùng chú ngữ, trong lò hỏa diễm hừng hực, vĩnh bất tức diệt. Mặc dù lần đầu đến, nhưng Trương Diễm nghe người ta nói qua, cỗ này hỏa diễm, nghe nói là theo chỗ sâu trong lòng đất hấp thu thuần tịnh hỏa lực, có thể nóng chảy thế gian vân vân. Lò luyện khí bốn phía, trưng bày nhiều loại luyện khí công cụ cùng vật liệu, có chân quý khoáng thạch, kỳ dị thảo dược, cùng luyện khí sư bọn họ chăm chú chế tác khuôn đúc cùng pháp khí. Luyện khí sư bọn họ thân mang đặc chế phòng cháy phục sức, tay cầm kìm dài cùng thiết truy, tại lô hỏa bên cạnh vận đột. Trương Diễm thừa dịp cái này khe hở, yên lặng sửa sang lấy suy nghĩ của mình. Tình huống hiện tại là, ta viên ma luyện tâm tiểu đã toàn bộ uống cạn sạch. Các đại phân mạch các trưởng lão cho lễ gặp mặt. Giống hoàn mỹ tẩy tùy đan, bách bảo nang bên trong sơn hào hải vị linh thiện, cùng lẻ loi tổng quát 25 bình đan dược, cũng đều toàn bộ hao hết. May ra, hiệu quả nổi bật. Vốn là cần 9 tháng, mới có thể trả hết nợ toàn bộ nợ nần cùng lợi tức. Hiện tại, chính mình vui chơi giải trí, chỉ là tại Túy Tiên Phong đỉnh núi bế quan khổ tu 5 tháng, liền sớm đã đạt thành mục đích. Trương Diễm, nhân quả thần thông duy nhất người thức tỉnh thành quả tu luyện hiện tại tạm ứng, huyền cơ vận khí pháp tam trọng. Mức độ hoàn trả nguyên nhân tu luyện, đã hoàn toàn hoàn trả. Trước mắt có thể dự chi số lần, một nhìn đến đây, Trương Diễm trong lòng sinh ra khát vọng mãnh liệt, nên đột phá cảnh giới, tiến vào tứ trọng. Trương Diễm thói quen làm việc lợi ích tối đại hóa. Mình tại đỉnh núi, lặng yên không tiếng động đột phá, có ý gì? Muốn nhân tiền hiển thánh. Không đơn thuần là vì thỏa mãn chính mình lòng hư vinh, cũng là vì cường hóa chính mình tiền tiêu người thiết lập ấn tượng. Lúc này, một đạo cường thế vô cùng thanh âm từ nơi không xa truyền đến, đánh gãy Trương Diễm suy nghĩ. Nghe nói ngươi là các mạch trưởng lão công nhận tiên tiêu. Ta Lâm Vũ Phàm hết lần này tới lần khác không tin. Trương Diễm hư suy nghĩ, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị thân mang áo lam đạo nhân ngay tại bước nhanh đi tới. Đối phương phục sức tại nóng rực hỏa quang chiếu rọi càng lộ vẻ thâm thúy, áo lam theo gió khẽ đung đưa, không chút nào không thể che giấu trên người hắn cái kia cô vênh váo hung hăng khí tức. Mặt mũi của hắn kiên nghị như sắt, hai mắt giống như thiêu đốt dung nham, hiện ra màu đỏ. Tại áo lam đạo nhân sau lưng, theo sát lấy một đám to con tùy tùng. Bọn hắn thân mang khôi giáp dày cộm nặng nề, thân hình khôi ngô giống như núi nhỏ, cơ bắp tại hỏa quang phía dưới hiện ra bóng loáng lộng lẫy. Đám người này trong tay nắm chặt lóe ra hàn quang binh khí, dường như bất cứ lúc nào chuẩn bị vì cái kia tự xưng Lâm Vũ Phàm thanh niên đạo nhân vượt mọi chông gai, dọn sạch hết thảy trở ngại. Đi tới gần, Lâm Vũ Phàm nhìn từ trên xuống dưới Trương Diễm, khinh thường cười một tiếng, tướng mạo ngược lại là có chút không tầm thường, đáng tiếc tu vi quá kém. Làm luyện khí điện lâu năm chân truyền một trong, Lâm Vũ Phàm quan tâm nhất cũng là danh tiếng. Lạc Kinh Phong như thế thiên tài tiền đến, cũng là bị hắn hung hăng chèn ép. Trương Diễm tự nhiên cũng không biết ngoại lệ. Thậm chí, Lâm Vũ Phàm còn muốn lợi dụng Trương Diễm, thành vị mình bản đạo, cổ vũ thanh danh của mình. Vừa mới chỉ là xa xa thoáng nhìn, nhận ra Trương Diễm thân phận, Lâm Vũ Phàm liền lòng sinh một kế. Hắn muốn cho đại gia biết, cái này huyền cơ động thiên chân chính thiên tiêu, chỉ có chính mình. Lâm Vũ Phàm cao giọng nói ra, ta phân tâm tu chân bách nghệ, chuyên tinh luyện khí một đường. Dù vậy, lúc trước ta theo ẩn linh tam trọng đột phá tới ẩn linh tứ trọng, cũng chỉ dùng 2 tháng thời gian. Lâm Vũ Phàm lời này có khoác lác thành phần. Mặc dù 2 tháng phá cảnh, đích thật là sự thật, nhưng hắn ban đầu là đạt được một số cơ duyên, dùng chính mình lấy được cực phẩm thiên tài địa bảo vào tay nhà mình sư tôn niềm vui, được ban thưởng một viên hoàn mỹ phẩm chất tối cốt hoàn cách đan. Uống vào cái kia đan dược về sau, mới có thần hiệu như thế. Bằng không mà nói, Lâm Vũ Phàm căn bản không thể nào nhanh như vậy hoàn thành đột phá. Suy bụng ta ra bụng người. Lâm Vũ Phàm cho rằng, Trương Diễm cũng giống như mình, đều là mượn nhờ ngoại vật, tạo nên tự thân to như vậy dành vào người. Đồng loại trò nhau. Hắn rất chán ghét Trương Diễm, bởi vì đối phương so với chính mình tuổi còn nhỏ, danh vọng lại so với chính mình càng lớn. Lâm Vũ Phàm ý nghĩ rất đơn giản, dẫm lên Trương Diễm thành danh. Hắn ngưng thị Trương Diễm, mũi thở khẽ nhúc nhích. Đây là ngay tại tiêu tán hầu như không còn dư khí. Lâm Vũ Phàm giật mình, mặt lộ vẻ một bộ chính mình đã nhìn thấu hết thể biểu lộ. Hắn cười lạnh liên tục, ánh mắt bên trong mang theo xem kỹ cùng khiêu chiến ý vị, ta một mực hoài nghi, ngươi cái này cái gọi là thiên tiêu, chỉ là vận khí tốt thôi. Ngươi đại khái là may mắn đến qua thiên tài địa bảo gì, mới có thể tại ẩn linh tiền kỳ tu đi thần tốc. Trương Diễm a Trương Diễm, bây giờ, thể nội dược lực gần như hao hết người, nghĩ muốn đạt tới ẩn linh tứ trọng luyện cốt chi cảnh, cần hao tổn bao lâu thời gian đâu? Hắn nói rất nhiều, Trương Diễm lại đều không có trả lời. Đến tận đây, Trương Diễm mới một tay đổ phụ, khinh miệt liếc xéo lấy Lâm Vũ Phàm, thanh âm to, vang vọng đại điện, ngồi mòn đáy giếng nước trời xanh, bầu trời địa băng chẳng hề khác. Cả đời chẳng rời nơi của ta, làm sao hay núi thẳng ngoài xa. Ngươi nói mình là chân truyền Lâm Vũ Phàm, ta lại nhìn ngươi như gặp tuyết đáy giếng. Chương 33. Chỉ là sâu kiến thôi, để cho ta Trương Diễm thất vọng cực độ. Bên này hai tên chân truyền ngôn ngữ xung đột, đã sớm đưa tới đông đảo đệ tử bây xem. Luyện khí điện các đệ tử, cùng Túy Tiên Phong bất đồng, từng cái thân cao khỏe mạnh cường tráng, trên thân cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, nữ tính tu sĩ số lượng thưa thớt. Tới xem náo nhiệt chúng đệ tử, đều đối Trương Diễm sắc bén đáp lại cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Đây là đâu một mạch chân truyền? Nôn tử lại như vậy sắc bén. Ta xem qua chân dung của hắn, là Túy Tiên Phong duy nhất chân truyền, Trương Diễm. Ha ha ha. Trương Diễm người này, không chỉ có riêng là nôn tử sắc bén, kiếm trong tay hắn lợi hại hơn. Nói thế nào? Ta nghe nói, Trương Diễm tự tay mình giết làm nhiều việc các thị huyết yêu quái dạ ma biên, thậm chí còn thuận tay che lại một vị ký danh đệ tử thánh mạng. Nhìn như vậy đến, hắn vẫn là cái người tốt nha. Trương Diễm thông qua trà linh đế thính chi diệu, theo Lâm Vũ Phàm trong giọng nói, nghe được nồng đậm đấu kỵ cảm xúc. Đối phương loại kia ghen ghét, đơn giản so Lạc Kinh Phong khi đó càng cường liệt, rõ ràng mang theo không giống bình thường ác ý. Cho nên, đối đãi bất luận cái gì ôm lấy ác ý ra hỏa, vô luận là nhân loại hoặc là yêu ma quỷ quái, Trương Diễm đều sẽ ban khốc liệt phản kích. Nếu như không phải là Huyền Cơ Động Thiên Tông môn quy củ nghiêm, đối chân truyền nội đấu trừng phạt thiên bệ, tùy theo Trương Diễm tính tình của mình, chỉ sợ hắn trực tiếp cũng là đổ ập xuống một kiếm mãnh liệt chém tới. Trực tiếp liền muốn nhường cái này có mang ác niệm Lâm Vũ Phàm biết, cái gì gọi là tự tìm đường chết. Bất quá, nhìn bốn phía các đệ tử phản ứng, Trương Diễm cũng cấp tốc ý thức được, các đại phân mạch không khí là hoàn toàn khác biệt. Túy Tiên Phong bên kia, đại gia so sánh vật hệ, so sánh tuân theo làm từng bước nguyên tắc, mà luyện khí điện đệ tử đông đảo, chân truyền ở giữa, thậm chí lẫn nhau cửu thị, cạnh tranh kịch liệt. Nơi này cũng không phải là người tốt ta tốt mọi người tốt lẫn nhau hình thức. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trương Diễm kế thượng tâm đầu. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, đem linh lực hội tụ tại yết hầu phía trên. Sau một khắc, Trương Diễm thanh âm chấn động ra đến, giống như chuông lớn, "Lâm Vũ Phàm, ngươi vừa mới phát ngôn bừa bãi, tựa hồ đối với thiên phú của mình cùng tu luyện tốc độ rất có tự tin. Như vậy, ngươi dám cùng ta đánh cửa sao?" Hắn mơ hồ đoán được, Lâm Vũ Phàm cùng lúc trước Lạc Kinh Phong bất động. Lạc Kinh Phong khi đó, chẳng qua là cảm thấy, luyện khí trưởng lão nặng bên này nhẹ bên kia, đối xử mọi người bất công. Luyện khí trưởng lão hứa hẹn vì chính mình lượng thân định chế một kiện đỉnh cấp linh khí, mà xem như luyện khí điện chân truyền Lạc Kinh Phong chính mình cũng không có đãi ngộ như vậy, như ý sinh không cam lòng. Mà trước mắt Lâm Vũ Phàm lại hoàn toàn khác biệt. Hắn là lòng mang ác ý, vì đem chính mình làm thành bàn đạp, dẫm lên chính mình thành danh, mới chủ động tới gây sự. Cho nên, Trương Diễm dứt khoát liền theo đối phương để cùng sâu trong nội tâm khát vọng, trực tiếp mở rộng trạng thái, trở nên gay gắt mâu thuẫn. Gây sự? Chết cười. Ai có thể chọn qua chính mình a? Đây rõ ràng là chính mình am hiểu nhất lĩnh vực. Phải biết, chính mình thế nhưng là dám hạ quyết tâm, cam mạo kỳ hiểm giả trang tiên tiêu, bỏ được một thân thoát, dám can đảm lấy phạm nhân chi thân lừa gạt trong tiên môn người ra hỏa đầu. Trương Diễm lời vừa nói ra, nghe tin mà tới Lạc Kinh Phong, mặt trên nhất thời nổi lên một lời khó nói hết thân sắc. Bắt đầu. Giá hỏa này lại bắt đầu. Xem ra chậm chạm đơn thuần Trương Diễm, kỳ thật rất am hiểu đùa bỡn tâm tình tự của người khác, an bài nhân ra ý nghĩ mà. Chính mình thật vất vả lấy được Sĩ Viêm chú cơ đan, chính là như vậy bại bởi Trương Diễm. Bởi vì trận kia đổ đấu, hối hận hơn mấy tháng mới tỉnh hồn lại Lạc Kinh Phong, hiện tại là nói đánh cược biến sắc. Giới. Lạc Kinh Phong đã hoàn toàn bỏ bài bạc, cũng không tiếp tục nguyện ý cùng người đổ đấu. Lâm Vũ Phàm mi tâm nhíu chặt, hừ lạnh một tiếng, coi ta là làm càn làm bậy. Ngươi đột phá không đột phá, cùng ta có liên can gì? Trương Diễm phản ứng nhường hắn loáng thoáng ý thức được, đối phương cũng không phải có thể để cho mình tùy ý nắm ra hỏa. Tin đồn người này không tốt ngôn tử, cao ngạo kiệt ngạo, hiện tại xem ra chỉ có đằng sau một nửa là thật. Nhìn đối phương không nguyện ý mắc câu, Trương Diễm lắc đầu, trực tiếp mở trào phúng, hạ trùng không thể ngữ băng. Luyện khí chân truyền Lâm Vũ Phàm, chỉ là sâu kiến thôi, để cho ta Trương Diễm thất vọng cực độ. Lâm Vũ Phàm cắn răng, nhịn được động thủ xúc động. Bốn phía xem náo nhiệt đệ tử nhiều lắm, hắn hiện tại đã có chút đâm lao phải theo lao. Nghe đến đó, bên cạnh đồng dạng là luyện khí điện chân truyền đệ tử Lạc Kinh Phong, thần sắc phức tạp mở miệng nói ra, "Lâm Vũ Phàm, không nên cùng Trương Diễm so, ngươi kém hắn nhiều." Lời này chợt nghe xong, tựa hồ là đang đối Lâm Vũ Phàm tốt, trên thực tế, lại là tại hung hăng kích thích đối phương. Nếu như Lâm Vũ Phàm nhận sợ, liền có thể nhờ vào đó thừa cơ áp chế Lâm Vũ Phàm tình thế. Nếu như Lâm Vũ Phàm đầu sắt, vậy liền chính giữa Trương Diễm ý muốn. Lạc Kinh Phong cũng muốn mượn cơ hội này, thành toàn Trương Diễm, đền bù quan hệ giữa hai người. Coi như không làm được bằng hữu, ít nhất cũng phải cùng vị này thiên kiêu quan hệ bảo trì tại tốt đẹp dây mức độ. Lạc Kinh Phong xem như thấy rõ, bất luận cái gì đổ đấu, luôn có bên thắng, cũng nhất định sẽ có bên thua. Mà thắng lợi cái kia người, thường thường là bắt đầu phiên giao dịch trang ra. Lạc Kinh Phong tuyệt không ngu xuẩn, hắn chỉ là thoáng trong đầu so sánh một chút lần này Lâm Vũ Phàm gặp phải cùng lần trước cảnh ngộ của mình, liền nhanh chóng phát hiện một cái điểm giống nhau. Trương Diễm luôn luôn cái kia bức bách người khác cùng hắn đánh cược ra hỏa, hắn lòng tin 10 phần, có nắm chắc 10 phần. Cho nên, Lạc Kinh Phong lựa chọn dạy hoa trên gấm, giúp Trương Diễm một thành, hy vọng có thể quên hết ân oán trước kia. Trương Diễm nhìn về phía người quen cũ Lạc Kinh Phong, ý nghĩ của đối phương, Trương Diễm nghe xong liền minh bạch 7-8 phần. Mà đối với người này chủ động lấy lòng, Trương Diễm khẽ bước cằm, thanh âm trong sáng, "Lạc Kinh Phong, mặc dù các ngươi đều là luyện khí điện chân truyền, nhưng trong mắt của ta, ngươi so cái này Lâm Vũ Phàm mạnh hơn nhiều. Chỉ ít ngươi dám nghĩ dám làm, hữu dũng hữu mưu, niềm tin kiên định, chỉ cần không có nửa đường bỏ mình, tương lai tu chân chi lộ nhất định có thể đi rất xa." Mà hắn tán dương lời nói không cần tiền ra bên ngoài rồi, sau đó liền một cách tự nhiên đi tới bước mặt. Trương Diễm ngắm nhìn Lâm Vũ Phàm, dừng lại một lát. Đương nhiên, Trương Diễm cười khẩy, một miệng rõ ràng phê bình nói, chẳng qua là cái tôm kép nhãi nhép, nhát gan trộm cướp thôi. Lâm Vũ Phàm bị phun đến tại chỗ phá phòng ngự, hắn mặt đỏ tới mang hai, hô hấp dồn dập, trong hai mắt tơ máu trải rộng. Hô, hô, chán nổi gân xanh phun Lâm Vũ Phàm, đem răng cắn vang lên kẹt kẹt, hung vừa nói, tốt, ta và người cược. Tiền đặt cược của ta là kim châm trúc, thiên kim bạch quất quả, hổ phách thiên thanh hoa, sương tuyết linh dịch. Lâm Vũ Phàm đau lòng chí cực, thấp thỏm trong lòng. Hắn lại như cũ giả trang ra một bộ tài đại khí thô bộ dáng, muốn dọa lùi Trương Diễm. Nói chuyện, Lâm Vũ Phàm trực tiếp theo chính mình chữa vật giới chỉ bên trong, đem kim châm trúc, thiên kim bạch quất quả, hổ phách thiên thanh hoa, sương tuyết linh dịch cái này bốn kiện hao phí đại lượng tông môn cống hiến đổi lấy thiên tài địa bảo để dưới đất. Linh tài lóng lánh thanh quang. Chúng vây xem đệ tử cùng tán thưởng, riêng phần mình nhận ra những này linh tài hi hữu hiếm thấy cùng thần diệu công hiệu. Trên mặt bọn hắn ảo ảo hiện ra thèm nhỏ nước dãi thần sắc. Bao quát chân truyền đệ tử Lạc Kinh Phong ở bên trong, không người không khát vọng đạt được Lâm Vũ Phàm lấy ra cái này bốn kiện bảo bối. Những thiên tài địa bảo này, vô luận là lấy ra luyện đan, luyện khí, hoặc là dùng để ủ chế linh cữu, đều là cực tốt. Trương Diễm trong lòng hài lòng chí cực, trên mặt lại là một bộ mây trôi nước chảy địa bộ. Hắn cơ hồ đem liền cái này, cái chữ viết lên mặt. Lâm Vũ Phàm cắn răng, hắn ánh mắt rơi vào Trương Diễm ngực phía trước cái kia cực giống mặt dây chuyển phẩm hồ lô rượu trên, hai con mắt bên trong lướt qua một vẻ vẻ tham lam, đối ứng tiền đặt cược. Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi liền dùng cái này túy tiên pháp hồ, thay ta sản xuất lượng hồ lô linh cữu. Hắn cuối cùng vẫn là có chút đầu óc cùng lý trí, không có công phu sư tử ngoạn, đi trực tiếp yêu cầu bản mệnh pháp hồ. Một là cái kia pháp hồ cùng Trương Diễm linh hồn ràng buộc, muốn tới cũng vô dụng, hai là thực có can đảm mở cái này miệng, hắn liền cùng Trương Diễm không chết không thôi rồi. Dù là Trương Diễm cảnh giới không như Lâm Vũ Phàm, đem cái này bản mệnh pháp hồ thua trận về sau, Lâm Vũ Phàm lại ra ngoài rời đi luyện khí điện phạm vi lịch luyện, liền muốn lo lắng chính mình có thể hay không bị chọc tiểu chân nhân lấy lớn hiếp nhỏ, tìm cơ hội chém giết. Túy Tiên Phong nhiều năm như vậy mới ra một cái chân truyền, chọc tiểu chân nhân phải chăng bao che khuyết điểm, đại gia không biết được. Đến ít người ta đối Trương Diễm yêu mến, cơ hồ khiến chỗ có huyền cơ động tiên chân truyền đệ tử đều là có nghe thấy. Lâm Vũ Phàm cuối cùng đã rơi vào Trương Diễm công tâm bấy dập, hắn đổ tính chất đại phát, thanh sát câu lệ, Trương Diễm, trong vòng 2 tháng, ngươi có thể đột phá đến ẩn linh tư trọng thiên, coi như ngươi thắng. Vượt qua 2 tháng, kia chính là ta Lâm Vũ Phàm thủ thắng. Cũng nói, ngươi cái này cái gọi là thiên tiêu thiên phú không bằng ta Lâm Vũ Phàm. Vừa dứt lời, cuồn cuộn sóng nhiệt cuốn tới. Hoa hừng đỏ viêm lưu cùng linh vận xen lẫn, hội tụ ở Trương Diễm bên người. Chương 34. 206 khối pháp cốt, chén trà nhỏ đúng thành. Một lời đã định. Nói xong, Trương Diễm tùy ý bấm một cái kiếm quyết. Chỉ thấy hắn đóng chặt hai con mắt, chắp tay trước ngực đặt trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm. Đó là chỗ có huyền cơ động thiên đệ tử đều nắm giữ huyền cơ thuần khí pháp. Theo Trương Diễm ngâm tụng chi tiếng vang lên, một cỗ cường đại linh lực bắt đầu ở quanh người hắn tuôn ra động. Cái kia linh lực như là một cỗ vô hình gió xoáy, vây quanh hắn không ngừng xoay tròn, hội tụ. Dần dần, cỗ này linh lực biến đến càng lúc càng nồng nặc, phản phất muốn đem cả người hắn đều bao khỏa trong đó. Lâm Vũ Phàm thấy thế, không khỏi suy cười một tiếng, nhập môn chưa đầy một năm, cũng muốn hoàn thành đoạn cốt. Bị người khen trên hai câu thiên tiêu, thật sự coi chính mình không gì làm không được rồi. Trương Diễm ngay tại nếm thử không thể nào làm được sự tình. Thế mà, đối với Trương Diễm tới nói, đột phá căn bản không phải vấn đề. Dù sao chính mình có thể dự chi tương lai tu hành thành quả, cho dù là ăn cơm uống nước thời điểm, cũng có thể thuận tiện hoàn thành đột phá. Chỉ là, bởi vì hiện trường có Lạc Kinh Phong vị này người bị hại Trương Diễm quyết định, lần này liền diễn xuất diễn nguyên bộ. Mặc dù có thể bằng vào nhân quả thần thông trong nháy mắt đột phá cảnh giới, đạt tới càng cao tầng thứ, nhưng Trương Diễm lựa chọn báo tố diễn kỹ. Hắn chân mày hơi nhíu lại, cái trán cũng rịn ra một tầng mồ hôi mịn. Lạc Kinh Phong trông thấy Trương Diễm cắn chặt hàm răng, tựa hồ đang toàn lực ứng phó điều động lấy linh lực trong cơ thể. Không khí chung quanh tựa hồ cũng bởi vì cái này cố cường đại linh lực mà sinh ra ba động, phát ra ông ông tiếng vang. Lạc Kinh Phong yên lặng vì Trương Diễm lau vệt mồ hôi, người loại người này, làm bất cứ chuyện gì đều nhất định là có thành tựu tính toán, có nắm chắc. Không đến mức đối với chuyện như thế này lật tuyến a. Tuy nói đứng bên ngoài người góc độ đến xem, hắn cùng Trương Diễm tồn tại qua tiết, nhưng vừa mới Trương Diễm bắt lấy hắn một lần mãnh lực khen, hoa kiệu hoa người nhấc người, quá khứ điểm này không thoải mái, tất cả đều tan thành mây khói. Lạc Kinh Phong càng hy vọng Trương Diễm có thể thắng. Dù sao, Lâm Vũ Phàm cùng mình đều là luyện khí điện chân truyền đệ tử, không chỉ là tồn tại khúc mắc vấn đề, còn có ích lợi thật lớn xung đột. Lâm Vũ Phàm càng thảm, Lạc Kinh Phong liền càng vui vẻ, qua càng dễ chịu. Hoa lạp lạp lạp, linh vận xen lẫn, bốn phía linh khí nồng nặc hội tụ tới, giống như dịch thể giống như sôi trào. Trương Diễm giống như đưa thân vào một cái năng lượng to lớn vòng xoáy trung tâm, đang cố gắng xông phá một loại nào đó trói buộc, nỗ lực thực hiện tại chỗ đột phá. Lâm Vũ Phàm còn đang giễu cợt, một cục xương cũng không nung qua ra hỏa, trong khoảnh khắc liền muốn luyện thành. Sợ không phải muốn trực tiếp đau chết. Làm người từng trải, hắn biết rõ, Trương Diễm trước đó cũng là thuần chính ẩn linh tam trọng, hoàn toàn không có thử qua đột phá ẩn linh tứ trọng dấu hiệu. Chỉ là người một chút, Lâm Vũ Phàm liền phát giác được, Trương Diễm toàn thân trên dưới 206 cục xương, tất cả đều mới tinh như lúc ban đầu, không có nửa điểm tối luyện qua vết tích. Mà nghĩ muốn đạt tới ẩn linh tứ trọng, là mài nước công phu. Tại Lâm Vũ Phàm trong nhận thức biết, quá trình này cùng ngộ tính thiên phú không có chút nào quan hệ. Hoặc là cũng là mài nước công phu, hoặc là liền phải nuốt cực phẩm đoán cốt linh đan, tăng thêm tốc độ. Lâm Vũ Phàm trên miệng không tha người, còn tại miệng ai, ngươi mới vừa nói ta là tôm tép ngại nhép, hết ngồi đại giếng. Ta hiện tại lại cảm thấy, những này từ dùng tại ngươi trên người mình, nhất là thỏa đáng. Làm loại này không thể nào thành công sự tình, làm ra mánh lưới, hấp dẫn người khác, có ý nghĩa gì? Trương Diễm không có phản ứng đến hắn, chỉ là quanh thân linh khí chấn động, như là sóng lớn mãnh liệt đại hải. Pháp lực tại nó thể nội lưu chuyển không ngừng, phản phất có sinh mệnh giống như qua lại kinh mạch ở giữa. Trương Diễm tâm niệm vừa động, chung quanh các loại ẩn chứa linh vật đồ vật dường như cảm ứng được một loại nào đó triệu hoán, ào ào sinh ra mãnh liệt của mình. Trong đại điện, cái kia tôn cổ lão luyện khí đỉnh, thân đỉnh điêu khắc phức tạp phù văn, giờ phút này tại linh khí khuấy động dưới, dường như được trao cho sinh mệnh. Nó chậm rãi dâng lên, trôi nổi tại giữa không trung, miệng đỉnh tản mát ra quang mang nhàn nhạt, tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị thôn phệ thiên địa linh khí, dung luyện vật vật. Một bên, các loại khoáng thạch vật liệu cũng không cam chịu lạc hậu. Quan sát, mỏ đồng thạch, linh thạch mảnh vỡ, bao quát làm nửa gia công sản phẩm bí ngân pháp tỏi, huyền kim linh tỏi ở bên trong. Bọn chúng hoặc trầm trọng hoặc nhẹ đầy đủ, lại đều tại thời khắc này thoát khỏi sức hút trái đất trói buộc, nổi đồng bền giữa không trung, vây quanh Trương Diễm xoay tròn, giống như từng viên sáng chói tinh thần. Trước mắt này tâm chấn hám nhân tâm kỳ cảnh, Lâm Vũ Phàm rung động trong lòng, có chút dao động. Sau một khắc, hắn ánh mắt run lên, giống như là tại đối người khác giải thích, cũng giống là đang lẩm bẩm lủ bộ, bất quá là tiểu thủ đoạn thôi. Tính không được dị tượng, chỉ cần ta nguyện ý, ta cũng có thể đem linh lực toàn bộ phóng ra ngoài, dẫn phát linh tính đồ vật của mình. Trương Diễm hiện tại làm cục diện càng lớn, chờ một chút ra xấu cũng càng nhiều. Thế mà, Lâm Vũ Phàm vừa dứt lời, liền nghe đến Trương Diễm trong thân thể bắt đầu truyền ra giống như sào đồng đậu giống như tiếng vang, đùng đùng không dứt. Cốt cách khớp nối có chút rung động, phát ra giống như kim loại va chạm lèn ken tiếng nổ đùng đoàng. Không chỉ như vậy, Trương Diễm trên thân vốn là sớm đã đạt đến cực hạn linh lực, thế mà còn tại liên tục tăng lên. Linh lực của hắn hạn mức cao nhất, trình độ cao vút, càng tiến một bước, đạt đến trước đó chưa từng có mức độ. Vẫn linh tứ trọng thiên. Lâm Vũ Phàm trên mặt chê cười, vẻ khinh thường, tại trong nháy mắt tất cả đều hóa thành tột đỉnh chấn động. Giờ này khắc này, hắn mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Trước đó còn hăng hái, cao cao tại thượng, vênh váo hung hăng Lâm Vũ Phàm, giờ này khắc này lại là một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Vây xem các đệ tử trông thấy hắn bộ dáng này, cũng là phản ứng khác nhau. Có người vì hắn cảm thấy bi ai, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người thì là đơn thuần cảm khái Trương Diễm Thiên kiêu danh tiếng, danh phó kỳ thực. Lâm Vũ Phàm trước đó có thể cuồng ngạo, mắt cao hơn đầu, coi trời bằng vùng, xem thường hắn cái này, xem thường cái kia, hiện tại cuối cùng là có người có thể trừng trị hắn. Ha ha ha. Trương Diễm chân truyền phản kích thủ đoạn, cùng hắn luôn từ đồng dạng sắc bén đâu. Lần này, Lâm Vũ Phàm thật thành tôn kép ngãi nhép, hết ngồi đáy giếng. Ngồi mòn đáy giếng nước trời xanh, bầu trời địa băng chẳng hề khác. Cả đời chẳng rời nơi cố tã, làm sao hay núi thẳm ngoài xa. Cái này đúng là một bài chưa từng nghe qua thi tử. Trương Diễm chân truyền vừa mới tùy ý làm một bài tiểu thi, để cho ta cảm khái rất sâu, cả người nổi da gà lên. Ta tuyệt không nguyện trở thành hắn trong thơ miêu tả như vậy không có kiến thức, nhãn giới hẹp hòi ra hỏa. Ngày mai ta liền muốn đón lấy đi ra ngoài lịch luyện nhiệm vụ, tạm thời cách huyền cơ đầu tiên, kiến thức càng thêm rộng rãi tu chân giới, muốn cùng một chỗ sao? Cùng đi, cùng đi. Túy Tiên Phong duy nhất chân truyền, Trương Diễm. Hắn tu hành thiên phú mạnh, đơn giản đến một cái thật không thể tin tầm thứ. Nếu như có thể tìm tới cơ hội, hung hăng định bợ Trương Diễm chân truyền, về sau đợi đến hắn trở nên nổi bật, nói không chừng chúng ta cũng có thể theo gà chó lên trời. Mắt thấy luyện khí trong đại điện các đệ tử xì xào bàn tán, nghị luận không nghỉ, Lạc Kinh Phong nắm tay, dạo bước tiến lên. Hắn cười khẩy, cùng Trương Diễm so đấu thiên phú. Lâm Vũ Phàm cái này tự rước lấy nhục ngu xuẩn. 206 khối pháp cốt, chén trà nhỏ đúng thành. Như vậy vô thượng thiên phú, hắn có tư cách gì nghi vấn? Chén trà nhỏ có ý tứ là uống thời gian một chén trà công phu. Đây thật ra là nghiêng cách nói quyết đại, dù sao, Trương Diễm lần này đột phá là chuyên môn diễn một chút, kéo một lát thời gian. Thế mà, chuyện cho tới bây giờ, Lạc Kinh Phong đã thành luyện khí điện một mạch ngọn cờ đầu bị thổi phồng. Về sau dư sinh, lại có người nhắc đến tu hành thiên phú, hắn tất không rời Trương Diễm hai chữ. Hiện tại Lạc Kinh Phong là triệt để đối Trương Diễm tâm phục khẩu phục rồi. Đến mức Lâm Vũ Phàm, hắn chủ động khiêu khích, muốn theo người, lại thành bàn đạp, cổ vũ Trương Diễm uy danh. Giờ phút này, Lâm Vũ Phàm làm vì chân truyền đệ tử, thể diện mất hết. Trương Diễm lại không có ý định bận tâm Lâm Vũ Phàm ý nghĩ, đã là ta thắng, dựa theo ước định, ngươi lấy ra những này tiền đặt cược, liền trở về ta sở hữu. Chương 35. Lượng thân rèn đúc cực phẩm phòng ngự linh khí. Nói xong, Trương Diễm lúc này điều động linh lực, đem trên mặt đất bảy biển cái kia bốn dạng cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo lăng không câu lên. Thu hồi để dưới đất kim châm trúc, thiên kim bạch cốt quả, hổ phách thiên thanh hoa, xương tuyết linh dịch về sau, Trương Diễm lập tức đem những này bảo bối hết thảy thu nhập bách bảo nang bên trong. Luyện khí điện bên trong các đệ tử, ào ào quăng tới hâm mộ, ước mơ ánh mắt. Cho dù là làm vì chân truyền đệ tử Lạc Kinh Phong, cũng đối với mấy cái này bảo bối có chút thèm nhỏ dãi. Dù sao, cái này bốn dạng bảo bối đều là Lâm Vũ Phàm đổ tính chất đại phát lúc, muốn dùng để dọa lùi Trương Diễm tiền đặt cược, hắn trong lòng mình đều là phi thường chân quý. Vốn là, Lâm Vũ Phàm là hao phí rất nhiều tâm huyết, hoàn thành không ít tông môn nhiệm vụ, mới dùng cống hiến đổi lấy, tề tụ những thiên tài địa bảo này. Hắn là muốn lại tích lũy một số cực phẩm linh khoáng về sau, thống hợp lại cùng nhau, dùng để rèn đúc một kiện lợi hại thượng phẩm linh khí. Nhưng là bây giờ, bọn chúng thay đổi chủ nhân, tất cả đều về Trương Diễm tất cả. Nhiều nhiều tâm huyết, phó mặc, nhiều năm cố gắng, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lâm Vũ Phàm trên trán một chòm tóc rủ xuống, cả người lộ ra thất hồn lạc phách. Đến từ bốn phía đồng tình, trào phúng, trêu tức ánh mắt, càng làm cho hắn xấu hổ vô cùng, hận không thể tiến vào trong đất. Trương Diễm liếc xéo lấy Lâm Vũ Phàm, ngựa khí nhàn nhạt, ta là không quan tâm, mà ngươi là không có thiên phú. Ngươi ta liền lần từ biệt này, ngày sau chỉ sợ cũng sẽ không còn có cơ hội gặp mặt. Nếu ngươi lòng có khư phục, đều có thể kiệt lực đuổi theo. Cảnh giới sau khi tăng lên, Trương Diễm thân thể phảng phất đã trải qua thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Hắn một thân cốt cách, tại rồi rào linh lực không ngừng tẩy lễ cùng tầm bổ phía dưới, biến đến càng cứng cỏi, giống như tinh thiết chú thành. Mặc dù ẩn nặc tại làn da, máu dưới thịt, lại như cũ tản ra nhàn nhạt ánh nhuận lộng lẫy. Đến tận đây, Trương Diễm rõ ràng cảm thấy được, chính mình mỗi một tấc xương cốt đều dường như trải qua thiên truy bất luyện, trong đó tựa hồ ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Bọn chúng có thể đơn giản chịu đựng lấy bất luận cái gì ngoại giới trùng kích cùng áp lực. Lực lượng tràn đầy, sinh mệnh lực bừng bừng phấn chấn, đây chính là rút dây động rừng. Trương Diễm trên mặt một bộ mây trôi nước chảy, không có chút rung động nào bộ dáng, nhưng trong lòng thì vui vẻ không thôi. Đạt tới ẩn linh tứ trọng thiên về sau, ta xương cốt liền biến đến so trước kia cứng cỏi gấp 10 lần. Gặp lại cần kiệt lực chém giết thời điểm, động thủ, liền không cần giống trước đó như thế, tận lực lưu ba thành khí lực. Thân là đến từ địa cầu người xuyên việt, Trương Diễm rất rõ ràng, lực tác dụng luôn luôn lẫn nhau. Trước đó cùng yêu ma lúc tác chiến, Trương Diễm liền ẩn ẩn lo lắng, chính mình có thể dùng sức quá mạnh. Cái kia một thân ẩn chứa vượt qua cùng giai gấp 3 lực lượng mạnh mẽ sợi cơ đụng, rất dễ dàng đem xương cốt của mình xoay ra vết nứt, thậm chí trực tiếp bẻ gãy. Hiện tại, lại hoàn toàn không cần lo lắng những vấn đề kia. Hai họa ngầm biến mất. Sẽ cùng cái kia dạ ma viên một trận chiến, đối phương căn bản liền không phá được chính mình phòng. Cho dù là nhường yêu ma kia liều mạng gặm cắn, nó cũng không thể nào giống trước đó một dạng đem xương cánh tay của chính mình làm gãy. Vốn là khí phách tinh thần sa sút Lâm Vũ Phàm, bị Trương Diễm hai câu nói tâm ma bất ngờ bộc phát. Lâm Vũ Phàm túi thấp đầu, trong miệng nói rông dài lấy, nhà tất tự hủy, mà người sau hủy chi. Người tất tự khinh, sau đó người khinh chi. Tự rước lấy đủ. Ha 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 ha. Lạc Kinh Phong nói không sai, ta nghĩ giống Trương Diễm thành danh, ánh sáng thấy được chỗ tốt, lại không để mắt đến mạo hiểm cùng hậu quả. Ta chính là tại tự rước lấy đủ a. Đột nhiên, Lâm Vũ Phàm hai mắt trợn lên, khuôn mặt vặn vẹo không còn hình dáng, trong miệng càng không ngừng tự mình lẩm bẩm một số để cho người ta nghe không hiểu lời nói. Giống như điên hắn, vậy mà đi tới hỏa diệm sân miệng, chủ động tản ra hộ thể pháp lực, không chút do dự thả người nhảy lên, giống một cái như diều đứt dây đồng dạng, thẳng tắp rơi vào cháy hừng hực nóng rực dung nham bên trong. Một đám nội môn đệ tử dường như tâm hữu linh tê, cấp tốc phản ứng lại, giống như thủy triều chen chúc mà tới. Dệt hoa trên gấm chỗ nào hơn được đưa than khi có tuyết. Lâm Vũ Phàm danh tiếng hủy, đấu trí tinh thần sa sút, nhưng hắn tốt xấu là cái chân truyền. Bọn này luyện khí điện nội môn đệ tử không chút do dự, ào ào thi triển ra riêng phần mình tuyệt kỹ cùng pháp bảo, nỗ lực theo cái kia nóng rực vô cùng diễn giảng bên trong, đem Lâm Vũ Phàm cứu thoát ra. Một tên nữ đệ tử ném ra có thể chống đỡ nhiệt độ cao băng thuộc tính linh khí, trong nháy mắt nhiệt độ chung quanh giảm xuống không ít. Một tên thiếu niên thi triển pháp thuật, ngưng tụ ra một đạo sôi trào mãnh liệt của nước, nỗ lực tạm thời dập tắt biển lửa. Một tên thu kịch nam đệ tử vọt thẳng nhập nóng rực trong nham tương, nương tựa theo tự thân công lực thâm hậu cùng tinh thông lĩnh hỏa pháp quyết từng bước một khó khăn tới gần cái kia đã bị thôn vẹt hơn phân nửa thân ảnh. Cuối cùng, bọn hắn đem Lâm Vũ Phàm theo hỏa diệm sơn bên trong cứu ra. Mà lúc này Lâm Vũ Phàm đã hôn mê bất tỉnh, toàn thân trên dưới tràn đầy nghiêm trọng bỏng, nhưng cuối cùng là nhặt về một cái mạng. Sau một khắc, âm thanh vang dội, chấn động toàn bộ đại điện. Trương Diễm, lão phu vẫn cho là mình đã đầy đủ xem cho ngươi, nhưng chưa từng nghĩ vẫn là xem nhẹ ngươi. Hôm nay một chuyện, lão phu toàn đều thấy rõ. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ lão giả lặng yên xuất hiện tại Trương Diễm bên người. Này người làn da huyết hồng, tinh thần quắc thước, hai con mắt đen nhánh như bực sâu, nhìn không thấy tròng trắng mắt, thanh âm lại to như chuông khánh. Đông đảo đệ tử gào gào cúi đầu. Người này không phải tòa này hỏa diệm sơn chấp trưởng giả luyện khí trưởng lão, lại là người phương nào? Trưởng lão nghiêm mặt, trên thân khí áp thấp, âm trầm nhìn chăm chú Trương Diễm. Trương Diễm thần thái bình tĩnh, không chút nào sợ hãi, chỉ là không tiêu ngạo không tự ti hàn huyên. Đệ tử Trương Diễm ra mắt trưởng lão. Sau một lát, luyện khí trưởng lão trên mặt nghiêm túc, âm trầm nhất thời băng tiêu tan tuyết tan. Hắn cười lên ha ha, tốt. Ngươi cái này thiếu niên còn rất có vài phần huyết dũng, lão phu cũng không đùa ngươi. Đối mặt Lâm Vũ Phàm khiêu khích, ngươi phản kích sắc bén, trình độ thỏa đáng, nhường lão phu tán thưởng, nhiều một phần lộ ra hung lệ hung dữ tợn, thiếu một phần thì lộ ra nhu nhược có thể lớn. Trương Diễm cũng không trả lời, chỉ là yên lặng nghe khen. Trầm ngâm một lát, luyện khí trưởng lão tựa hồ có chút xuất thần, trên đời này lại có như thế người sinh ra đã biết, không hổ là kỷ nguyên chi cuối đạn sinh tiên tiêu a. Nói đến đây, tự biết lỡ lời hắn lời nói xoay chuyển, thiên phú, nhân phẩm, xử lý chuyện thủ đoạn, rất nhiều phương diện, ngươi tựa hồ cũng không có khiếm khuyết. Trương Diễm, tại lão phu xem ra, ngươi khuyết điểm duy nhất là quá mức tuấn mỹ chút. Về sau ngươi xông xáo thế giới, thậm chí hoàn du chư thiên, sợ là không thể thiếu chiêu phong dẫn điệp. Dù vậy, nếu như lão phu môn hạ có ngươi dạng này chân truyền, cũng nhất định sẽ đem xem như truyền nhân y bát, tận tâm tận lực, hung hăng bồi dưỡng. Luyện khí trưởng lão khen ngợi Trương Diễm sau khi, cũng rõ ràng mang trong lòng tiếc nuối, đáng tiếc, ngươi là tùy tiên phong người. Ta vốn đang lo lắng, ngươi sẽ giống ngươi cái kia lăn lộn không tiếc sư tôn mở dạng, trực tiếp rút ra pháp kiếm, chém giết Vũ Phàm đâu. Năm đó nàng bị người mưu hại, rõ ràng sớm khám phá, không có ăn vào nửa điểm thua thiệt, lại vẫn là không quan tâm, liền giết ba tên chân truyền. Về sau nàng cũng bởi vậy, bị tông môn trách phạt, được tuyệt pháp cấm linh trận dòng dã 10 năm, công lực không được tiến thêm. Bằng không mà nói, lấy chọc tiểu chân nhân tiên tử, giờ này ngày này, tất nhiên đã nhập pháp tướng. Trương Diễm không có tham dự vào đàm luận nhà mình sư tôn chuyện cũ thảo luận, chỉ là giản lược nói tóm tắt nói, ngang nhau trả thù thôi. Lâm Vũ Phàm muốn giẫm ta, đem ta xem như bản đạp, đúc nó uy danh, như vậy, ta liền phải nghĩ biện pháp, hủy đi hắn quan tâm nhất danh tiếng. Nghe vậy, luyện khí trưởng lão đầu tiên là khẽ giật mình, chợt thuận tức nói, ngươi giao hắn Vũ Phàm cái kia đứng đốc, cho hắn biết, danh một chữ này, nhất là hại người. Hôm nay một tiếp, lâu dài đến xem, ngược lại là một chuyện tốt. Được rồi, ngươi mới nhập môn lúc, ta từng hứa hẹn, muốn bị ngươi lượng thân định chế một kiện đỉnh cấp linh khí. Những ngày này, mặc dù ngươi vẫn chưa tới Bái Sơn, nhưng lão phu hứa hẹn, lại so Thái Huyền Kim càng nặng. Luyện khí trưởng lão vô vô Trương Diễm bả bay, lão phu biết, ngươi là Tú Tiên Phong duy nhất chân truyền, ngày sau nhất định có bản mệnh pháp hộ, biến ảo linh kiếm, không thiếu sát phạt binh khí. Ngươi thiếu, tất nhiên là cái kia hộ thể chi khí. Trương Diễm, ngươi lại nhìn, đây cũng là lão phu vì ngươi lượng thân rèn đúc cực phẩm phòng ngự linh khí. Chương 36. Cầm thương mắt đen nhìn thanh thiên, sáng như ngọc tụ lâm phong trước. Luyện khí trưởng lão tại chính mình vòng tay chứa vật trên nhẹ nhàng một bệnh. Hốt. Sau một khắc, một kiện quanh quẩn lấy linh vận đạo bảo kiểu dáng bảo y xuất hiện tại Trương Diễm trước mặt. Nó sắc như liệt diễm mới lên, màu vàng đỏ xen lẫn, dị thường dễ thấy. Tỏa ra ánh sáng lung linh, dường như đem chân trời sơ lộ tia ánh sáng mặt trời đầu tiên bắt cũng ngưng luyện tại áo bảo phía trên. Trương Diễm giơ ra tay, một phát bắt được này y sừng. Hắn suy nghĩ khẽ động, linh lực lưu chuyển cuồn cuộn, quan chú trong đó. Bạch. Bảo y xen lẫn cuốn quanh, trong nháy mắt bị Trương Diễm mặc lên người. Bất luận thân cao thân dài, cánh tay phát triển gân cốt tỉ lệ, đều là hoàn mỹ phù hợp Trương Diễm. Chỉ nhìn một cách đơn thuần điểm này, đích thật là lượng thân định chế linh khí, đổi lại những người khác đến xuyên, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tồn tại một số không rất thích hợp tình huống. Vật này tên là Xí Dương cấp quang bảo y y. Luyện khí trưởng lão cười to nói, mặc dù chỉ hợp ẩn linh tu sĩ sử dụng, nhưng nó thế nhưng là lao phu kiệt tác. Tránh bụi khu huế sạch sẽ liền không cần nói năng dườm dà, đây là cơ bản nhất công năng. Bị hao tổn về sau, cũng có thể tự động tu bổ, không cần ngươi lại ngoài định mức móc linh thạch mời người chữa trị. Giờ này khắc này, Trương Diễm áo bảo trên di động lấy màu vàng đường vân. Chỉ là xem xét cũng làm người ta cảm thấy, nó cũng không phải là nhân gian công tượng có khả năng tạo hình, mà chính là do thiên địa linh khí tự nhiên hội tụ. Từng đạo thần bí phụ chú, tại Trương Diễm trên thân, lóe ra nhàn nhạt linh quang. Đông đảo luyện khí điện các đệ tử ảo ảo căng tới hâm mộ nhìn chăm chú. Đỉnh cấp linh khí a, đây là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu nghịch thiên bảo vật. Đó là, tùy tiện một kiện cầm lấy đi nhân gian, một cái cường đại hoàng triều dốc hết toàn bộ tài lực, cũng không đổi được một kiện. Trước đây ít năm, ta rời đi tông môn sông sáo, tại một số trong phường thị, gặp được mấy vị ẩn linh thập trọng tu sĩ. Cho dù là bọn hắn, trên thân cũng không có đỉnh cấp linh khí. Đây cũng là thiên tiêu đãi ngộ sao? Chân thực để cho người ta hâm mộ a. Bọn hắn thèm nhỏ nước dãi, nhưng lại chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Tất cả mọi người biết, loại này giá trị liên thành bảo bối, không phải mình có khả năng nhúng chạm. Luyện khí trưởng lão nhìn từ trên xuống dưới Trương Diễm, thỏa mãn nói ra, cái này đỉnh cấp linh khí chân chính nhường lão phu hài lòng địa phương, là ngươi tại mặc nó thời điểm, gặp phải bất luận cái gì công kích, bất luận ngươi là có hay không có phòng bị, nó đều sẽ trong nháy mắt triển khai Xí Dương hộ thuẫn thay ngươi ngăn lại công kích. Hao tổn phương diện, cũng không cần ngươi quá nhiều quan tâm. Tại có ánh sáng chiếu thời điểm, nó liền sẽ tự động hấp thu viêm dương chi lực, bổ sung linh năng. Trương Diễm thân bên trên mang lấy Xí Dương cấp quang bảo y y, và áo theo gió khẽ bay, cảm giác trong đó mỗi một tơ sợi đều tựa hồ ẩn chứa thái dương nóng rực cùng quang mang. Nếu như nói trước đó Trương Nham vẹn vẹn chỉ là mơ hồ để cho người ta cảm thấy bất phàm, như vậy hiện tại, mặc vào Xí Dương cấp quang bảo y y về sau, Trương Diễm liền giống như hành tẩu ở nhân gian thái dương thần chỉ, uy nghiêm mà thần thánh. Bất luận đi tới chỗ nào, hắn đều nhất định sẽ lập tức trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Hình thú như vậy biến hóa, cũng là nhường Trương Diễm trong lòng hài lòng. Cần phải khiêm tốn thời điểm chính mình sẽ tới Xí Dương cấp quang bảo y y, mà tại tuyệt đại đa số thời gian, cái này đỉnh cấp phòng ngự linh khí đều có thể giúp chính mình cường hóa thiên kiêu hình tượng cùng người thiết lập. Cái gọi là thiên kiêu, liền nên thần thái phi dương, nhìn quanh rực rỡ. Muốn để cơ hồ sở hữu người đồng lứa vừa thấy mình, liền tự ti mặc cảm, không sinh ra cùng mình tranh phong suy nghĩ. Cho dù là làm luyện khí điện chân truyền đệ tử Lạc Kinh Phong, nhìn thấy này áo, hai con mắt bên trong cũng là không cầm được hiện ra ước ao và vẻ khát vọng. Mặc dù Lạc Kinh Phong không có Long Dương chi hảo, nhưng hắn ngắm nhìn Trương Diễm, vẫn ngăn không được tán tưởng lên. Cầm thương mắt đen nhìn thanh thiên, sáng như ngọc thụ lâm phong trước. Tốt một cái dễ thương thiếu niên. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Lạc Kinh Phong người thế nào? Luyện khí điện chân truyền. Hắn tiện tay luyện chế linh khí, đều muốn bị ẩn linh cảnh tu sĩ tranh đoạt. So với người khác, hắn càng có thể nhìn ra cái này Xí Dương cấp quang bảo y ở bên trong đủ loại huyền diệu cùng thần thủy. Lạc Kinh Phong đem ánh mắt bị lệnh, tập trung tại bảo y phía trên, không khỏi xúc động nói ra, cực phẩm trong cực phẩm. Nếu như đời ta có thể luyện chế ra như vậy một kiện đỉnh cấp linh khí, cũng là đời này không tiếc. Suy nghĩ cẩn thận, cũng chỉ có Trương Diễm chân truyền dạng này vô thượng thiên tiêu, mới xứng với nó a. Dạng này tự lẩm bẩm một trận, Lạc Kinh Phong lắc đầu, không đúng. Sai. Phải nói, chỉ có Xí Dương cấp quang bảo y ở dạng này đỉnh cấp linh khí, mới xứng với Trương Diễm. Trước đó cùng Trương Diễm đổ đấu thảm bại, thua đi ra Xí Viêm chú cơ đang nhường hắn đau lòng rất lâu, cũng hối hận thật lâu. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy, lúc ấy mình làm ra quyết định như vậy, là bởi vì chính mình khí vận dồi dào, làm ra quyết đoán chính xác. Có thể đánh cược bại bởi Trương Diễm, nói không chừng đợi đến mấy chục năm, mấy trăm năm về sau, sự kiện này ngược lại sẽ trở thành chính mình khoác lác tư bản đầu. Trong lúc nhất thời luyện khí điện bên trong, gần như các đệ tử, chấp sự đều hâm mộ nhìn lấy Trương Diễm. Có thể Trương Diễm cũng có được chính mình cần quan tâm sự tình. Suy nghĩ khẽ động, thần thông biến ảo. Trước mắt của hắn hiện ra một đoạn chỉ có mình có thể nhìn đến màu lam nhạt hình quang văn tự. Trương Diễm, nhân quả thần thông duy nhất người thức tỉnh thành quả tu luyện hiện tại tạm ứng, huyền cơ đoàn khí pháp tứ trọng. Hiệu suất thanh toán gấp 6 lần, bồ đề bồ đoàn trang bị bên trong, thiện quả nhập mộng giả hoặc phong lang liên quan bên trong. Hoàn lại độ 095 trang. Có thể dự chi số lần 0915 tháng. Vì đột phá ẩn linh tứ trọng thiên, trên lưng mình gần như 8 năm tu hành lợn ẩn. Đối tại chính người thường mà nói, con đường tu hành quả nhiên đi lại liên tục khó khăn. Trương Diễm sớm có chuẩn bị tâm lý, lại vẫn hơi kinh ngạc. Tuy nói nhân quả thần thông đây là tính toán lợi tức, nhưng bằng vào người bình thường thiên phú, chỉ là theo ẩn linh tam trọng tu luyện tới ẩn linh tứ trọng, liền muốn hao phí nhiều như thế thời gian. Như thế tính ra, lại có bao nhiêu người có thể tại thọ hết chết già trước đó vọt tới ẩn linh thập trọng đâu? Càng không cần nói đạt tới siêu trần chi cảnh, thọ nguyên bạo tăng, trường sinh cửu thị. Cho dù là nhỏ có một chút thiên phú, kỳ ngộ người, đoán chừng kẹt tại ẩn linh thất trọng, bát trọng, cũng là thái độ bình thường. chính mình lúc trước quyết định làm ra gan mập trí cực giả trang tiên tiêu kế hoạch quả thật không sai, cao phong hiểm, cao hồi báo. Bất quá, Trương Diễm suy nghĩ thay đổi thật nhanh, trong đầu suy nghĩ sôi trào, sư tôn cùng các tông môn trưởng lão cho tiền kỳ giúp đỡ, có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bọn hắn mở cho ta một cái rất tốt đầu, không thể nào mọi chuyện cầu người, đem hy vọng ký thác vào hắn trên thân người. Trước đó đem viên ma luyện tâm tiểu uống cạn, chính mình liền nghĩ biện pháp làm đến một chút sản xuất linh tiểu vật liệu. Hiện tại quay đầu nhìn, đây chính là chính xác thiên kiêu đóng vai pháp tắc một trong. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi nha. Trả nợ hiệu suất càng cao, chính mình tiến giai hiệu suất càng cao. Bây giờ, chính tuần hoàn đã dần dần nút thành. Chính mình tiếp đó, liền không như vậy dễ dàng bị vạch trần giả mạo thiên kiêu thân phận chân thật. Nhập môn không đến một năm, liền tu tới ẩn linh tứ trọng thiên. Dạng này nổi bật chiến tích nhường Trương Diễm đã có một chút lực lượng cùng cảm giác an toàn. Tiếp đó, nên trở về đi bế quan trả nợ. Trương Diễm đang muốn mở miệng nói khác, luyện khí trưởng lão lại trầm giọng nói ra, lão phu biết rõ ngươi lòng chỉ muốn về, nhưng chớ gấp. Tô Dật, xung quanh Tử Huyên, Trình Hạo Nhiên, các ngươi tới. Chương 37. Dị văn vô hám đan, Bách thảo chân nhân. Trương Diễm nói miệng mà không có chứng cứ họa bánh nướng, chỉ nói không luyện giả kỹ năng, lão phu nơi này đem xí dương cấp quang bảo y lý thổi phồng đến mức thiên hoa loạn truy, cũng là vô dụng. Luyện khí trưởng lão trầm giọng nói ra, mấy người các ngươi tới, giúp Trương Diễm khảo thí một phen. Không cần lưu thủ, yên tâm lớn mật dùng ra các ngươi áp đáy hòm chiêu thức. Bị hô đến tên Tô Dật, xung quanh Tử Huyên, Trình Hạo Nhiên ba người đều là ẩn linh tứ trọng thiên nội môn đệ tử. Bọn hắn bái nhập huyền cơ động tiên về sau, khổ tu 10 năm, bây giờ cùng Trương Diễm ở vào đồng dạng cấp độ. Chỉ bất quá, bọn hắn lắng đọng nhiều năm, tại cảnh giới này chìm đắm thật lâu, khí huyết tràn đầy, linh lực dồi dào. Trương Diễm cảm giác, cùng sơ nhập ẩn linh tứ trọng thiên chính mình tương đối, cái này ba cái bị gọi đến tên nội môn đệ tử, tựa hồ khoảng cách ẩn linh ngũ trọng, cũng chỉ kém tới cửa một chân. Ý thức được điểm này, Trương Diễm lý tính nói cho hắn biết, chính mình không cần lo lắng, có thể cảm tính trên lại vẫn có chút tâm thần bất định. Vạn nhất luyện khí trưởng lão đánh giá thấp ba người này bản sự đâu? Tại Trương Diễm suy nghĩ tung bay thời điểm, ba tên đến từ luyện khí điện nội truyền đệ tử vững bước đi lên phía trước. Hai nam một nữ, đều là khí vũ hiên ngang, tư thế hiên ngang, hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ tự tin cùng ngạo khí. Chỉ bất quá đám bọn hắn ngạo khí, tại đi tới Trương Diễm trước người lúc, liền đều thu liễm, không dám triển lộ mảy may. Trương Diễm chân truyền, đắc tội. Cầm đầu Tô Dật không có nói nhiều, đi tới Trương Diễm trước mặt, hắn liền hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Hai cái hô hấp sau đó, hắn bỗng nhiên trợn tròn hai mắt, hai tay vỗ, lôi lâm. Trong chốc lát, đại điện trên trần nhà mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Tô Dật dẫn lôi pháp thuật thi triển thành công, đùng đùng không dứt. Trong tầng mây, hồ quang điện cuốn quanh. Trong khoảnh khắc, một đạo tráng kiện màu xanh trắng lôi điện theo tầng mây bên trong thẳng bổ xuống, mang theo nhiếp nhân tâm phách khí thế, hướng về người mặc xí dương cấp quang bảo y Trương Diễm đánh tới. Ầm ầm, làm xanh trắng lôi điện chạm tới bảo y lúc, phản phất như gặp phải một tầng bình chướng vô hình. Lôi đỉnh trong nháy mắt sụp đổ vì lam nhạt hồ quang điện, hóa nhập không khí, tiêu tán vô tung. Trương Diễm lấy lại tinh thần, hơi kinh ngạc, vị sư huynh này dẫn lôi chi thuật, vậy mà không thể đối với ta tạo thành nửa điểm thương tổn. Vốn đang coi là chính mình cần dựa vào thân thể trọi cứng một bộ phận đâu. Hiện tại xem ra, luyện khí trưởng lão nói không sai. Đại gia đối cái này xí dương cấp quang bảo y thì khen lại nhiều, cũng không bằng trong thực chiến đi một lần. Chỉ là một đạo tiếng sấm, liền để cho mình đối cái này đỉnh cấp phòng ngự linh khí nhiều hơn gấp 10 lần lòng tin. Ngay sau đó, xung quanh Tử Huyên đi tới Trương Diễm phía trước, nàng tướng mạo mỹ lệ, thanh âm ngọt ngào. Ta chiêu này tóc đen mưa chừng 10 năm công lực. Trương Diễm chân truyền, ngươi có tiếp không tốt. Nói xong, trong tay nàng trường kiếm trong tay múa như phong. Dị giao tốc, kiếm khí như giọt mưa vậy, giăng khắp nơi, hình thành một tấm kín không kẽ hở kiếm võng, hướng về Trương Diễm bao phủ tới. Nhưng những này sắc bén vô cùng lại chỗ nào cũng có tinh mịn kiếm khí, tại tiếp xúc đến bảo y về sau lại ào ào tán loạn ra, không chút nào có thể dung chuyển nó mảy may. Không chỉ có như thế, thậm chí thì liền Trương Diễm không có bị quần áo bao trùm mặt, cái cổ các bộ vị cũng chưa từng bị như mưa kiếm khí thương tổn. Xung quanh Tử Huyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cầm kiếm lùi lại, quả thật không phải tầm thường. Bảo bối tốt nha. Vị thứ ba tiến lên là luyện khí điện nội môn đệ tử Trịnh Hạo Nhiên, hắn tay nắm trường đao cũng không nói gì, tựa hồ là cái quen thuộc im miệng không nói người. Trịnh Hạo Nhiên đầu vai hơi rung nhẹ, thân hình cũng như quỷ mị, lơ lửng không cố định. Hốt, hắn một bước tiến lên, đột nhiên một đao vung ra, mảng lớn sát khí cuồn cuộn huyết sắc đao mang xẹt qua hư không, mang theo chói hai tiếng rít chém về phía Trương Diễm. Nhìn thấy một chiêu này, vây xem các đệ tử hào hào biến sắc. Dù là chỉ là đứng ở bên cạnh, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia cố cảm giác gáp bách mãnh liệt. Một số tu vi cảnh giới tương đối thấp đệ tử, lúc này càng là sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa. Bọn hắn trái tim phanh 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 nhảy, hô hấp cũng biến thành ồ ồ thế mà. Đối mặt cái này uy manh vô cùng một kích, Trương Diễm chỉ là thần sắc nhàn nhạt, dò ra tay đến, nhẹ nhàng cầm nắm đi qua. Một tầng mắt thường cơ hồ không thể nhận ra cảm giác lồng năng lượng, tự xí dương cấp quang bảo y kéo dài mà ra, đem Trương Diễm tay cầm hoàn toàn bao trùm. Xì xì xì. Sát khí quần quần huyết sắc đao mang, bị Trương Diễm nắm trong tay. Cái ba. Cái kia dọa người lao mãng, cứ thế mà bị Trương Diễm cho bóp thành đầy trời ửng đỏ mảnh vụn. Ửng đỏ mảnh vụn dần dần tản vào cuốn phong, tiêu trừ vô tung. Chính Hạo Nhiên đồng dạng không công mà lui. Thân mang xí dương cấp quang bảo y thì Trương Diễm mặt mỉm cười đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả góc áo cũng không từng tung bay động một cái, thật có thể nói là một chút không tổn hao gì. Trương Diễm là bởi vì duy trì bức cách, giả bộ bình tĩnh. Nội tâm của hắn chỗ sâu, kỳ thật đã sớm bị vui sướng lấp kín. Đến tận đây, luyện khí trưởng lão tự tay rèn đúc ra đỉnh cấp phòng ngự linh khí, kinh lịch khảo nghiệm, vẫn như cũ bình yên vô sự. Xí Dương cấp quang bảo y thì chúng liền tam đại sát chiêu, thậm chí không có ảm đạm nửa phần, vẫn như cũ chân bóng như mới. Đa tạ trưởng lão quả tặng. Tình này này nghị, Trương Diễm ghi nhớ trong lòng. Nếu như vậy, am hiểu vận dụng chính mình thiên kiêu thân phận mưu lợi Trương Diễm, kỳ thật đã nói qua rất nhiều lần rồi. Nhưng hắn cảm thấy mình lại nói cái ngàn vạn lượng, cũng chê ít. Bởi vì mỗi lần chính mình nói lời tương tự, đều thuyết minh chính mình đạt được lợi ích to lớn. Thì như lần này luyện khí điện hành trình, đi tới Hỏa Diễm Sơn này về sau, vẹn vẹn một ngày, liền phải ẩn linh cảnh giới tu sĩ chỗ có thể sử dụng tối đỉnh cấp phòng ngự linh khí, cũng đã nhận được củ chế linh cựu bốn dạng thiên tài địa bảo. Chuyến này có thể nói là thu hoạch cực phong phú dày. Luyện khí trưởng lão đối Trương Diễm phản ứng phi thường hài lòng, trong lòng cũng hơi xúc động. Ai, khí vận chi diệu, tạo hóa vô thường. Vị lão giả này trong miệng nghĩ linh tinh cắn lấy, lúc trước lão phu từ chối tông môn đệ tử nạp mới sứ mệnh, nhường chọc tiểu chân nhân chiếm tiện nghi. Bách thảo chân nhân cái kia hỗ trướng, nếu như có thể luyện chế ra trước kỷ nguyên bên trong nhìn thoáng qua vô hám đan liền tốt. Ăn cái kia đan dược, liền lịch chuyển thời gian, hồi tưởng thời gian, lão phu nhất định đem Trương Diễm thu làm luyện khí điện chân truyền, dốc lòng bồi dưỡng. Bách thảo chân nhân cũng là luyện đan trưởng lão, nghe nói cùng luyện khí trưởng lão cảm tình rất tốt. Đổ là đối phương nâng lên cái kia vô hám đan. Trương Diễm cảm thấy rất thần kỳ. Nếu như tồn tại một loại đan dược, ăn hết về sau, có thể lịch chuyển thời gian, trở lại quá khứ, như vậy, vấn đề tới, cái kia vô hám đan người dùng, làm sao lại đem tin tức này tiết lộ ra ngoài? Cùng luyện khí trưởng lão, Lạc Kinh Phong riêng phần mình hàn huyên vài câu về sau, Trương Diễm liền hướng bọn họ cáo tử, lập tức lên đường. Hắn muốn trở về Túy Tiên Phong, tiêu hóa thành quả. Người tu vi cảnh giới tăng lên, đạt đến ẩn linh tứ trọng thiên, Trương Diễm tổng thể thân thể thuộc tính, linh lực đều phải đến bất đồng biên độ tăng trưởng. Tuy nói cảnh giới này chủ yếu là cốt cách bền bỉ, nhưng thì liền tốc độ di chuyển cũng liền mang theo tăng lên hai thành. Con đường về trên Trương Diễm chỉ dùng 4 ngày, liền vô kinh vô hiểm chạy trở về Túy Tiên Phong. Đi tới sơn núi, Trương Diễm liền bị Trà Trà gọi lại. "Hoa, Trương Diễm, ngươi lên cấp tốc độ thật nhanh a." Tây Trà tinh linh sôi nổi đi tới Trương Diễm bên người, vây quanh hắn dạo qua một vòng. Nàng luốt luốt ngập nước đến mắt to, kinh hô nói, "Không nhìn lầm nha, ta chỉ là ngủ một giấc, ngươi liền đến ẩn linh tứ trọng à nha." Trương Diễm mỉm cười, "Thôi có linh ngộ thôi, một điểm ít ỏi thành quả, không đáng nhắc đến." Lúc này, nội môn đệ tử Triệu Thi Hàm cũng theo tiếng mà tới. Nhìn lấy thân mang xí dương cấp ánh sáng áo Trương Diễm, Triệu Thi Hàm đầu tiên là vì hắn cải biến trang phục mà giật mình, sau đó, Triệu Thi Hàm cũng chú ý tới tu vi của hắn biến hóa, trong lòng kinh hãi, ta cần cù chăm chỉ tu hành nửa đời, cũng mới đạt tới cảnh giới này. Trương Diễm chân truyền chỉ dùng không đủ một năm, đã đến ẩn linh tứ trọng tiên. Chính mình không sống nhiều năm, cảnh giới phương diện không chút nào không chiếm ưu, còn có mặt mũi nào tự xưng sư tỷ. Triệu Thi Hàm tự lẩm bẩm, ta thiên phú, quá kém, quá kém. Nàng mắt trần có thể thấy vẻ mặt hốt hoảng lên, một bộ lúc nào cũng có thể đạo tâm sụt đổ tinh thần xa suốt bộ dáng. Thế thế, Trương Diễm ngữ khí lạnh nhạt nói, lúc trước sư tỷ cho ta mượn linh kiếm chi tình, nếu như ngày sau tu hành có thành tựu, tất có chỗ báo. Loại thời điểm này nói cái gì khuyến khích, khuyên nhủ lời nói, đều là tại đánh giấm, không có nửa điểm chứng dụng. Như là con đường tu hành làm tiến bộ dũng mãnh, đạo tâm kiên định loại hình lời nói dễ nghe đi nữa, cũng bất quá là tại phiền thôi. Còn không bằng nói miệng mà không có chứng cứ họa bánh nướng tới để trấn sĩ khí. Quả thật đúng là không sai. Triệu Thi Hàm nghe xong Trương Diễm cái này hứa hẹn, lập tức trọng trấn đấu trí. Trên mặt của nàng cũng hiện lên nụ cười, thiếu phong chủ ngươi nhập môn không đến một năm, đã đột phá đến ẩn linh tứ trọng thiên. Quả thật là ngộ tính chắc tuyệt, thiên phú hơn người a. Ta vậy thì đi cáo chi Túy Tiên Phong trên dưới, nhường mọi người đều biết cái tin tức tốt này. Chính mình đem bảo bối trung phẩm linh khí thu hồng kiếm cấp cho Trương Diễm, quả nhiên là chính xác. Trương Diễm đơn thuần như vậy, chân thành người trở thành Túy Tiên Phong duy nhất chân truyền, thật sự là quá tốt. So sánh cái khác chân truyền, có ác liệt ngon độc, có tham tài hung tàn, có ngạo mạn thô lỗ. Nói không chừng, bởi vì dính Trương Diễm ánh sáng, chính mình còn thật có thể trở thành siêu trần cảnh tu sĩ đâu. Mắt thấy Trương Diễm đi đến đỉnh núi, nghĩ như vậy Triệu Thi Hàm liền xuống núi thay hắn lan truyền danh tiếng đi. Trở lại đỉnh núi, không có gặp nhà mình sư tôn bóng dáng, Trương Diễm liền suy nghĩ khẽ động, đem linh lực rót vào bản mệnh pháp hồ bên trong. Ta muốn đủ chế linh cửu, tăng lên trả nợ hiệu suất, mau chóng bồi thường toàn bộ vậy tu luyện chi nhân. Chỉ thấy cái kia bản mệnh pháp hồ quang mang đại thịnh, giống như một vòng sáng chói mặt trời gay gắt treo ở không trung. Sau một khắc, bách bảo nang bên trong bay ra bốn vật, kim châm trúc tản mát ra dạng rỡ kim quang, thiên kim bạch cốt quả lóe ra yêu đớt vật trắng, hồ phách thiên thanh hoa nở rộ màu tràm ánh sáng, xương biết linh dịch thì như là bóng ánh sáng long lanh băng tinh, tản ra từng tia hàn ý xì xì xì. Cái này bốn loại thiên tài địa bảo bị bản mệnh pháp hồ cường đại linh lực hấp dẫn lấy, ào ào đầu nhập trong đó. Pháp hồ bên trong phong vân biến ảo, các loại sắc thái đan vào một chỗ, tạo thành một đạo rực rỡ màu sắc quang mang. Ao ào ào theo thời gian trôi qua, bản mệnh pháp hồ bắt đầu run lẩy bẩy. Một trận kịch liệt linh vận xen lẫn biến hóa về sau, bản mệnh pháp hồ cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. Trương Diễm ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng vui vẻ, xong rồi. Nồng đậm mùi rượu bay ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Cô này mùi rượu thuần dày vô cùng, để cho người ta nghe ngóng muốn say. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy bản mệnh pháp hồ bên trong thịnh trang cơ hồ tràn đầy, màu sắc tiên diễm như tứ thải mỹ ngọc giống như dịch thể. Trương Diễm suy nghĩ một lát, nếu là do kim châm trúc, thiên kim bạch cốt quả, hổ phách thiên thanh hoa cùng xương tuyết linh dịch luyện chế mà thành, thì kêu nó tứ nguyên linh cửu tốt. Chỉ là lòng hắn sinh hiếu kỳ, không biết được cái này tự nhưỡng linh cửu công hiệu như thế nào. Chương 38. đồng phun đu tử quang, khám phá tham nhập bẩn. Trương Diễm đem hồ lô gần bên miệng, cạn nếm thử một miếng tứ nguyên linh cửu. Ùng ùng. Linh cửu vừa mới vào miệng, nồng mùi thơm nồng nặc liền trong nháy mắt tràn ngập ra, quanh quẩn tại miệng mùi ở giữa, thật lâu không rời. Rượu a. Trương Diễm hai mắt tỏa sáng. Hắn khách quan phê bình một phen, khác không nói, chỉ bằng vào cái này rượu tư vị. Cái này tứ nguyên linh cửu, liền xa so với ta lần thứ nhất sản xuất viên ma luyện tâm cửu mạnh hơn một mảng lớn. Trương Diễm vô ý thức lấy chính mình xuyên qua trước đã uống những cái kia đồ uống tới làm lên so sánh. Nếu như đem Coca, Sprite, trà sữa chi lưu cùng cái này linh tiểu tương đối, những cái kia đồ uống đơn giản cũng là nước bẩn đồng dạng, không cách nào nuốt xuống. Tứ nguyên linh tiểu cam thuần tư vị, lệnh Trương Diễm ngây mất, cơ hồ khiến hắn cảm giác chính mình vị giác đều tại nhảy cẫng hoan hô. Tư vị ngược lại là thứ yếu, chủ yếu phải xem công hiệu như thế nào. Cố nén đem mỹ vị linh tiểu uống một hơi cạn sạch xúc động, Trương Diễm yên lặng thể ngộ lấy tự thân biến hóa. Theo cái này một ngụm nhỏ linh tiểu chậm rãi vào trong bụng, Trương Diễm chợt cảm thấy một dòng nước ấm tự trong bụng dâng lên, cấp tốc truyền khắp toàn thân. Linh lực trong cơ thể dường như nhận lấy tầm bổ, biến đến càng dồi dào. Nguyên bản liền tràn đầy khí huyết, cũng giống là bị rót vào sức sống mới, một lần nữa lao nhanh phun trào. Từ huyết sôi trào, thậm chí ngay cả Trương Diễm đen nhánh song đồng phía trên, cũng mở mịt một vệt thần bí nhàn nhạt tú tử. Thậm chí, Trương Diễm mơ hồ cảm giác thần thức của mình lại cũng có một tia tăng trưởng. Hắn suy nghĩ khẽ động, trước mắt nhất thời nổi lên chỉ có mình có thể nhìn đến màu lam nhạt hình quang văn tự. Trương Diễm, nhân quả thần thông duy nhất người thức tỉnh thành quả tu luyện hiện tại tạm ứng, huyền cơ đoàn khí pháp tứ trọng. Hiệu suất thanh toán gấp 8 lần, bồ đề bồ đoàn trang bị bên trong, thiện quả nhập mộng giả hoắc phong lang liên quan bên trong, tứ nguyên linh tiểu có hiệu lực bên trong. Hoàn lại độ 0.95 tháng, có thể dự chi số lần, không Trương Diễm xem xét trả nợ hiệu suất, trong lòng hiểu rõ, quả là thế. Cùng trước đó so sánh, ngoài định mức tăng lên gấp 2. Nhà mình sư tôn lúc trước dùng làm ác giao rồng luyện hóa long duệ huyết cửu, có thể gia tăng gấp 6 lần hiệu suất. Cái này tứ nguyên linh tiểu không có cách nào tới đánh đồng, nhưng tứ nguyên linh tiểu hiệu quả đã so với chính mình trước đó dùng dạ ma viên trái tim sản xuất linh tiểu mạnh hơn nhiều lắm. Không chỉ có là tăng lên gấp 2 trả nợ hiệu suất, linh cựu tổng lượng cũng rõ ràng càng nhiều. Căn cứ Trương Diễm tính ra, bình thường tu hành uống, không phóng túng hưởng thụ lời nói, uống một năm trước, dư xài. Dù sao cũng là làm nát Lâm Vũ Phạm danh tiếng liền mang lợi tức, tứ đại linh tài tiền đặt cược, cũng thuộc về thu hoạch ngoài ý muốn. Ủ chế ra linh cựu hiệu quả, Trương Diễm là hài lòng. Tính như vậy đến, không sai biệt lắm 12 tháng về sau, chính mình lại là một vị nổi tiếng thiên tiêu. Trương Diễm nuốt ve chính mình màu tím đỏ pháp hồ, trong lòng cảm khái, có cái này bản mệnh pháp hồ kề bên người, ta ngày sau trên con đường tu hành, liền ít đi rất nhiều trở ngại. Người khác sản xuất linh cửu, tốn thời gian phí sức, không chỉ cần phải tiêu hao, dài dằng dặc thời gian, còn phải thường thường quán chú linh lực, điều chỉnh trong đó linh vận phối trộn. Hơi không cẩn thận, liền sẽ lãng phí vật liệu, nhường linh cửu hiệu quả giảm mạnh. Mà xem như tiểu kiếm một mạch đích truyền chính mình, sản xuất bất luận cái gì linh cửu, đều không cần hao tâm tốn sức, phút chốc liền thành. Mà lại, tất nhiên có thể cam đoan mỗi một vị đầu nhập trong đó linh tài, hiệu quả đều kích phát đến sử dụng tốt nhất. Dạng này ưu thế, theo chính mình cảnh giới tăng lên, sẽ như cùng quả cầu tuyết đồng dạng càng lúc càng lớn. Trương Diễm mục tiêu rõ ràng, tiên kỳ giai đoạn liền nhanh chóng để bạt tự thân cảnh giới. Sau đó, liền đi chạm yêu trừ ma, đem làm ác yêu ma luyện hóa thành linh cửu, thôn phệ này đã hạnh, bù đắp tự thân. So với cái này, ngược lại là trước đó luyện khí trưởng lão nói tới sự tình, để cho ta tương đương để ý a. Trương Diễm trong mắt u quang liễm diễm, suy nghĩ chuyển động. Chọc cửu chân nhân năm đó cứ thế mà liền giết 3 tên chân truyền, bị tông môn trách phạt, bố trí qua tuyệt pháp cấm linh trận dòng dã 10 năm, công lực không được tiến thêm, phí thời gian rất tốt thời gian. Đó là sư tôn lựa chọn cùng chuyện cũ, chính mình không thể nào can thiệp. Có thể thông qua cái này lâu năm chuyện địa, Trương Diễm ý thức được. Huyền cơ động thiên tông môn quy củ bên trong, tựa hồ tồn tại mình có thể lợi dụng lỗ thủng. Tuyệt pháp cấm linh trận công lực 10 năm không được tiến thêm. Trương Diễm yên lặng ở trong lòng nhai nuốt lấy câu nói này. Một vẻ ý cười dần dần tại hắn trong mắt tan ra. Chỉ là công lực không được tiến thêm, lại cũng không ảnh hưởng ta hoàn lại tu luyện nợ nần a. Sư tôn lúc trước giết 3 cái chân truyền, trừng phạt kỳ hạn vì 10 năm. Như thế tính toán xuống, ta giết một cái chân truyền, cái kia chính là 3 năm 4 tháng. Chỉ cần cơ hội thẻ tốt, hoàn toàn có thể lợi dụng quy tắc này, thấp hiệu trả nợ chống dông kỳ. Trương Diễm cũng không phải loại kia thiên chân vô tà thiếu niên chất phác, có thể hắn biết rõ, cũng không phải cùng một chiến tuyến bên trong người, liền nhất định là bằng hữu. Đến từ sau lưng đao kiếm, càng làm hại hơn người. Cho dù là làm vì thiên hạ 10 đại tiên tông một trong huyền cơ đầu tiên, trong đó các mạch ở giữa cũng không phải hắn hòa thuận vui vẻ, người tốt ta tốt mọi người tốt. Nếu như về sau chính mình gặp phải có ai so Lâm Vũ Phàm ác ý càng nặng, lại tự thân có thực lực đem chém giết, cái kia liền trực tiếp rút kiếm, đem chém giết chính là thứ nhất có thể vì tự thân dương danh, thứ hai cũng vì để bản thân trả nợ trong lúc đó công lực không có chút nào tiến thêm sự thật, thì tới một cái tuyệt cái cớ thật hay. Trương Diễm trở lại chính mình đơn sơ trong phòng nhỏ, tu hành đến vừa rồi cái kia một thanh tứ nguyên linh tiểu hiệu quả hao hết, đang chờ tục lên một thanh thời điểm, đống nhiên nghe thấy linh thú đường chân truyền Diệp Du đến đây bài sơn. Diệp Du, Trương Diễm đôi lông mày trao lên, danh tự có chút ý tứ. Hắn đem bồ đề bồ đoàn thu hồi bách bảo nang bên trong, đứng dậy, thanh âm trong sáng nói, mời đến. Tự xưng Diệp Du nam nhân, là huyền cơ động thiên bên trong ngự thú một mạch đệ tử, bên người mang theo một đầu điếu tình bạch ngạch sáp xí hổ. Hắn vừa hiện thân, ánh mắt tập trung tại Trương Diễm trên thân, ca ngợi ngữ điệu liền như là hát nước giống như bày đến, kính đã lâu thiếu phong chủ đại danh, hôm nay gặp mặt quả thật không tầm thường. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta là thật không thể tin được trên thế giới lại có tuấn mỹ như thế phi phàm, khí chất siêu trần, ngộ tính lịch thiên người. Không đủ một năm khoảng chừng, đã đến ẩn linh tứ trọng cảnh giới, quả thực nhường Diệp Du xấu hổ. Những này cầu vồng cái rắm, Trương Diễm mắt điếc hai ngơ. Hắn nghiêm túc xem kỹ lấy Diệp Du. Căn cứ trên người đối phương tán phát khí chàng đến xem, là ẩn linh ngũ trọng cảnh giới, chỉ so với chính mình cao hơn ra nhất trọng. Nhìn từ góc độ này, người này nhập môn thời gian không tính là quá lâu, hẳn là sẽ không vượt qua 10 năm. Thậm chí, có thể là 4, 5 năm trước bái nhập huyền cơ đầu tiên. Trước mắt cái này leo lên Túy Tiên Phong đỉnh núi nam nhân, tướng mạo xem ra 10 phần trung hậu thành thật. Cái kia trương chất phác tự nhiên khuôn mặt dường như bị tuế nguyệt vô tình tạo hình qua, khắc sâu nếp nhăn trên trán, nhường hắn càng lộ vẻ tàn thương, xem ra so số tuổi thật sự lớn hơn. Hắn trang phục, tựa như lâu dài lao động tại vùng đồng ruộng lao nông dân. Một kiện hơi có vẻ cũ kỹ lại rộng rãi thô bố ý áo tùy ý mặc trên người, góc áo chỗ còn dính có mấy sao bùn đất. Cả người nhìn qua không chút nào thu hút, nhưng lại không hiểu cho người ta một loại vô cùng an tâm cùng thành thật đáng tin cảm giác, để cho người ta không khỏi lòng sinh tín nhiệm cùng thân cận chi ý thế nhưng là. Trương Diễm chú ý tới, đối phương hạ thân thì ăn mặc một đầu nhan sắc u ám, ống quần có chút cuốn lên quần dài, lộ ra cặp kia dính đầy bụi đất dày vải. Duy chỉ có điểm này, nhường Trương Diễm trong lòng nghi hoặc tỏa ra. Tại Huyền Cơ Động Tiên, bất luận cái gì ngoại môn, ký danh đệ tử miễn phí đạt được phục sức, đều tự mang sạch sẽ hiệu quả, vĩnh viễn ở vào một sạch sẽ trạng thái. Cái này Diệp Du tốt xấu là một vị chân truyền, làm sao lẫn vào như thế nhếch nhác? Diệp Du ánh mắt lơ đãng lướt qua Trương Diễm bản mệnh pháp hồ cùng Xí Dương cấp quang bảo y y, khó có thể ngăn chặn vẻ tham lam, tại trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một lát, hắn cúi thấp đầu, lộ ra rất là hèn mọn. Diệp Du trong lời nói, tựa hồ ẩn ẩn có mấy phần định bợ định nọ vị đạo, ta trước đó có chút ít kỳ ngộ, may mắn bái nhập Huyền Cơ Động Tiên. Thiếu phong chủ, cẩn thận tính ra, ta chỉ so với ngài sớm nhập môn 5 năm. Bây giờ, ta hy vọng có thể trở thành ngài môn hạ chó săn, đi theo làm tùy tùng. Chỉ cầu ngày sau, có thể có được thiếu phong chủ che chở. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Dạng này động cơ, chợt nghe xong, tựa hồ 10 phần hợp lý, logic trên cũng nói còn nghe được. Thế mà, Trương Diễm cái kia đi qua Long Phách Tinh Túy rửa rửa linh thị hai con mắt, lại nhạy cảm bắt được. Cái này Diệp Du có vẻ như tại định bợ định nọt, đối với mình A Du định hót. Nó mặt mày chỗ sâu, lại lặng yên lướt qua một vẻ tâm ngoan cay độc. Trương Diễm vận dụng trà linh quả tặng đế tính chi diệu, nghe nó ngụy trang trung hậu thanh âm, phát hiện cái này Diệp Du đúng là đối với mình mưu đồ làm loạn, tràn đầy tham lam cùng ác ý. Sau đó, Trương Diễm thâm thúy mắt đen phía trên, tím nhạt tu quang lạnh thấu xương rực rỡ, cao giọng quát lớn, muốn làm ta Trương Diễm chó, ngươi xứng sao? Thu hồi ngươi tâm tư xấu xa, lan ra Túy Tiên Phong. Chương 39. Quân Vô Tả lo lắng, hổ gầm hóa than khóc. Diệp Du bị Trương Diễm mắng ngây người một lúc, hắn hoàn toàn không ngờ tới đối phương vậy mà sẽ là phản ứng như vậy. Ngược lại là hắn điếu tình bạch ngạch sáp xí hổ, phút chốc làm ra phản ứng. Cái kia linh hổ hướng về Trương Diễm nghe răng trợn mắt, phát ra đinh thái nhức có hung ác hổ gầm, ngao. To tiếng giống, nương theo lấy một cỗ nồng đậm đến không giống bình thường mùi huyết tinh đối diện đánh tới. Trương Diễm mi tâm nhíu chặt, bản mệnh pháp hồ lặng yên không tiếng động biến ảo thành linh kiếm bộ dáng, nắm trong tay, xuất sinh này ăn qua thịt người, mà lại nếm qua không chỉ một. Cái này sáp xí hổ thân thể đuốt, hai cánh chấn động, một bộ nóng lòng muốn thử tư thái. Hồ mặt phía trên hiện ra dữ tợn đáng sợ thị huyết thần sắc, tựa như lúc nào cũng muốn nhào lên cắn xé Trương Diễm, đem đưa vào chỗ chết. Thật sự là thuần thục a. Trương Diễm cười lạnh liên tục, không chút nào sợ hãi. Diệp Du, ngươi cùng xuất sinh này phối hợp giết người, không chỉ một lần hai lần đi. Diệp Du lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn đích xác là vì tài mà đến. Hắn lúc trước bái nhập Huyền Cơ Động Tiên, thông qua truyền đạo bia khảo nghiệm, nhưng thật ra là lấy khéo léo. Khi đó, hắn dùng một loại hao tổn tuổi thọ đang dược, cưỡng ép kích thích thân thể, tạm thời tăng lên tự thân ngộ tính cùng thiên phú, mới thành chân truyền. Diệp Du trong lòng phi thường rõ ràng, thiên phú bình thường mình muốn tại tuổi thọ hao hết trước đó, trở thành siêu trần cảnh tu sĩ, cũng chỉ có thể dựa vào một chữ đoạt. Hắn những năm này khắp nơi giết người cướp của, đoạt bảo vô số, mới có một thân tu vi này. Bây giờ Diệp Du tu luyện đến một cái bình cảnh kỳ, cho nên hắn để mắt tới Trương Diễm. Đối phương Xí Dương cấp quang bảo y y, kim châm trúc, thiên kỳ bạch quốc quả, hổ phách thiên thanh hoa cùng xương tuyết linh dịch, tất cả không có ngoại lệ nhường Diệp Du thèm nhỏ nước dãi, hận không thể lập tức đoạt lại. Tại Diệp Du muốn đến, Trương Diễm theo Lâm Vũ Phàm trong tay cược thắng cái kia bốn dạng thiên tài địa bảo, đại khái tỷ lệ đã bị này dụng bản mệnh pháp hồ tạo thành cực phẩm linh hữu. Diệp Du nghe được nghe đồ nói, cho cửu chân nhân tạm thời cách Huyền Cơ Động Thiên, trước mắt vẫn chưa chấn thủ Túy Tiên Phong. Người này đinh linh rơi tiểu kiếm một mạch, để lộ lớn cái hở. Tại tham lam điều khiển, Diệp Du quyết định bí quá hóa liệu, trực tiếp tới trong nhà. Tại hắn muốn đến, Trương Diễm dạng này xuôi gió xuôi nước thiếu niên tiên điêu, tâm tư đơn thuần, hẳn là rất dễ dàng bị lừa bị mới đúng. Ai có thể ngờ tới, chỉ là hàn huyên hai câu nói, chính mình chân thực ý đồ liền bị đối phương trong nháy mắt vạch trần. Tất cả ngụy trang đều thành không dụng công. Diệp Du trên mặt hiện ra một vệt nụ cười dữ tợn, bị nhìn xuyên nhà. Vậy liền làm thịt ngươi. Tiếng nói vừa ra, hai tay của hắn hiện lên chảo, trên đó linh lực xen lẫn, hóa thành đen nhánh sắc bén thú chảo bộ dáng. Giống. Sáp xí hổ cùng Diệp Du một trước một sau, phát động nhằm vào Trương Diễm rào sát. Thừa dịp Túy Tiên Phong cái kia nhóm nội môn đệ tử phản ứng lại trước đó, xử lý Trương Diễm. Diệp Du nghĩ như vậy, vừa lên đến liền toàn lực ứng phó, không có chút nào lưu thủ. Hắn đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ cùng đảo vong lộ tuyến quy hoạch. Tông môn chân truyền thân phận tiền lãi, Diệp Du đã ăn 7-8 phần, tiếp tục chờ đợi, cũng không có gì quá thật tốt chỗ. Dù sao, hắn có tự mình hiểu lấy. Hắn biết, chính mình tu hành thiên phú tại mấy trăm vạn huyền cơ động thiên trong hàng đệ tử, cũng là cậu thả bình thường mức độ. Một thân tu vi toàn bộ nhờ giết người cấp của đoạt tới tài nguyên đắp lên mà thành. Diệp Du liệu định, chính mình không cách nào tại tông môn rất nhiều chân truyền bên trong chỗ hết tài năng. Hắn quyết tâm cùng mình sủng thú giắt tay, hai mặt bao bọc, đánh tan Trương Diễm. Trương Diễm bản mệnh pháp hộ, hắn không dám cầm. Hắn sợ hai phía trên còn sót lại lấy tiểu kiếm một mạch đặc biệt pháp lực là ấn, chính mình lại bởi vậy bị chọc tiểu chân nhân tìm hiểu nguồn gốc, truy tung bắt được. Thế nhưng là, Trương Diễm một thân bảo vật, hết thảy đoạt đến, liền đối với mình tu hành rất có ích lợi. Chiếc cái kia sánh ngang tu hành đại dược cực phẩm linh cửu, xí dương cấp quang ý địa, bách bảo nang. Sau đó, Diệp Du liền định dùng linh lực nhen nhóm vạn lý độ địa phù thuấn di bay ra ngoài và giảm. Đến lúc đó, hắn chỉ cần chọn chuẩn phương hướng, có thể phút chốc chạy ra huyền cơ đầu tiên. Chỉ cần ẩn nặc tu vi của mình, ngụy trang thành phàm nhân, tránh né lên liền tốt. Đợi đến ngọn gió đi qua, lại đến chỗ cướp bóc tàn tu, tiếp tục cướp đoạt tu hành tài nguyên. Hai người một hổ, đánh nhau kịch liệt một đoàn thời điểm. Thiên cung, đám mây. Năm tên huyền cơ động thiên các trưởng lão, chân đạp tường vân, nhìn xuống phía dưới. Bọn hắn đem hết thảy đều thu hết vào mắt. Ly Nguyệt trưởng lão, ngươi quả thật nhìn người không sai, cái này Diệp Du như ngươi nói, là cái tham lam vô sỉ, bẩn thỉu bị ổi tiểu nhân. Ta linh thú đường mặt mũi, đều bị Diệp Du tên tiểu xuất sinh này mất hết. Là ta biết người không rõ, đợi chút nữa ta liền phế bỏ tu vi của hắn, tháo hắn chân truyền thân phận, đem hắn trục xuất tông môn. Không biết được, hắn là không có thể để cho Trương Diễm ăn chút thiệt thòi, cũng coi như mấy phần ma luyện. A, Trương Diễm cảnh giác, nhường bản tọa mừng rỡ. Có như vậy hai họa ngầm ý thức, ngày sau bên ngoài lịch luyện, vẫn lạc mạo hiểm cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Bốn tên trưởng lão cũng còn tính toán chân định. Làm phó tông chủ Thiên Cơ trưởng lão lại là mi tâm nhíu chặt, mặt lộ vẻ chi sắc lo lắng, thoáng thấp xuống một số độ cao. Nhìn Thiên Cơ trưởng lão dáng vẻ, tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay cứu viện Trương Diễm. Thiên Cơ trưởng lão nói ra, căn cứ lão phu điều tra, Diệp Du một tháng trước mới cùng cái kia bản mệnh linh thú phối hợp, giết chết một tên ẩn linh lục trọng vô tội tàn tu. Hắn cũng bởi vậy sát nhân và bảo, đạt được một tấm vạn lý độn địa phù. Việc này vốn nên về ngoại vụ đường xử lý, lão phu cũng không muốn nhúng tay, nhưng Diệp Du thực lực như vậy, đã vượt qua tầm thường ẩn linh lục trọng, không thể mù quáng tự tin. Thiên Cơ trưởng lão đã đem Trương Diễm coi là tông môn tương lai, đem hy vọng ký thác tại Trương Diễm, tuyệt không nguyện ý nhìn đến Trương Diễm ra chuyện. Bên cạnh các trưởng lão nghe nói như thế, lại là ào ào mở lời an ủi. Trương Diễm thế nhưng là có luyện khí trưởng lão tự tay luyện chế phòng ngự linh khí, sẽ không dễ dàng ra chuyện. Quân Bô Tả, người tu hành ngàn năm, thường thấy thương hải tăng điển, sẽ còn lo lắng những vãn bối này. Thoải mái tinh thần đi. Có chúng ta tại, Trương Diễm cái này quả non nớt mầm tiên, không chết được. Được xưng Quân Bô Tả Thiên Cơ trưởng lão vẫn chưa đáp lại, chỉ là khẩn trương nhìn chăm chú lên phía dưới. Trương Diễm giận dữ mắng mỏ cùng tiếng hổ gầm, đã đưa tới rất nhiều Thúy Tiên Phong nội môn đệ tử chú ý. Lúc này, đã có một ít trên tay không có việc nội môn đệ tử, hướng sơn đỉnh bên này đi tới. Đỉnh núi. Hốt. Trương Diễm rút kiếm, chạm lui Diệp Du. Hắn thuận thế quay gót, cùng cái kia chắp cánh mãnh hổ chém giết cùng một chỗ. Hí. Diệp Du bị một kiếm đãng xuất hơn 10 mét, nhìn lấy chỗ ngực sâu đủ thấy xương vết thương, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lực đạo thật là mạnh. Cảnh giới của hắn so Trương Diễm cao hơn nhất trọng, hơn nữa còn là ngự thú sư. Vốn cho rằng cùng mình bản mệnh linh thú liên thủ, hai đánh một tình huống dưới, là tất thắng không thể nghi ngờ, mà lại có thể tốc thắng. Nhưng là bây giờ, hắn có chút dao động. Nhanh, nhanh, nhanh. Diệp Du trong lòng lo lắng, thôi động linh lực, ngự sử sủng thú tăng cường thế công, chúng ta đến thừa dịp người còn chưa tới, làm thịt Trương Diễm. Chiếm bảo bối của hắn, lập tức thoát đi huyền cơ đầu tiên. Cái kia điếu tình bạch ngạch sáp xí hổ đạt được ngự thú pháp quyết gia trì, trên thân hồng quang ẩn hiện. Nó mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra bén nhọn răng nanh, sắc bén móng đuốt lóe ra hàn quang, sau lưng hai cánh bỗng nhiên một cái, mang theo một trận cuồng phong, tựa như tia chớp hướng về Trương Diễm đánh tới. Bạch. Cùng lúc đó, Diệp Du thân hình lơ lửng không cố định, chiêu thức sắc bén xảo trá, theo khắc một bên hướng về Trương Diễm công tới. Mà Diệp Du cũng là thủ đoạn độc ác thế hệ, cùng người giao thủ từ trước đến nay không từ thủ đoạn. Thế mà, đối mặt hung mãnh như vậy sắc bén giáp kích chi thế, Trương Diễm lại mặt không đổi sắc. Vô luận sáp xí hổ cùng Diệp Du như thế nào công kích, đều không thể làm bị thương Trương Diễm mảy may, ngược lại bị hắn lần lượt đánh lui, lộ ra chật vật không chịu nổi. Ken, ken, ken. Xí Dương cấp quang bảo y thì sinh ra vô hình phòng ngự cháo, đem Trương Diễm hoàn toàn bảo vệ. Hết thể công kích rơi ở trên người hắn, cũng chỉ là dẫn tới tia lửa tung tóe. Ngao. Cái kia điếu tình bạch ngạch sáp xí hổ cắn một cái vào Trương Diễm cánh tay trái. Nó muốn dùng man lực bẻ gãy Trương Diễm cẳng tay cốt cách, lại kinh ngạc phát hiện, Trương Diễm xương cốt cứng cỏi chí cực, căn bản vô pháp dung chuyển mảy may. Không đợi cái này sáp xí hổ lấy lại tinh thần, sừng sốt bị một cái cánh tay đối tại miệng hổ, gắt gao đè xuống đất. Ngao. Nó cái kia dọa người khủng bố hổ gầm, phút chốc hóa thành than khóc. Giờ phút này, Trương Diễm trước kia thanh lãnh thần thái biến mất không thấy gì nữa, ngược lại hiện ra mấy phần hung ác điên cuồng, xuất sinh, còn muốn ăn ta. Hắn đơn tay đè chặt điếu tình bạch ngạch sáp xí hổ, đầu gối mãnh liệt đỉnh đi qua, đem hung hăng áp tại dưới thân. Bành. Một lên gối đi, cái kia sáp xí hổ đúng là bị cự lực đối nôn ra một trận. Bụi đất tung bay. Điếu tình bạch ngạch sáp xí hổ dưới thân mặt đất đông như nước. Mạng nhện hình dáng vết nước hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Trương Diễm cố gắng áp phía dưới nết miệng lên một tia nụ cười dữ tợn. Ngươi cái này ngụy trang thành linh thu thực nhân yêu ma. Một bộ chính khí lâm nhiên địa bộ, Trương Diễm trong tiếng hít thở, giọng nói to, hôm nay, ta liền muốn vì dân trừ hại. Làm Thúy Tiên Phong nội môn sư mình, các sư tỷ lúc chạy đến, liền nhìn thấy. Trương Diễm ngăn chặn sáp xí hổ, chọi cứng lấy sau lưng Diệp Du thế công. Hắn tay nắm tường vân pháp kiếm, không quan tâm, đột nhiên một kiếm xuyên thấu sáp xí hổ cảm, thuận thế đem kiếm nhọn quán thâu nó thiên linh. Phốc phốc. Trương Diễm thay đổi chuôi kiếm, phát ra một tiếng quát lớn. Chết. Lực lượng cùng bạo theo mũi kiếm lan tràn ra, phút chốc ấy nát điếu tình bạch ngạch sáp xí hổ náo thủy. Thấy thế, Diệp Du khỏe mắt một lúc, phát ra tê tâm liệt phế khóc lóc đau khổ thanh âm. Ô a a a. Dừng tay. Ngươi dừng tay cho ta. Chương 40. Thiên điêu không thể đủ. Diệp Du cái kia nghiệt xúc là tại tự tìm đường chết. Nhìn đến Diệp Du trên mặt cái kia cực kỳ bi thương thần sắc, Trương Diễm liền biết mình làm đúng. Đối với loại này nghĩ muốn giết hại chính mình, đoạt lấy bảo vật ra hỏa, Trương Diễm cảm thấy chính mình không chỉ có muốn làm cho đối phương thân tử đạo tiêu, mà lại còn muốn cho nó tại tử vong trước đó kinh lịch đau thấu tim gan dày vò, khó khăn cùng trả tấn. Trương Diễm liền là ưa thích nhìn đến địch nhân của mình thống khổ. Trước đó Lâm Vũ Phàm dị thường quan tâm danh vọng, muốn đem Trương Diễm làm bàn đạp. Sau đó Trương Diễm liền hủy đi Lâm Vũ Phàm danh tiếng, mà trước mắt Diệp Du đến từ Huyền Cơ Động Thiên Linh Thú Đường một mạch, cả người bản lĩnh rõ ràng là lấy ngự thú làm trung tâm. Như vậy, chính mình trước hết giết hắn bản mệnh linh thú. Bây giờ nhìn Diệp Du phản ứng, hắn hiển nhiên là cùng cái kia sáp xí hổ tình cảm thâm hậu, lẫn nhau liên quan thâm hậu, đơn giản vượt qua cốt đục huynh đệ, tay chân người thân bạn bè. Lúc này, Túy Tiên Phong nội môn sư mình, các sư tỷ xa xa nhìn ra xa, nhìn thấy bên này xung đột, sau đó lập tức bước nhanh, chạy vội mà đến. Thiếu Phong chủ chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. Từ đâu tới ác khách, cũng dám tại ta Túy Tiên Phong làm càn. Nội môn các sư minh sư tỷ trên thân tỏa ra lấy các loại linh quang, chạy như bay tới. Đến mức Diệp Du, phốc, bản mệnh linh thú điếu tình bạch ngạch sáp xí hổ bị Trương Diễm chém giết, hắn lúc này phun ra một thanh màu đỏ thâm máu tươi. Kịch liệt linh lực phản vệ, nhường Diệp Du đầu đau muốn nức, toàn thân run rẩy lên. Trên thân thể thống khổ nhưng lại xa xa không sánh bằng tâm hồn bị tra tấn. Diệp Du căm hận trừng lấy Trương Diễm, trên mặt toán độc, đơn giản không cách nào che lấp. Bầu trời phía trên, nam tiên trưởng lão hoàn toàn yên tâm. Trương Diễm kiếm kỹ vụ bể, khó coi, thế nhưng là hắn phi thường thông minh, minh bạch thương tổn nó 10 ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ đạo lý. Đúng là như thế, ta tông thiếu niên tiên kiêu đã chém giết Diệp Du cái kia nghiệt xúc bản mệnh linh thú, cái này liền đã đứng ở thế bất bại. Hô, dạng này thuận tiện. Làm thiên cơ trưởng lão, đồng thời kiêm nhiệm phó tông chủ quân vô tà rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Ngự thú một mạch mặc dù lấy cùng giai chiến lược siêu quần lấy sưng, nhưng cũng tồn tại to lớn khuyết điểm. Bản mệnh linh thú khi chết, liền muốn lọt vào phản vệ, công lực giảm đi. Lúc này, Túy Tiên Phong chúng nội môn đệ tử ào ào đi tới khoảng cách Trương Diễm chỉ có hơn 1000m địa phương. Nhìn từ góc độ này, Trương Diễm đã bình yên không lo. Diệp Du phẫn hận nhìn chăm chú Trương Diễm. Ta sẽ giết ngươi. Diệp Du hai mắt khắp huyết, huyền giống như là ác quỷ phát ra ác độc nguyền rủa. Ta nhất định sẽ dùng phương thức tàn khốc nhất, đưa ngươi giàn vật đến chết. Độc chết, đâm lưng, vu độc chi thuật, hạ cổ. Bất luận cái gì âm hiểm phương thức, ta đều muốn đi học, đi cùng. Ngươi nhất định phải chết, Trương Diễm. Nói xong, Diệp Du liền định dùng linh lực nhen nhóm vạn lý độ địa phủ chớp mắt thoát đi huyền cơ đầu tiên. Sau đó liền che giấu, dốc lòng tu luyện, đợi đến ngày sau tu vi có thành tựu, tìm đến Trương Diễm báo thù rửa hận. Dù là chính diện không phải Trương Diễm đối thủ, ám sát đánh lén tổng là có thể. Thế mà đối mặt dạng này nguyền rủa cùng báo thù tuyên ngôn, Trương Diễm thần thái bình tĩnh, một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Hắn chỉ là nhẹ nhàng mấy câu, tựa như thi triển nhiếp hồn thuật pháp đồng dạng, đem Diệp Du tại chỗ không ở, có làm được cái gì? Cùng ngươi kể vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử ngự thú đã bị ta giết như heo làm thịt. Coi như ngươi có thể hoàn thành báo thù, ngươi này bản mệnh linh sủng có thể phục sinh sao? Trương Diễm chậm rãi đứng dậy, một chân dẫm ở điếu tình bạch ngạch sáp xí hổ đầu. Đợi chút nữa, ta còn muốn ăn nó thịt hổ, uống nó hổ huyết, đào nó ra hổ. Trương Diễm mũi chân ép động đầu hổ, thẳng vào nhìn chăm chú Diệp Du, thanh âm ôn hòa, đầu lâu của nó, ta cũng muốn chặt đi xuống. Xem như bàn đạp, nhường Túy Tiên Phong đệ tử ngày ngày trả đạp. Diệp Du đơn giản muốn bị Trương Diễm lời nói này giận điên lên, ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám? Hốc mắt của hắn đều tính nước ra, khoe mắt chảy xuống hai hàng máu tươi, đem hắn làm nổi bật đến giống như ác quỷ đồng dạng. Hôn trướng! Diệp Du giận mắng liên tục, đồ hôn trướng! Trương Diễm, ngươi thật đáng chết ta! Diệp Du nhìn lấy bị Trương Diễm dẫm tại dưới chân điếu tình bạch ngạch sáp xí hổ, điên cuồng gầm hết lên. Hắn cuối cùng vẫn là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Mất lý trí Diệp Du, muốn tại trước khi đi, chí ít theo Trương Diễm trên thân cắn xuống một miếng thịt, để tiết mối hận trong lòng. Cũng là như thế một ý nghĩ sai lầm. Diệp Du một bước vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Hắn gần người tiến lên, lại phát hiện nguyên bản động tác chậm rãi Trương Diễm, đột nhiên đem tốc độ tăng tốc đến cực hạn. Dù vậy, Trương Diễm tốc độ cũng vẫn kém xa tít tắp ẩn linh ngũ trọng thiên Diệp Du. Thế mà, Diệp Du bởi vì quá mức phẫn nộ, thế sông đã hết, làm hắn ý thức đến vấn đề thời điểm, đã không kịp. Không tốt. Diệp Du quá sợ hãi, Trương Diễm tên này lợi dụng tốc độ của ta. Trương Diễm một phát bắt được Diệp Du bả vai, tay như kìm lớn, đem triệt để khóa kín. Bắt lại ngươi. Nói chuyện, một vệt nhàn nhạt thị huyết từng đỏ, tại Trương Diễm đen nhánh trong hai con người lướt qua. Không đợi Diệp Du phản ứng lại, Trương Diễm cầm kiếm tay phải, liền đột nhiên luân vũ lên. Tướng Vân Pháp kiếm tê liệt cuồng phòng, đột nhiên huy động. Hốt. Đệ nhất kiếm đối diện đánh tới. Diệp Du đồng tử trong nháy mắt có rút lại thành nguy hiểm triệu chứng hình, lập tức phản ứng lại, điều động linh lực. Xì xì xì. Một kiện gương đồng ngoại hình trung phẩm hộ thể linh khí, bị Diệp Du triệu hoán đi ra, nở rộ thanh đồng quang mang, miễn cưỡng chặn một kiếm này. Cái này gương đồng không có nhường Trương Diễm trực tiếp chém đứt Diệp Du cổ. Thế mà, pháp hồ biến ảo mà thành tường vân pháp kiếm tại Trương Diễm cự lực cùng quán chú đại lượng linh lực thôi động phía dưới, chỉ là một kiếm chém tới, liền đem cái này trung phẩm linh khí chém ra một đạo thật sâu vết nứt. Đệ nhị kiếm, theo nhau mà tới. 3. Gương đồng phá thoái, hóa thành vô số thật nhỏ linh khí khối vụn, tán rơi xuống đất, linh quang tán loạn. Diệp Du đồng tử bỗng nhiên khuyết tán ra đến, trong lòng kinh hãi, xong. Chết chắc. Trong chốc lát, Diệp Du trước mắt cấp tốc hiện ra quá khứ nhân sinh hình ảnh, tu hành quy tích. Lần thứ nhất sát nhân đoạt bảo kinh tâm động phách, xác nhận bản mệnh linh thú mừng rỡ, bồi dưỡng trưởng thành. Thói quen ngự thú giết người cấp của, khắp nơi đoạt bảo, tham niệm quậy phá, tìm tới Trương Diễm. Diệp Du suy nghĩ chuyển động vô cùng nhanh. Thế mà, trong khoảnh khắc, Trương Diễm cái kia lãnh khốc vô tình, không mang theo nửa phần thương hại đệ tam kiếm, đã gào thét mà tới. Phốc phốc, máu tươi văng khắp nơi. Người tốt đầu lăng không bay lên. Đến tận đây, chém giết kết thúc. Trương Diễm bắt Diệp Du về sau, quả thực là dùng chất pháp tự nhiên, không có nửa phần kỹ thuật hàm lượng ba kiếm chặt chém, chém nát Diệp Du món kia trung phẩm hộ thể linh khí, đem tại chỗ chém giết. Diệp Du đầu bay lên cao cao, trên mặt nổi lên hoảng hốt cùng không dám tin thần sắc. Thân thể nhẹ nhàng quá. Đó là ta thi thể không đầu. Hối hận a, ta thật thật hối hận a. Nếu như ta không trêu chọc Trương Diễm, tiểu hổ cùng ta cũng sẽ không chết. Hoa phúc không cửa, duy người tự chiêu. Sớm biết, ta liền không đến cái này Túy Tiên Phong. Nguyên lai, đầu người đầu bị chặt phía dưới về sau, lại còn có thể bảo trì một đoạn thời gian năng lực suy tính sao? Vẫn là nói, chỉ có ẩn linh ngũ trọng thiên trở lên tu sĩ mới có thể như thế. Diệp Du tầm mắt dần dần tối tăm, hóa thành đen kịt một màu. Ý thức của hắn cũng triệt để tự diệt. Trên không trung, chân đạp tường vân mấy cái tên trưởng lao thấy thế, lâm vào tranh chấp. Vậy mà trực tiếp giết. Trương Diễm trên thân không có huyết sát nghiệp lực, cái này nên là hắn lần thứ nhất tự tay mình giết đồng loại. Thiếu niên thiên tiêu cũng có tràn đầy huyết dũng, như vậy tính tình không kém, bén nhọn như vậy quả quyết, cũng là cùng hắn sư chọc cửu chân nhân giống nhau đến mấy phần chỗ. Bất luận như thế nào, ta Huyền Cơ động tiên chính là 10 đại tiên tông một trong, cũng không phải là gánh hát rong, chân truyền tương tàn, không thể tùy tiện bỏ qua. Ừm, Trương Diễm tự tay giết một tên chân truyền, chúng ta phải chăng nên tượng trưng hơi trách phạt một hai, cho trên dưới tông môn mấy trăm vạn đệ tử một cái công đạo. Bàn giao cái chuyện gì đồ vật? Trương Diễm là hảo hải tử, cũng là ta tông tương lai, hắn không cần trước bất kỳ ai bàn giao. Thiên điêu không thể nhục. Diệp Du cái kia nghiệt xúc chẳng qua là tự tìm đường chết thôi, Trương Diễm giết hắn, có công không qua. Ta đại biểu linh thú đường, ra sức bảo vệ Trương Diễm. Chương 41. Vơ vét chiến lợi phẩm, không phạt mà còn thưởng. Bạch, bạch, bạch. Lại là mấy bóng người tê liệt cuồng phòng, lăng không chạy như bay tới. Mấy tên tới muộn trưởng lão, nghe tiền căn hậu quả, ào ào thêm vào thảo luận. Tất cả trưởng lão đều đối Trương Diễm cảm quan tốt đẹp, lại tranh chấp kịch liệt. Có người cho rằng, thích hợp rất nhỏ trách phạt, nhất cử lưỡng tiện. Có thể giữ gìn tông môn chế độ nghiêm túc tính, đồng thời cũng có thể tránh khỏi Trương Diễm tâm tính bành trướng quá nhanh, tiêu căng tự đại, cuối cùng thu nhận tự mình hủy diệt. Có người lại cho rằng, Diệp Du như thế xảo trá ác đồ, căn bản không giống chính đạo tu sĩ, phản giống như là người trong ma giáo. Hắn nhiều lần giết người cướp của, ngự thú đánh giết vô tội tán tu, bại hoại Huyền Cơ động thiên danh dự. Trương Diễm chém giết Diệp Du cùng hắn linh thú, không chỉ có không nên bị phạt, thậm chí càng hung hăng ngợi khen một phen, lấy đó cổ vũ. Cuối cùng, kiêm chức phó trưởng môn Tiên Cơ trưởng lão Quân Vô Tà đứng dậy. Hắn tổng kết phân trần tức nói, lão phu tu hành mấy ngàn năm, thường thấy thương hải tam điển, nhân gian phồn hoa, hồng nhan sắc suy, trí giả si ngu. Tại lão phu xem ra, mọi thứ đều là bởi vì người mà thành. Phóng nhãn toàn bộ cả nguyên giới, từ xưa đến nay, vô số hoàng triều chế độ làm ưu tú vô cùng, cơ hội nhìn không ra quá sơ hở lớn, thế nhưng là tham quan ô lại hoành hành, chấp hành người quá kém, liền phút chốc băng quốc. Quân Vô Tà trầm ngâm một lát, ngựa khí sâu kín ném ra quan điểm của mình, quy củ là chết, người là sống. Diệp Du cùng hắn bản mệnh linh thú không trọng yếu, tông môn quy củ cũng không trọng yếu. Trương Diễm tồn tại cùng chính xác trưởng thành mới là trọng yếu nhất. Tóc trắng xóa Quân Vô Tà giải quyết dứt khoát nói, theo lão phu đến xem, Trương Diễm mặc dù tuổi nhỏ, nhưng như vậy sự tình, hắn làm được tốt vô cùng, tông môn không nên trừng phạt, ngược lại nên thích hợp lời khen. Thiên Cơ trưởng lão Quân Vô Tà hai con mắt bên trong lóe ra ánh lửa trí tuệ, Trương Diễm là phòng vệ chính đáng, trừng phạt hắn sẽ chỉ rét lạnh vị thiếu niên tiên tiêu này tâm, nhường hắn cùng tông môn nội bộ lục đủ, mà cho khen thưởng quá nhiều, lại phát sinh tiêu căng ngạo mạn. Khả năng nhường Trương Diễm sai lầm đem giết người cùng đạt được chỗ tốt quan kết hợp lại, nộ nhập kỳ đồ, trở thành cái kế tiếp Diệp Du, bị yêu ma tà đạo trô mê hoặc. Cho nên, muốn đem cống tốt khen thưởng tiêu chuẩn. Đối với Quân Vô Tà lời nói, các trưởng lão biểu thị tán thành, nhưng lại chưa chân chính hiện thân tại Túy Tiên Phong. Chuyện chỗ này, làm ra kết luận, tất cả trưởng lão liền mỗi người rời đi. Mỗi người bọn họ trấn thủ một mạch, đều có sự việc cần giải quyết. Đại gia chỗ lấy sẽ đi tới nơi này, cộng tụ thương cùng, là bởi vì Trọc Cửu chân nhân rời đi Huyền Cơ động tiên trước đó, cố ý tại Túy Tiên Phong vì Trương Diễm lưu lại ác niệm trình sát pháp. Làm Diệp Du đến chân núi nháy mắt, các trưởng lão liền lập tức thu tín hiệu. Nói cách khác, Diệp Du đem tự thân ác ý che giấu, từng bước mà lên, vừa mới vừa đi tới giữa sườn núi thời điểm, các trưởng lão liền tất cả đều hội tụ nơi đây, đem Diệp Du để mắt tới. Dù sao, Trương Diễm là Huyền Cơ động thiên trước mắt công nhận một vị duy nhất tiên tiêu. Thời gian xích tiêu kỷ 7.5005 chi cuối, thời cuộc liên tục khó khăn. Phóng nhãn toàn bộ cả nguyên giới, bất luận cái gì đỉnh phong chân nhân, tu chân đại năng đều hiểu được. Bây giờ thiên đạo khó lường, đang tại kỷ nguyên thay đổi mang tính then chốt điểm mấu chốt trên. Không chỉ là Huyền Cơ động thiên, 10 đại tiên môn đều là tương tự tình cảnh. Ngoại nhân xem ra, hoa tươi lấy rực rỡ, liên hoàn nấu dầu, phát triển tốt vô cùng. Trên thực tế, lại chẳng qua là đang cật lực cầu vững vàng thôi. Hiện nay thế đạo gió thổi báo rông bao sắp đến, ám lưu dục dịch. Bị chính đạo hung hăng chấn áp bảy hơn nghìn năm tứ đại yêu tộc thánh địa cùng ma đạo tam giáo, không cách nào tiếp tục nhẫn lại, ào ào tại thời đại mới bên trong, ấn xuống trọng chú. Bây giờ, bảy đại yêu ma thế lực điên cuồng chiêu nạp máu mới, đã mở ra tàn khốc nhất, kịch liệt nhất dưỡng cổ thức đổi dưỡng chiến lược. Thế lực này bên trong, tiểu yêu bọn họ, chim non ma bọn họ cạnh tranh vô cùng huyết tinh, mỗi trời đều phải tử thương vô số. Bởi vậy, yêu ma kia trong trận doanh, thiên điêu tuần tự hiện ra đến, tại tử vong uy hiếp phía dưới, cấp tốc trưởng thành. Đến mức quá khứ mấy ngàn năm, mọi người trong nhận thức biết thiên tài càng là nhiều như cá giết sang sông. Nhiều vô số kể. Các trưởng lão tuyệt không nguyện ý nhìn đến Trương Diễm tại chính mình dưới mí mắt ra chuyện. Nếu như Diệp Du tu vi so Trương Diễm cao hơn cái ba, tứ trọng, thậm chí nhiều hơn. Chỉ sợ tại Diệp Du xuất thủ trong nháy mắt, các trưởng lão liền muốn toàn bộ buông xuống, lập tức đem hắn đánh thành cho bụi. Túy Tiên Phong chi đỉnh. Nghe tin mà tới nội môn các sư huynh sư tỷ, nhìn thấy Trương Diễm sắc bén thủ đoạn, không khỏi hào hào hít vào một ngụm khí lạnh. Khí? Mới vừa rồi bị chém giết người kia, là Huyền Linh ngũ trọng cảnh giới a. Vậy mà liền dạng này dễ như trở bàn tay bị vượt cấp chém giết. Ta đã tới rất nhanh, kết quả hoàn toàn không có giúp một tay a. Thật tiếc đối đây này. Chết đi người kia, là Linh thú đường chân truyền đệ tử Diệp Du, hắn điếu tình bạch ngạch sáp xí hổ, nắm giữ sánh ngang Huyền Linh ngũ trọng tu sĩ thực lực. Chết. Diệp Du cùng hắn ngự thú, đều bị Huyền Linh tứ trọng tu vi thiếu phong chủ giết sạch rồi. Vốn là ta tôn trọng Trương Diễm chân truyền, vẹn vẹn chỉ là bởi vì thân phận của hắn cao quý, là phong chủ truyền nhân y bát. Hiện tại ta kính trọng Trương Diễm, là bởi vì hắn tự thân thực lực tương đại. Đến từ nội môn các sư huynh sư tỷ nghị luận ở mỹ, nhìn về phía Trương Diễm ánh mắt tràn đầy hâm mộ, ước mơ thậm chí là nhìn lên chi sắc. Dù sao trong đệ tử nội môn tu vi hạt chót cũng chỉ là ẩn linh tứ trọng tiên thôi, mà Trương Diễm liền ẩn linh ngũ trọng Diệp Du cùng này linh thú đều cấp tốc chém giết, đã chứng minh chính mình thực lực mạnh mẽ, cũng không phải là có tiếng không có miếng. Đối tại các sư huynh sư tỷ tán dương, Trương Diễm chỉ là cười ôn hòa lấy, đơn giản qua loa tới. Hắn cũng không có đem những lời này nghe vào tâm lý. Thực lực cường đại, mạnh hơn còn không phải ẩn linh tứ trọng. Tu vi cảnh giới thấp như vậy, gặp phải cao ra bản thân 5 cái thậm chí là 6 cái cảnh giới tu sĩ, còn không phải muốn ăn quả đắng. Trương Diễm không thích ăn quả đắng, cho nên hắn phải dùng chính mình nhu tính, ngăn chặn hết thể ăn quả đắng khả năng. Nói cho cùng, chính mình có thể có hôm nay, không là bởi vì chính mình thiên phú cao bao nhiêu, khí vận mạnh cỡ nào, mà là bởi vì lựa chọn lớn hơn cố gắng. Giả trang thiên tiêu là đáng giá một mực kiên trì đến tiên lộ cuối cùng kế hoạch. Tự chọn đúng rồi đường, liền phải thông suốt đến sau cùng, tuyệt không cho phép bị bất luận kẻ nào vạch trần. Nghĩ như vậy, Trương Diễm chém giết Diệp Du về sau, làm chuyện thứ nhất cũng là vơ vét hắn thi thân. Chưa ăn qua thịt heo, còn chưa thấy qua heo chạy sao? Xuyên qua trước đó, trên địa cầu thời điểm, Trương Diễm liền nhìn qua rất nhiều huyền huyễn, tiên hiệp tiểu thuyết. Hắn biết rõ, vơ vét chiến lợi phẩm chính là kịch chiến về sau, không thể thiếu trọng yếu phân đoạn. Đầu tiên, là điếu tình bạch ngạch sáp xí hổ thi hải. Trương Diễm đơn tay đè chặt kỳ thi xương cốt, linh lực đem xác hổ lôi theo, miễn cưỡng nhét vào bách bảo nang bên trong. Cái này sáp xí hổ thực lực, so ta trước đó gặp phải dạ ma viên mạnh hơn rất nhiều lần. Chờ ta uống cạn tứ nguyên linh hữu, bay lên không trung bản mệnh pháp hổ, liền lấy nó đến cất rượu. Đến mức Diệp Du trên người bà bối, hắn rõ ràng là đem linh hạch, đan dược loại hình tài nguyên đều tiêu hao tại bản mệnh linh thú điếu tình bạch ngạch sáp xí hổ cùng tự thân tu vi lên. Diệp Du trên thân tốt nhất bà bối, cũng là cái kia kiện trung phẩm linh khí cấp bậc gương đồng, mà cái kia gương đồng đã bị chính mình dùng tường vân pháp kiếm chém bỡ. Thế mà Trương Diễm chập ngón tay như kiếm, cổ tay xoay chuyển, kẹp ra một tấm linh quang điểm rượu, chiếu sáng dạng rỡ sáng kim phụ lục. Vốn là không có ôm quá lớn chờ mong, có thể một trận tìm chóc xuống, lại có niềm vui ngoài ý muốn. Mảnh quan sát kỹ đồ này, Trương Diễm đuôi lông mày trao lên, một vệt ý cười tại trong mắt tăng ra, phẩm giai khá cao phụ lục a. Chỉ là không biết được, nó đến tột cùng để làm gì đồ. Chương 42. Lập y tên, sát phạt quyết đoán, tiến trừ nhân tâm quỷ vực. Trương Diễm thôi động linh lực, trong mắt tử quang liễm diễm, song đồng ở giữa linh vận xen lẫn. Thời gian trong nháy mắt, trong đầu của hắn liền nổi lên tờ phù lục này công dụng. Vật này tên là Vạn Lý Độ Địa Phù, đúng là một tâm cực phẩm linh phù. Tờ phù lục này hiện lên hình chữ nhật, biên giới tròn chính không tì vết, phản phất là thiên công xảo thủ cẩn thận tạo hình, kim quang lập lòe. Ong ong ong. Cảm thụ được phía trên tản ra cường đại linh vận, Trương Diễm tim đập hơi nhanh lên, những cái kia hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm linh phù, căn bản vô pháp cùng nó đánh đồng. Trương Diễm bái nhập Huyền Cơ Động Thiên đã có mấy tháng, cùng nội môn các sư minh sư tỷ trận có giao lưu. Mưa dầm thấm đất, hắn cũng hiểu biết rất nhiều tu chân giới thưởng thức, được chứng kiến rất nhiều linh phù. Mà trước mắt tấm đùa chú này chính là huyền linh cảnh giới tu sĩ đủ khả năng tiếp xúc đến xa hoa nhất lần phụ lục, đến mức càng cao tầng thứ vậy liền dính đến bản chất bất động. Những cái kia ẩn chứa thay trời đổi đất chi thần diệu phụ lục đã không thể xưng là linh phụ, những cái kia là siêu trần cảnh chân nhân pháp tướng cảnh đại năng mới có tư cách sử dụng pháp phù huyền phụ. Trương Diễm thu nhiếp suy nghĩ, nhìn chăm chú trong tay kim quang sáng sủa Vạn Lý Độ Địa Phù. Đối với cái khác tu luyện người mà nói, nó chỉ có một hạng tác dụng. Phụ lục mặt ngoài lưu động tinh tế tỉ mỉ màu vàng đường vân, linh văn mạch kín xen lẫn, ở giữa lưu ánh sáng tràn ngập các loại màu sắc. Bên ngoài có chút bất phàm, chớp mắt thoát ra và dặm, tại nguy hiểm đến lúc trốn đến ngoài và dặm, công hiệu cực sự mạnh mẽ, dùng tốt có thể xưng bảo mệnh thần vật. Khuyết điểm của nó cũng rất rõ ràng. Trương Diễm vừa chuyển động ý nghĩ, lý tính suy tư một lát, trong lòng cấp ra một cái khách quan đánh giá. Nếu như nắm bắt thời cơ không đủ chuẩn xác, liền sẽ luân lạc tới Diệp Du dạng này hạ tràng. Hắn bị ta dăm ba câu làm bỡ tâm tính, lộ ra sơ hở, một thanh bắt, triệt để khóa kín. Diệp Du căn bản không có cơ hội sử dụng vạn lý độn địa phủ, liền bị ta trực tiếp ba kiếm chém giết tại chỗ. Túy Tiên Phong đông đảo ngoại môn, đám ký danh đệ tử bọn họ, giờ phút này cũng nghe tin mà tới. Mọi người hào hào leo trèo đến đỉnh núi. Nhìn đến Diệp Du cùng hắn ngự thú sắp xí hổ thi hải, các đệ tử trong lòng không khỏi sợ hãi. Mọi người nhìn về phía Trương Diễm ánh mắt cũng nhiều thêm một vẻ kính sợ. Đúng vậy, kính sợ. Trước đó bởi vì Túy Tiên Phong duy nhất chân truyền thân phận, không ít người xưng hô Trương Diễm vì thiếu phong chủ. Khi đó, mọi người đối với hắn chỉ có ước mơ, hướng tới lại cũng không sợ hắn. Có chút gan lớn đệ tử, thậm chí dám cùng Trương Diễm mở chút không ảnh hưởng toàn cục trò đùa. Một lúc sau, liền khó tránh khỏi dần dần sinh ra một số không tốt lắm ý nghĩ. Thí dụ như, có lẽ ta có thể theo cái này vị đơn thuần thiếu phong chủ trên thân làm đến một chút chỗ tốt. Nói chút dễ nghe lời nói lừa gạt Trương Diễm, đòi lấy một số pháp bảo, linh hạch, đan dược, cung cấp ta tu hành. Đi ra ngoài lịch luyện trước đó, tìm Trương Diễm chân truyền mượn tới món kia xí dương cấp quang bảo y đi. Đến mức, phải chăng có thể mượn đến? Bằng bản sự mượn đến, phải chăng phải trả lại? Lợi tức như thế nào tính toán? Vậy thì không phải là cần muốn cân nhắc vấn đề. Dù sao, cùng rất nhiều nội môn đệ tử tương đối, Trương Diễm cảnh giới cũng tuyệt không cao lắm, mà Trương Diễm tuổi tác cũng không lớn, bề ngoài khuyết thiếu uy nghiêm. Mọi người trên miệng không nói, trong lòng khó tránh khỏi có chút khinh thị cùng khinh thường, cảm thấy Trương Diễm là cái rất dễ dàng lắc lư, lừa gạt người thiếu niên. Không có người biết, Trương Diễm mới là toàn bộ Huyền Cơ động thiên bên trong lớn nhất kẻ lừa gạt. Cho đến tận này, Trương Diễm giả trang thiên kiêu đại nghiệp, làm phi thường tốt. Một đường đi tới, hắn như dẫm trên băng mỏng, cẩn thận từng ly từng tí. Trương Diễm mọi thứ đều tính trước làm sao, không có lộ ra mảy may sơ hở. Đến mức hiện tại, Túy Tiên Phong chi đỉnh, đầu kia hình dáng kinh khủng chắp cánh mãnh hổ, cho dù đã chết đi, thi hải phía trên vẫn tản ra nồng đậm huyết sát chi khí, để cho người ta không khỏi làm run rẩy. Khủng bố như vậy yêu thú, lại bị Trương Diễm một kiếm xuyên qua thiên linh, xoắn nát hổ não, bị mất mạng tại chỗ. Mà ngự thú một mạch chân truyền đệ tử Diệp Du, thân phận đồng dạng tôn quý bất phàm. Thế nhưng là, linh thú đường chân truyền Diệp Du, bây giờ lại bị Trương Diễm không chút nghĩ ngợi chạm hạ đầu lâu. Nói giết liền giết. Theo hai người bạo phát xung đột bắt đầu đến bây giờ hết thảy đều kết thúc, chung trả thời gian đều không dùng đến. Dạng này huy hoàng chiến quả cùng thiết huyết thủ đoạn, nhường Túy Tiên Phong các đệ tử đối Trương Diễm thái độ phát sinh lặng lẽ chuyển biến, phát ra từ sâu trong nội tâm kính sợ cảm xúc tự nhiên sinh ra. Trương Diễm lấy Diệp Du cùng hắn bản mệnh linh thú sáp xí hổ máu tươi làm mực, đem Túy Tiên Phong thiếu phong chủ thực lực cường đại, lại sát phạt quyết đoán, tuyệt không phải nhân từ nương tay người hoàn toàn mới nhận biết, hung hăng điêu khắc ở Túy Tiên Phong đông đảo đệ tử trong lòng. Những cái kia dục dịch muốn lừa gạt Trương Diễm, hướng hắn yêu cầu hoặc mượn dùng linh khí cùng linh tiểu suy nghĩ, còn chưa kịp thay đổi thực hành, liền bị triệt để bóc tát. Túy Tiên Phong các đệ tử quả quyết không còn dám sinh ra như vậy suy nghĩ. Trong đám người, một số đã từng động đậy ý biến thái đệ tử, giờ phút này câm như hến, run lẩy bẩy, trong lòng nghĩ mà sợ. May mắn tốt lực hành động của mình không giống Diệp Du mạnh như vậy. May mắn chính mình do dự, chủ trừ một trận. Bằng không mà nói, lúc này chết thảm chính là mình rồi. Nhân gia Trương Diễm liền chân truyền đệ tử cũng dám giết. Giết xong sau, mày cũng không nhăn một chút, vẫn như cũng là bộ kia mây trôi nước chảy thong dong tư thái, lại càng không cần phải nói chính mình. Được đà lấn tới là không có kết cục tốt. Ẩn nặc trong đám người, Sở Thiếu Bạch liếc gặp mọi người vẻ mặt khác nhau, nhìn ra một ít tâm thái của người ta biến hóa. Sở Thiếu Bạch dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói, lão tổ khi còn sống từng nói, nhân tính vốn ác, trừ số rất ít xích thành quân tử bên ngoài, tuyệt đại đa số người đều là gần thì kiêu ngạo, xa thì sinh oán nghiệm bản tính. Trương Minh hôm nay dùng linh thú đường chân truyền đệ tử trên cổ đầu người là uy. Sau đó, một số người tâm tư xấu xa vừa mới phun sinh ra, không kịp thực hiện, liền triệt để chôn bụi. Dạng này cũng tốt, miễn cho người trong nhà vẻ mặt. Mặc dù ý thức được lẫn nhau ở giữa đã xuất hiện nhất trọng cách ngăn, nhưng Sở Thiếu Bạch như cũ vì Trương Diễm vui vẻ, bởi vì Trương Diễm là bằng hữu của hắn. Nội môn đệ tử Triệu Thi Hàm thì không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là tại cao giọng tán thưởng, ca tụng Trương Diễm chiến tích. Triệu Thi Hàm một bộ cùng có thực sự tự hào bộ dáng, ta tận mắt nhìn thấy, thiếu phong chủ kiếm pháp siêu quần. Chỉ là thuần thục, hắn liền đem cái kiêm lưu đồ bất chính ngự thú một mạch chân truyền đệ tử cùng hắn linh thú chém giết tại chỗ, hiển thị rõ Trích Tiên Phong nghi. Khen, liền cứng khen. Trương Diễm cái kia nát như cày ruộng kiếm pháp, cùng 7-8 tuổi tiểu hài tử cầm lấy gậy gỗ loạn vũ trên bản chất không có gì khác biệt. Nói đúng sự thật mà nói, Trương Diễm có thể chém giết Diệp Du, toàn bộ nhờ thuộc tính, trang bị nghiền ép cùng cái kia trương lưỡi nở hoa sen, chuyên môn đâm người trái tim miệng. Đám ký danh đệ tử bọn họ không có tư cách xem vào, cơ hồ không dám ở nơi này loại trường hợp phát biểu. Bọn hắn chỉ là yên lặng nhìn lấy, nghĩ đến, có Trương Diễm lợi hại như vậy thiếu phong chủ, về sau Túy Tiên Phong chỉ sợ là sẽ phát triển càng ngày càng tốt rồi. Đợi đến tiểu kiếm một mạch lần nữa quật khởi, bọn hắn có lẽ cũng sẽ thâm lây, đạt được chỗ tốt. Mặc dù là ký danh đệ tử, nhưng rất nhiều người tại nhân gian thời điểm đều là giống phượng trong loài người. Đọc sách phá bạc quyển, có phần có trí tuệ ký danh đệ tử, cũng số lượng cũng không ít. Bọn hắn hiểu được, tại phàm tục hoàng triều, quốc tiểu mà không tự cho mình là thấp hèn bị, lực yếu mà không sợ cường thế, đại khái tỷ lệ sẽ bị diệt vong. Mà cương đại hoàng triều, bách tính thường thường có thể an cư lạc nghiệp, sinh hoạt hạnh phúc. Cái này tu tiên giới cũng là tương đồng. Túy Tiên Phong phát triển càng tốt, bọn hắn tu luyện chi lộ mới có thể càng phát ra thông thuận. Trương Diễm đem vạn lý độ địa phủ thiếp thân giấu kỹ, suy nghĩ thay đổi thật nhanh, phổ thông tu luyện giả chỉ có thể dùng nó bảo mệnh, thế nhưng là đối với đã thức tỉnh nhân quả thần thông ta tới nói, nó còn có càng động diệu dụng. Chương 43. Trời quang trong vắt, mây mờ tan, dần thấy một vần băng ngọc lạnh lẽo treo cao giữa trời thu. Trương Diễm suy nghĩ thay đổi thật nhanh, coi ta dự chi thành quả tu luyện là tăng tốc hình thuật pháp lúc, liền có thể phát động nhân quả thần thông, hấp thu cái này đỉnh cấp linh phù tinh túy, triệt tiêu trọn vẹn 36 tháng tu hành nợ nần. Bảo bối tốt, tuyệt đỉnh bảo bối tốt. Đừng nói bây giờ trên đỉnh núi tràn đầy bóng người, cho dù một người một chỗ, Trương Diễm cũng sẽ bảo trì thanh lãnh thần thái, tránh cho chính mình đơn giản hiện lộ kích động cảm xúc. Trương Diễm cho rằng, đây là đóng vai thiên kiêu hẳn là có được cơ bản tố dưỡng. Giờ phút này, rõ ràng trong lòng cũng hỉ, hắn trên mặt lại vẫn như cũng là một bộ không hề bận tâm thần sắc. Diệp Du cái chết, không tính một chuyện nhỏ. Không bao lâu, nội bộ đường phái tới 8 tên chân truyền đệ tử. Bọn hắn từng cái đều là trong môn phái tinh anh kiệt xuất, thực lực sâu không lường được. Nội bộ đường chân truyền bọn họ thân mang thống nhất trường bào màu trắng, từng cái ống tay áo tung bay, trên thân đều tản ra khí tức cường đại, làm cho người không dám khinh thường. Cái này 8 tên chân truyền hiện thân, trong nháy mắt hấp dẫn tại chỗ ánh mắt mọi người. Mọi người hào hào châu đầu ghé thai, nghị luận lần này tông môn cao tầng sẽ xử trí như thế nào Trương Diễm. Dù sao thiếu phong chủ giết một tên linh thú đường chân truyền, tình thế khá là nghiêm trọng a. Ai, hy vọng ngự thú trưởng lão sẽ không ghi hận trên chúng ta thiếu phong chủ. Cái kia ngược lại không đến nỗi, linh thú đường chân truyền đệ tử là có tiếng số lượng đông đảo. Ta so sánh lo lắng chính là tông môn cao tầng lần này cho Trương Diễm chân truyền trách phạt. Hy vọng mong trưởng lão bọn họ sẽ thông tình đạt lý, nhường trừng phạt cường độ nhẹ một chút đi. Trang diện phi thường náo nhiệt. Nội vụ đường cầm đầu áo trắng chân truyền đến về sau, lập tức chỉ huy còn lại chân truyền trở đi Diệp Du thi thể. Ra lệnh sau đó, cái này thân mang trắng thuần trường sam thanh niên nhanh nhẹn mà đứng, thần thái thành thơi, hiện ra mấy phần bất cần đời. Người này trường sam nhẹ phẩy, tay áo tung bay, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Bên hông hắn treo lấy một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, trên vỏ kiếm điêu văn giản lược mà không mất đi nhã trí, trôi kiếm lấy ngả voi tạo hình. Cái này áo trắng chân truyền nhìn về phía Trương Diễm, cười mỉm tự giới thiệu mình, ta tên Chu Băng Khách, nội vụ đường chân truyền. Trương Diễm sư đệ, ngày sau rảnh rỗi có thể đến tiểu tụ. Nghe vậy, Trương Diễm liếc xéo lấy hắn, dùng không tính đặc biệt lễ phép lại cũng không đến mức thất lễ ánh mắt đem xét lại một phen. Sau một lát, Trương Diễm ngữ khí lạnh nhạt nói, trời quang trong vắt, mây mờ tan, dần thấy một vầng băng ngọc lạnh lẽo treo cao giữa trời thu. Chu Băng Khách, tên rất hay. Trương Diễm thấy đối phương hai đầu lông mày đã có thư quyển khí ôn tồn lễ độ, lại cất giấu giang hồ kiếm khách đặc lưu phong mang, cái kia một đôi mắt càng là sáng ngời như đuốc. Hắn chỉ huy có độ hăng hái, hiển nhiên tại nội vụ đường rất nhiều chân truyền đệ tử bên trong cũng là có chút hy vọng tồn tại. Chu Băng Khách nghe xong lời này, nhất thời thu hồi nguyên bản một chút hứng hở. Cái kia ban đầu vốn có chút bất cần đời thần thái, cũng đông nhiên biến đến nghiêm túc lên, vô bản tán dương nói, tốt tài văn chương. Vi huynh cũng coi là đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường người, cái này từ thanh lãnh, vắng vẻ, vô cùng có hàm ý. Chu Băng Khách nét môi sừng, triển lộ nét mặt tươi cười, ta cái gì là ưa thích. Ngày sau cùng chín đại tiên tông đồng đạo gặp mặt, ta liền dùng một đoạn này xem như tự giới thiệu định chẳng từ như thế nào. Nếu là không người hỏi nó đầu mượn, ta liền nói, đây là huyền cơ động tiên túy tiên phong thiếu chủ Trương Diễm làm ra. Trương Diễm khẽ bước cằm, cũng không nói gì. Mặc dù mình hưng chi sở trí, ngẫu nhiên cũng sẽ làm điểm thi tử, nhưng câu này là địa cầu tống triều thời kỳ một cái tên là từng địch tử nhân làm ra. Đương nhiên, nơi này là càn nguyên giới, cũng không phải là địa cầu. Ngẫu nhiên làm một lần văn sao công, lại có làm sao? Đạo đức của mình cảm giác còn không có cao đến liền cho không danh tiếng cũng không muốn trình độ. Làm giả trang thiên tiêu, bất luận cái gì trên danh nghĩa quan hoàn, đều có thể để cho mình khoảng cách bị vạch trần chân thực thiên phú càng xa một phần. Chu Băng Phách nụ cười trên mặt càng sâu, các trưởng lão đi qua nghiên cứu thảo luận, nhất trí quyết định. Để ngươi tại Túy Tiên Phong cấm túc nửa năm, trong lúc đó không được rời đi tiểu kiếm một mạch phạm vi ngàn dặm. Nghe nói như thế, tại chỗ đông đảo đệ tử đều có chút ngây người. Cái gì đồ chơi? Cấm túc nửa năm, phạm vi hoạt động là lấy Túy Tiên Phong vì nguyên điểm, phạm vi ngàn dặm. Cái này trừng phạt cùng không có một dạng. Nó thậm chí ngay cả tượng trưng miệng trừng phạt cũng không bằng. Trương Diễm cũng là nhíu mày, đệ tử minh bạch. Hắn dự đoán tuyệt pháp cấm linh trận không đến. Thông môn cao tầng đối với mình cương triều, đơn giản lộ rõ trên mặt. Chu Băng Phách có chút đè xuống thân hình, bám vào Trương Diễm bên hai, thấp giọng nói ra, cái này trách phạt không phải là bởi vì ngươi giết Diệp Du, mà là bởi vì các trưởng lão cho rằng ngươi gặp phải thời điểm nguy hiểm, cách làm không đúng. Ngươi ứng nên lập tức trốn hướng nhiều người địa phương, trì hoãn thời gian, đợi đến tông môn trưởng buổi đến, đem cái kia đạo trích diệt sát mới là. Chu Băng Phách nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, chân truyền cùng chân truyền ở giữa cũng có khoảng cách. Coi như ngươi tự tay mình giết 100 cái Diệp Du, ngươi cũng vẫn như cũng là ta Huyền Cơ động thiên độc nhất mầm tiên, thiên tiêu. Chỉ cần ngươi không có mức bỏ sư môn, chuyển đầu tà ma ngoại đạo, địa vị của ngươi liền vĩnh viễn không người có thể dung chuyển. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, làm linh thú đường trong danh sách linh thú điếu tình bạch ngạch sáp xí hổ, nên tại tử vong về sau bị thu lại thi hải, đưa về ngự thú một mạch. Có thể Trương Diễm trực tiếp đem điếu tình bạch ngạch sáp xí hổ toàn bộ nhét vào bách bảo nang bên trong. Chu Băng Phách xem xét hắn treo ở ngực bản mệnh pháp hổ, liền biết hắn muốn làm gì. Dù vậy, Chu Băng Phách như cũng giả bộ như không chuyện phát sinh. Hắn mở một mắt, nhắm một mắt, cũng không tính đối với chuyện này khó xử Trương Diễm. Chu Băng Phách ngược lại muốn mở rộng thuận tiện cánh cửa. Hắn dự định sau khi trở về, liền lập tức an bài cái khác nội vụ đường đệ tử xử lý tốt tương quan vụn vặt công việc, miễn cho Trương Diễm cùng linh thú đường bên kia náo ra mâu thuẫn. Sớm tại bái nhập tiên môn trước đó, Chu Băng Phách cũng là một tên trà trộn giang hồ nhất lưu võ giả. Ở sâu trong nội tâm, Chu Băng Phách một mực kiên trì cho rằng, bất kỳ tu sĩ nào thành tựu, không chỉ có cùng hắn thiên phú, thực lực, vận khí móc nối, nhãn lực cũng là không thể thiếu trọng yếu mới có thể. Phân biệt ưu khuyết, phân biệt thiện ác, đối mặt bẩn thỉu tiểu nhân cùng bằng phẳng quân tử, tự nhiên không thể ngang nhau đối đãi. Trương Diễm thiên phú, nội tính, thủ đoạn, năng lực đã được đến chứng minh. Chu Băng Phách tương đương xem trọng Trương Diễm tương lai, cũng vui vẻ đến cùng hắn ký kết thiện duyên. Hai người lần đầu gặp mặt, mặc dù nói chuyện phiếm không nhiều, nhưng trò chuyện với nhau thật vui, có không ít cộng đồng đề tài. Thông môn công việc bề bộn, Vi huynh liền xin được cáo lui trước. Trương Diễm hiền đệ, ngày khác lại nói. Chu Băng Phách vẫy vẫy tay, liền dẫn bảy tên nội vụ đường chân truyền đệ tử nhẹ lướt đi. Hắn chân trước vừa đi, ngoại vụ đường bốn tên chân truyền đệ tử theo nhau mà tới. Bốn người này người mặc trang phục màu đen, lộ ra tư thế hiên ngang, giả dặn lưu loát. Bọn hắn tốc độ vững vàng có lực, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Cầm đầu một tên gầy gò thanh niên, thần thái lạnh lùng, lời ít mà ý nhiều, hai chuyện. Thứ nhất, công bố yêu ma nội ứng Diệp Du việc ác. Thứ hai, cho Thúy Tiên Phong chân truyền Trương Diễm trừ gian khen thưởng. Chương 44. Kiếm Lạc Kinh Phong Vũ, pháp gia khiếp quỷ thần. Thúy Tiên Phong trong hàng đệ tử, rất nhiều người đều nhìn ra cầm đầu chân truyền địa vị. Là ngoại vụ đường Triệu Như Liên sư minh. Nghe nói hắn tại bái nhập huyền cơ động tiên trước đó, từng là một vị nhân gian hoàng triều thiết diện phản quan, trong trận trừng trị các loại ủy vào quyền thế hoành hành bá đạo phạm pháp người. Ta cũng nghe nói, hắn chuyên môn làm cho người chú tạo mãng đầu chắt trừng phạt giết vô số làm ác hoàng thân quốc thích, ngược dân đại quan dòng dõi quý tộc. Nguyên nhân chính là như thế, Triệu Như Liên sư minh mấy lần bị cách chức gỡ quan, cuối cùng chọc giận tới hoàng đế, bị phán án tử hình. Ai? Hắn không phải thật tốt sao? Hôm đó, Triệu sư minh tại trên pháp trường khổ tận cam lai, ta tông ngoại vụ trưởng lao thích kỳ tài làm chắc tuyệt, thương hại nó phẩm tính thuần lương, ban thưởng tiên duyên, đem thu nhập tông môn. Ta tại nhân gian hồng trần luyện tâm thời điểm, nghe bách tính nghị luận, có Triệu Như Liên tại, thì lại lạc hoàng triều không người đánh chống tê ban. Ha ha, cái này ta ngược lại thật ra hiểu được, không có Triệu sư minh, đại lạc hoàng triều không người dám đánh chống tê ban. Quốc hữu hiện tại, không cần phản sát. Cái kia đại lạc hoàng triều cũng là khí số lấy hết. Các đệ tử nghị luận ầm ĩ, Trương Diễm quan tâm điểm lại tại Triệu Như Liên nâng lên hai chuyện trên. Ta giết chân truyền đệ tử, không có cái gì thực chất tính trừng phạt, ngược lại còn muốn ban thưởng khen thưởng. Diệp Du chết cũng đã chết rồi, còn bị sao lên một cái yêu ma nội ứng tên tuổi. Trương Diễm cảm thấy có chút buồn cười. Hắn ước lượng đoán được lòng của các trưởng lão nghĩ, nhưng lại không biểu hiện ra đến. Áo đen trang phục Triệu Như Liên nói một mình lấy, đi tới Trương Diễm trước người. Chu Băng Phách người kia đã rời đi. Hắn trên dưới đánh giá Trương Diễm một phen, ngươi cái này tu vi cảnh giới hơi thấp chút. Triệu Như Liên đối Trương Diễm không có bất kỳ cái gì ác cảm, cũng không có sinh ra hảo cảm, một bộ giải quyết việc trung tư thái. Hắn chỉ là phất phất tay, ngoại vụ đường mặt khác ba tên đệ tử liền bắt đầu tuyên đọc lên Diệp Du vô cùng hung ác cùng chiến tích. Xích Tiêu Kỵ 7.494 năm đông, Diệp Du đánh giết đi ngang qua ta huyền cơ động tiên tán tu đạo lữ hai người. Xích Tiêu Kỵ 7.496 năm hạ, Diệp Du tại Phong Diệp Phường thị đấu giá hội kết thúc về sau, theo đuôi tham dự đấu giá người, sát nhân và bảo. Xích Tiêu Kỵ 7.500 của năm, ngoại vụ đường tra ra Diệp Du bị vạn yêu vực thu mua, kế hoạch phản bội chạy trốn tông môn. Rất nhiều tội trạng đã nghiệm minh, chứng cứ vô cùng xác thực. Căn cứ ngoại vụ đường chân truyền tuyên đọc cái cọc tội trạng đến xem. Diệp Du cùng hắn ngự thú liên hợp lại, thậm chí đánh giết qua một tên ẩn linh lục trọng thiên tu sĩ. Mặc dù cái kia lâm nạn người chỉ là tán tu, nhưng nhân gia cảnh giới còn tại đó. Cho nên Diệp Du cùng hắn sắp xí hổ bị Trương Diễm cấp tốc giết, cũng không phải là cái trước quá yếu, mà chính là cái sau quá mạnh. Ý thức được điểm này, mọi người tại đây không khỏi cảm khái. Diệp Du liền ẩn linh lục trọng thiên cũng từng giết, lại bị thiếu phong chủ nhẹ nhõm lấy xuống thủ cấp, cái này ta tông thiên tiêu, kiếm lạc kinh phong vũ, pháp gia khiếp quỷ thần, thật sự là đáng tiếc. Trận này đấu pháp kết thúc quá nhanh, ta đến đỉnh núi chỉ thấy Diệp Du đầu người bay lên, không thể mắt thấy Trương Diễm chân truyền tuyệt thế kiếm pháp, ta cũng không thấy được. Ai? Chỉ sợ chỉ có cái thứ nhất chạy đến Triệu Thi Hàm sư muội có mở rộng tầm mắt cơ duyên rồi. Vẫn Phượng Sơn, Táng Long Nguyên, Kỳ Lân Giản, Vạn Yêu Bử, cái kia Diệp Du nhìn như hàm hậu đàng hoàng, vậy mà cùng tứ đại yêu tộc thánh địa một trong cấu kết với, thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Cho nên nói, nghe đồn cũng không là thật. Trương Diễm so bất luận kẻ nào đều hiểu được, chính mình kiếm pháp đến tột cùng là cái gì mức độ. Nhưng bây giờ, hắn lại đều muốn bị khen thành kiếm thần. Ừm. Triệu Như Liên nhìn Thúy Tiên Phong mọi người mặc dù kích động ồn ào, nhưng vẫn cũ trật tự rành mạch, không khỏi đối Trương Diễm sinh ra một tia ấn tượng tốt. Bởi vì cái gọi là trên làm dưới theo, ta từng tận mắt nhìn thấy, tiểu kiếm một mạch đệ tử đều là lưỡi nhát tác phong. Bây giờ xem ra, Thúy Tiên Phong đám người này, tựa hồ là ẩn ẩn nhận lấy Trương Diễm ảnh hưởng. Hiện tại, bọn hắn hiểu được tuân theo trật tự, học tập lễ nghi, kính sợ phép tắc. Ý tưởng này cũng là nhất Diệp Trướng Mục không thấy Thái Sơn. Triệu Như Liên chính mình tu vi cao, thực lực mạnh, tiềm thức nhận định Diệp Du là cá nhân phẩm cùng thực lực đều là cặn bã rất rưởi, căn bản không đem để vào mắt. Hắn lại không để ý đến, đối với hạ tầng tông môn đệ tử mà nói, Diệp Du đơn giản mạnh đáng sợ. Mà đại gia hiện tại phản ứng, cũng chỉ là đối chém giết Diệp Du Trương Diễm ôm lấy kính sợ thôi. Trong lòng suy nghĩ biến hóa, Triệu Như Liên trên mặt vẫn như cũng là bộ kia đâu ra đấy, cương trực công chính bộ dáng. Hắn theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra năm bình đan dược, một tay phất lên, linh phong liền lôi theo lấy bình thuốc, bay tới Trương Diễm trước người. Những đan dược này, là tông môn nghiên cứu về sau, quyết định cho ngươi trừ gian khen thưởng. Trương Diễm thần thái bình tĩnh, thản nhiên đem nhận lấy. Thấy thế, Triệu Như Liên không khỏi nói ra, không lấy bật vui, không lấy chính mình buồn. Trương Diễm, ngươi vì ta huyền cơ động thiên đông đảo ẩn linh trung kỳ đệ tử lập xuống một cái gương tốt. Triệu Như Liên cũng không cảm thấy tông môn cao tầng là tại thiên vị Trương Diễm. Hắn thấy, là bởi vì Trương Diễm làm đủ tốt, cho nên mới đạt được ngợi khen. Chỉ muốn mọi người nguyện ý nghiêm túc làm việc, cũng đều có thể cùng Trương Diễm đồng dạng, đạt được khen thưởng. Bất quá, vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia. Dù là Trương Diễm cảnh giới kém xa hắn, chỉ Trương Diễm trên thân khẳng định tồn tại đáng giá hắn chỗ học tập. Chọn nó thiện giả mà theo chi, nó không tốt người mà cải chi. Chỉ thế thôi. Nghe nói như thế, ngoại vụ đường ba tên chân truyền kinh ngạc lượng Triệu Như Uyên một chút. Ba người đưa mắt nhìn nhau, cơ hồ hoài nghi mình là đang nằm mơ. Triệu Như Uyên loại này chàng phá nam tường bướng bỉnh tính tình, đối đãi một ít trưởng lão đều là gương mặt lạnh lùng. Gia hỏa này xưa nay sẽ không khen người, lại càng không biết uốn mình theo người là vật gì. Hắn hôm nay làm sao chuyển tính? Chẳng lẽ là thật thưởng thức Trương Diễm? Bất luận người khác làm phản ứng gì, Trương Diễm nghe được Triệu Như Uyên chân thành cùng thân mật. Hắn có qua có lại, đáp lại nói, ta còn có rất nhiều nơi cần hướng Triệu sư huynh học tập. Triệu Như Uyên không am hiểu cùng người câu thông giao lưu. Hắn am hiểu hơn một phương diện tuyên bố tông môn cao tầng chỉ dụ, sau đó, hoặc là trực tiếp độc thủ, cầm xuống vi phạm pháp lệnh người, áp tải chuyển giao cho hình đường, hoặc là ban thưởng lời khen, quay người rời đi. Nghe vậy, Triệu Như Uyên muốn định đối Trương Diễm nói tùy thời có thể đến ngoại vụ đường tìm chính mình nghiên cứu thảo luận thuật pháp chi huyền cơ ảo diệu, thế nhưng là, lời nói đến bên miệng, hắn nhưng lại không biết được nên như thế nào đem ngôn ngữ tổ chức. Đi. Triệu Như Uyên dứt khoát chỉ hướng về Trương Diễm gật một cái, liền mặt không thay đổi quay người rời đi. Chuyện chỗ này, Túy Tiên Phong mọi người ai đi đường đấy. Cái kia cao vút trong mây trên đỉnh núi, nguyên bản còn tràn ngập một chút náo nhiệt cùng huyên náo, nhưng giờ phút này lại đã từ từ khôi phục trước kia thanh lãnh. Gió lặng yên thổi qua, mang theo từng tia ý lạnh, nhẹ vô về trong núi thảo buộc. Mây mù chậm rãi tán đi, lộ ra đá lởm chầm núi đá cùng dốc đứng vách núi. Bầu trời xanh thẳm như rửa, không có một áng mây màu che chắn, ánh nắng thẳng tắp rơi xuống dưới, chiếu sáng toàn bộ đỉnh núi, nhưng cũng không cách nào xua tan cái kia phần thanh lãnh. Mấy cái linh hạc múa không, phát ra vài tiếng kêu to, đánh vỡ cái này yên lặng ngắn ngủi, lại cấp tốc biến mất tại cuối chân trời. Trương Diễm nhìn lấy trước người năm bình đan dược, một vệt ý cười tại trong mắt tăng ra, huyền chi đan, ngọc dịch tán, như ý cao, mang thai khiếu bảo dược, tàng tinh luyện khí đan, không thể không có lợi. Đều là chút thường gặp phụ trợ tu hành đan dược. Trương Diễm gặp qua rất nhiều nội môn sư minh sư tỷ hao phí mấy tháng thời gian đi chấp hành tông môn nhiệm vụ. Bọn hắn kiếm lấy điểm cống hiến mấy, sau đó dùng đem đổi lấy những đan dược này, phụ tá tự thân tu hành. Khách quan mà nói, cái này năm loại hiệu quả của đan dược đều so với chính mình sản xuất tứ nguyên linh tiểu hơi kém một chút. Bất quá, bọn chúng là phần niềm vui ngoài ý muốn, có thể cho là mình trả nợ đại nghiệp tăng tốc. Nguyên bản Trương Diễm dự tính cần một năm mới có thể bồi thường toàn bộ nợ nần, đạt được hoàn toàn mới dự chi số lần. Có những đan dược này, 7 tháng liền đầy đủ dùng. Trương Diễm trong tay hồ lô biến ảo thành tường vân pháp kiếm bộ dáng. Nhìn chăm chú trên pháp kiếm đường vân đồ án, Trương Diễm trong đầu rất nhiều suy nghĩ diễn sinh ra tới. Diệp Du đến cửa, nỗ lực sát nhân và bảo, cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại là vận khí ta chuyển tốt thể hiện. Cái này một trận chém giết xuống tới, ta không chỉ có thu hoạch vạn lý độ địa phù, nam bình đan dược và dùng cho hữu chế linh cựu điếu tình bạch ngạch sáp xí hồ thi. Đồng thời, ta cũng phát hiện một chút tự thân vấn đề cùng thai hoàng ẩm. Chỉ cần tư tưởng không suy giảm, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Trương Diễm xưa nay không lo lắng tự thân tồn tại nhược điểm, chỉ sợ chính mình không phát hiện được nhược điểm tồn tại. Trương Diễm ánh mắt lạnh lẽo, dong đuổi tại tốc vung linh đài ở giữa suy nghĩ thoáng trầm ngưng, cùng Diệp Du một trận chiến, ta hai đại khiếm khuyết hiện lộ ra, cấp bách cần bù đắp. Chương 45. Muốn mua hoa quế cùng mang rượu, cuối không giống thiếu niên du. Sai, không có nửa điểm bàng hoàng, Trương Diễm mạch suy nghĩ rõ ràng, một là tốc độ không đủ, hai là kiếm pháp quá kém. Kiếm pháp không được điểm này, trước đó cùng Dạ Ma Viên lúc đang chém giết, chính mình liền đã ý thức được. Nhưng người tinh lực có hạn, chính mình mặc dù có nhân quả thần thông, cũng không thể nào đem tại ngắn ngủi trong vòng một năm đem toàn năng lực dự chi đến đủ số trạng thái, chỉ có thể tiến hành theo chất lượng từng loại tới. Cho đến ngày nay, ta căn bản liền chưa từng luyện kiếm a. Trương Diễm vuốt ve tường vân pháp kiếm, bật cười nói, ủy con ngươi. Nhà mình sư tôn chọc cựu chân nhân ban đầu ở truyền đạo bia thời điểm cũng đã nói muốn truyền thụ chính mình độc môn tiên kiếm bí thuật. Khi đó Trương Diễm vẫn rất lo lắng, về sau mới tại cùng nội môn lâu năm các sư minh sư tỷ giao lưu chi bên trong biết được, Túy Tiên Phong độc môn tiên kiếm bí thuật cần ẩn linh lục trọng thiên cảnh giới mới có thể thỏa mãn thấp nhất tu hành yêu cầu. Bất quá Túy Tiên Phong nội môn các sư minh sư tỷ nếu như muốn đổi lấy môn kia tiên kiếm bí thuật, tại không có lập hạ trọng đại công lao tình huống dưới, riêng là chấp hành thường ngày, trang thường tông môn nhiệm vụ, góp nhặt công hiến, đều chí ít cần bất an bất mặc, vất vả tích lũy 20 năm mới có thể đổi được học tập cơ hội. Mà Trương Diễm làm Túy Tiên Phong duy nhất chân truyền, chỉ cần cảnh giới đạt tới ẩn linh lục trọng thiên, liền có thể trực tiếp đi không trả giá học tập. Trương Diễm cũng không mơ tưởng xa vời, chú trọng hơn cách mình gần nhất mỗi một lần thu hoạch cùng tăng lên. Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức thu nhiếp suy nghĩ, đem lực chú ý tập trung ở ngay sau đó. Hiện giai đoạn có thể bằng vào pháp hồ biến ảo chi kiếm trạng phá địch nhân phòng ngự, liền tạm thời đủ. Tốc độ không đủ nhanh điểm này cũng rất chí mạng. Tốc độ chậm tu sĩ tại đấu pháp bên trong liền lộ ra cồng kềnh, dễ dàng luôn là địch nhân bia sống. Diệp Du chằn chọc xê dịch tốc độ, rõ ràng nhanh hơn chính mình hơn nhiều. Nếu như đối phương một lòng muốn chạy trốn, dù là không cân nhắc vạn lý độ địa phù tồn tại, chính mình cũng căn bản ngăn không được. Nếu không phải mình trước hết giết Diệp Du bản mệnh linh thú, sử dụng sau này nguồn từ công tâm, nhường Diệp Du mất lý trí, ỷ vào một thân thần lực đem gắt gao bắt, chỉ sợ sẽ là một cái khác kết quả. Cái gọi là ẩn linh trung kỳ chính là tứ trọng luyện cốt, ngũ trọng luyện cân, lục trọng luyện thủy. Chỉ cần có thể đạt tới ẩn linh lục trọng thiên, có thể nhường linh lực thể biến, cách không ngự vật, ngự kiếm chém giết cường địch. Đến lúc đó, ta kiếm pháp kéo hung được điểm, cũng có thể dùng đi thẳng về thẳng phi kiếm đâm chạm, đền bù một hai. Trương Diễm đầu ngón tay vướt ve vạn lý độ địa phù, mà ẩn linh ngũ trọng đặc điểm lớn nhất cũng là phương diện tốc độ tăng lên. Nên cảnh giới có thể đem một thân kinh mạch lớn nhỏ gân mạch thối luyện cứng cỏi vô cùng, đang chém giết lẫn nhau bên trong có thể bộc phát ra tuyệt cường tốc độ. Chỉ cần mình thường rõ ràng ẩn linh tứ trọng lợn ẩn, đem cảnh giới tăng lên đến ẩn linh ngũ trọng tiên. Đến lúc đó, không chỉ có thể đền bù phương diện tốc độ khiếm khuyết, còn có thể tiến hành chuyên mục cường hóa, nhường kỳ thành vị ưu thế của mình. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, thời gian cực nhanh, dường như chỉ là thoáng qua, năm tháng trôi qua. Ngày này, khuynh chân tại bồ đề bồ đoàn trên Trương Diễm đột nhiên mở mắt ra màn, một đôi mắt đen bên trong hiện ra khó có thể ngăn chặn vui sướng chi sắc. Vận linh tứ trọng thiên tu hành chi nhân, trả sạch. Trong khoảng thời gian này, Trương Diễm đem tông môn ban cho phần thưởng huyền chi đan, ngọc dịch tán, như ý cao, mang thai khiếu bảo dược, tàng tinh luyện khí đan toàn bộ phục dụng, hấp thu, luyện hóa. Cũng như hắn đoán, sớm dòng dã 5 tháng trả sạch nợ nần. Hiện tại, chỉ cần hắn nghĩ, liền tùy thời có thể thông qua nhân quả thần thông dự báo tương lai tu hành thành quả, một bước bước vào vận linh ngũ trọng thiên cảnh giới. Bất quá, Trương Diễm thói quen lợi ích tối đại hóa. Một thân một mình tại đỉnh núi, ý mắng hoàn thành đột phá, liền thiếu đi ý tứ. Hắn suy nghĩ, đi huyền cơ động thiên cái khác phân đường, tại các trưởng lão khác bọn họ trước mặt hoàn thành cảnh giới tăng lên. Nói không chừng còn có thể có được một số ngợi khen cùng chỗ tốt đâu. Làm như vậy, bản chất thì tương đương với tận lực biểu hiện ra chính mình vô cùng cao minh thiên phú hấp dẫn người đầu tư. Trương Diễm đối tình cảnh của mình nhận biết rõ ràng. Có bồ đề bồ đoàn cùng khí vận chi nhân nhập mộng giả Hoắc Phong Lang điệp ra cung cấp gấp 6 lần nhân quả hoàn lại tốc độ, dù là không có bất kỳ cái gì ngoài định mức tài nguyên phụ trợ, chính mình tu hành hiệu suất cũng đủ để vượt qua tầm thường tiểu thiên tài. Nhưng là, làm thiên tiêu, như thế vẫn chưa đủ. Phong ngừa chu đáo, mới có thể lo trước khỏi họa. Chờ lửa cháy đến nơi mới bắt đầu làm chuẩn bị, rất dễ dàng đem chính mình ép lên tuyệt lộ. Trương Diễm mặc dù không tính là trí giống như yêu thế hệ, nhưng đi một bước tính toán ba bước, cũng là có thể làm được. Sư tôn chọc cửu chân nhân ra ngoài, đến bây giờ chưa về. Trương Diễm một người tại đỉnh núi trạch 7 tháng, tu luyện cũng có chút mệt mỏi. Hắn dự định cùng Sở Thiếu Bạch, Hoắc Phong Lang, Trà Trà, Triệu Thi Hàm bọn người ôn chuyện, tâm sự, cũng coi như làm khổ nhàn kết hợp, căng chặt có độ. Kết quả, Trương Diễm xuống núi, mới phát hiện cây trà tiểu yêu tinh ngay tại ngủ đông, nghe nói một vị nội môn sư mình nói, nàng đã ngủ 7 ngày 7 đêm, chí ít còn phải 20 ngày mới có thể ngủ đủ cảm giác. Triệu Thi Hàm sư tỷ đang lúc bế quan tu hành chú nhan diệu thuật. Sở Thiếu Bạch đi ra ngoài bên ngoài, nghe nói là đi hai ủ chế linh tiểu cần thiết nguyên vật liệu, ước chừng còn phải tiếp qua 2 tháng mới có thể trở về. Hắn linh thực đều bị thác cho các ngoại môn đệ tử chăm sóc. Đi tới Hoắc Phong Lang nhà lá trước, Trương Diễm đẩy cửa vào. Nơi này đã rơi xuống một lớp bụi, hiển nhiên là thật lâu không có người ở. Trương Diễm không khỏi thở dài, tu chân chi lộ quả nhiên tịch mịch. Lúc này mới cái nào đến đâu? Vừa mới mở người tu luyện đầu, đại gia liền đường ai nấy đi, không thấy bóng dáng. Về sau ta phải học được thói quen cô đơn, nhẫn lại cô đơn, thậm chí là hưởng thụ cô đơn mới tốt. Lời tuy như thế, Trương Diễm vẫn là dùng bếp lò bên cạnh than đầu, tại giấy tuyên thành phía trên viết một hàng chữ, dùng một khối rực đỏ tảng đá áp tại trên mặt đất. Xích tiêu kỷ 7.502 năm xuân, Trương Diễm thăm bạn không có kết quả, thất vọng mà về. Càn nguyên giới bên trong, không có thống nhất chữ viết, thống nhất đường xe lịch sử ghi chép. Tiên đạo thập tông, ma đạo tam giáo, tứ đại yêu tộc thánh địa dưới sự cai trị đo lường cũng không thống nhất, sử dụng văn tự cũng không giống nhau. Trương Diễm hiện tại sử dụng văn tự, tên là Huyền Cơ thể chính là Huyền Cơ động thiên thế lực bản đồ bên trong thông dụng văn tự. Như Huyết Mâu hoàng triều, Đại Nguyên hoàng triều, Đế Thính hoàng triều, đều muốn Huyền Cơ thể coi là quan phương văn tự. Lưu lại tờ giấy, Trương Diễm liền trực tiếp trở về Túy Tiên Phong chi đỉnh, muốn mua hoa quế cùng mang rượu, cuối không giống thiếu niên du. Trương Diễm tự đủ, sai, 10 phân sai. Đây chẳng qua là phàm phu tục tử xuân đau thu một thôi. Làm tu chân giả, một khi đạt tới siêu trần chi cảnh liền có thể trường sinh cửu thị. Thân bất lão, xì bạc yên, liền có thể làm được tuế tuế niên niên bây giờ hướng. Cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tình, trở lại đỉnh núi, Trương Diễm lập tức móc ra bách bảo nang. Hắn hiện tại dùng chữ vật trang bị, là nhập môn ngày thứ 2, tiên thiện đường ly nguyệt trưởng lão tặng cho. Bách bảo nang vốn là dùng để chứa đựng linh thiện món ngon sử dụng, dung lượng không lớn, lại có huyền diệu, có cực mạnh giữ tươi chi năng. Mấy tháng trước nấu nướng tốt đồ ăn, bây giờ lấy thêm ra đến, như cũng nóng hổi. Đưa tay lưới yêu ma thi hải chứa vào trong đó, cũng không cần phải lo lắng hư thối, sinh sôi bệnh quẩn. Trương Diễm suy nghĩ khẽ nhúc đích, theo bách bảo nang bên trong lấy ra điếu tình bạch ngạch sáp xí hổ thi hải. Xuất sinh này chiến lực đủ để sánh ngang ẩn linh ngũ trọng thiên tu sĩ, cũng không biết được luyện hóa về sau có thể đủ ra cái gì cấp bậc linh cửu. Nghĩ như vậy, Trương Diễm đem linh lực rót vào trước người bản mệnh pháp hồ. Hồ lô lăng không lơ lửng, xoay tít xoay tròn. Xì xì xì. Từ hồng sắc hồ lâu nên phong biến dài. Không bao lâu, nó liền đã tăng tới cùng Trương Diễm ngang hàng độ cao. To lớn sát hồ bị linh vận bao phủ, thân thể dần dần thu nhỏ, toàn bộ hút vào bản mệnh pháp hồ bên trong. Ào ào ào. Huyết nục, cốt tủy, yêu nguyên tất cả đều tan rã. Thời gian trong nháy mắt, cái kia điếu tình bạch nạch sáp xí hổ liền bị Trương Diễm vụ thành một bình linh cửu. Chương 46. Hổ dực trục phong cửu. Thê vân linh tùng quyết. Cả hai cùng có lợi pháp. Bản mệnh pháp hổ dần dần thu nhỏ, biến trở về nguyên bản tư thái. Trương Diễm nắm chặt hồ lô, trong đầu lập tức hiện ra linh cửu công hiệu. Đây là hổ dực trục phong cửu. Tốc. Cuồng phong tàn phá bờ bãi. Cái kia hổ dực trục phong cửu bày biện ra một loại nồng đậm mà thâm trầm màu sắc. Nó giống như trời chiều ánh chiều tà chiếu rọi xích diễm, tản ra làm lòng người say thần mê hương khí. Thế mà, mùi vị của nó lại là dị thường chua cay. Trương Diễm chỉ là lướt qua một ngụm nhỏ, phảng phất giống như một đạo thiểm điện xẹt qua đầu lưỡi, mang đến một trận mãnh liệt kích thích cảm giác. Cứ việc Hổ Dực Trục Phong tiểu đối với tăng lên cảnh giới tu hành cũng không thực chất tính có ích, nhưng nó lại nắm giữ một hạng thần kỳ năng lực, có thể làm cho uống người trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được phi hành chi lực. Làm hữu dịch lướt qua huyết hầu tiến vào thể nội về sau, một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng trong nháy mắt tràn vào toàn thân. Trong khoảnh khắc, Trương Diễm phát giác thân thể của mình biến đến nhẹ nhàng vô cùng, dường như thoát khỏi sức hút trái đất trói buộc. Vai của chính mình xương về sau, linh vận xen lẫn, dường như tạo thành một đôi vô hình cánh. Phi hành a. Trương Diễm nhẹ nhàng nhảy lên, giống như thương ưng đồng dạng, bay lượn tại trên đường chân trời. Lần trước, còn là mới vừa bái nhập huyền cơ động thiên thời điểm, sư tôn ngự kiếm phi hành, dẫn ta tới Túy Tiên Phong. Ào ào ào. Chấn động linh khí cánh, Trương Diễm bắt đầu tự do tự tại qua lại trong đám mây. Cùng phong thổi qua hai gò má, nhìn xuống phía dưới tới lui lắm người, Trương Diễm đột nhiên minh bạch, vì cái gì có sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn chọn những ngọn núi thấp loại này cầu thơ xuất hiện. Loại này ngắn ngủi phi hành thể nghiệm, mang đến cho hắn thỏa mãn cực lớn cảm giác. Lòng dạ, nhãn giới, bố cục. Đột nhiên thông suốt. Trương Diễm dong đuổi trường không, ngao du tại trên trời cao, trong lòng khoái khoả. Đến siêu trần cảnh, liền có thể tại không dựa dẫm ngoại vật tình huống dưới, tự do lăng không bay lượn. Đến mau chóng tăng lên cảnh giới mới là. Tại cái kia một thanh hổ dục trục phong tiểu công hiệu hao hết trước đó, Trương Diễm sớm chạm đất. Mắt nhìn linh tiểu hư lượng, hắn chợt chần lưỡi, cố nén lại rót một thanh xúc động, phong bế hổ lô rượu. Lúc này, một tên so Trương Diễm không lớn hơn mấy tuổi thanh niên đi tới đỉnh núi. Vai hùng thanh niên thân mang tránh bụi áo, gánh vác một cây chùm tua trường thương, ánh mắt sắc bén, khí chất phi phàm. Không phải Hoắc Phong Lang, lại là người phương nào? Hoắc Phong Lang đến nhà, chỉ là thoáng nhìn Trương Diễm, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, vẩn linh tứ trọng thiên. Trương Diễm huynh đệ, ngươi này thiên phú, quả thực mạnh người tiên. Nói đến đây, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói ra, liền xem như dạng này, ta cũng không biết bị bỏ lại quá xa. Ngộ cảnh kỳ ngộ, là Hoắc Phong Lang lớn nhất lực lượng. Trương Diễm mỉm cười đáp lại nói, Hoắc huynh tiến độ, kỳ thật đã rất nhanh. Dạng này tinh tiến tốc độ, thậm chí không so cái khác phân mạch chân truyền đệ tử kém. Hai người đồng thời thông qua truyền đạo bia khảo nghiệm, đặt chân tu chân giới, đến bây giờ qua ước chừng một năm rưỡi. Chẳng qua là ký danh đệ tử Hoắc Phong Lang, bây giờ dĩ nhiên đã tăng lên tới ẩn linh nhị trọng thiên cực hạn, là tiếp cận ẩn linh tam trọng thiên tu vi cảnh giới. Hắn không nói chính mình là làm sao làm được, Trương Diễm cũng không truy vấn. Muốn đến, hẳn là bằng cái kia khí vận chi nhân nhập mộng giả chỗ đặc thù, đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện, cơ duyên và kỳ ngộ. Đỉnh núi không có cái gì cảnh sắc, hai người sánh vai cùng nhau, một bên nói chuyện phiếm, một bên dạo bước xuống núi. Hoắc Phong Lang chia sẻ một số gần đây kiến thức, thậm chí hắn còn nói ra một số ký danh đệ tử vốn không nên biết được tình báo. Vận linh thập trọng chú đạo cơ, siêu trần cửu cảnh đoạn trường sinh. Vận linh cảnh giới, cho dù là đạt đến cực hạn, cũng đối tăng trưởng tuổi thọ không có gì trợ giúp. Nhiều nhất sống đến hơn 100 tuổi, liền muốn thọ hết trên già. Mà đạt tới siêu trần cảnh, dù là chỉ là cảnh giới thứ nhất, tam hoa chi cảnh, cũng có thể tăng vọt 300 năm thọ nguyên. Rất nhiều lợi hại nhân gian hoàng triều, thay đổi luân chuyển, theo hưng khởi đến hủy diệt, cũng chỉ có thể kiên trì 300 năm. Đạt tới ngũ khí chi cảnh, càng là thọ đến 500 năm. Hoắc Phong Lang kiến thức bất phàm, thuộc như lòng bàn tay nói, đến tiếp sau 7 cái cảnh giới, chính là tâm viên kỳ ký. Ngục tượng cầm long, trấn yêu thú ma thương cung. Cái này siêu trần cựu cảnh đi đến, có thể hưởng vạn năm số tuổi thọ, trường sinh cựu thị. Thọ đạt vào năm. A. Hoắc Phong Lang đông nhiên cười một tiếng, lông mày trong mắt, lại cất giấu lo lắng âm thầm, xích tiêu kỷ đã coi như là đầy đủ dài rằng dặc, duy trì hơn 7.000 năm. Trong lịch sử, rất nhiều kỷ nguyên, đều chỉ duy trì 2.000 năm nhiều năm đầu. Vị này có thể ở trong giấc mộng nhìn thấy tương lai khí vận chi nhân, tựa hồ có chút tâm thần bất định. Hắn không giống như là tại cùng Trương Diễm kể ra, càng giống là tại tự lẩm bẩm. Đối với siêu trần cảnh tu sĩ mà nói, coi như tối tăm nhất trí ác kỷ nguyên đến, chỉ cần cắn răng kiên trì, đại khái cũng có thể chống đỡ đến rẽ mây nhìn thấy mặt trời, gặp lại quang minh a. Trương Diễm kiên nhẫn nghe xong, trầm ngâm một lát, hắn cố ý nói ra, có lẽ là Hoắc huynh là độc đã mắt xét xử, ngược lại hình thành gặp chi chướng không để ý đến ngay sau đó. Quá mức xa xôi đồ vật, bất luận là đi qua cũng tốt, tương lai cũng được, đều không cần suy nghĩ nhiều. Dạo bước trong núi, Trương Diễm một tay đổ phụ, xúc động tụng nói, kim tôn linh tiểu đấu thập thiên, ngọc bản chân tu trực và tiền. Đỉnh ngôi đầu chứ bất năng thực, bạc kiếm tứ cố tâm mang nhiên. Dụ độ lăng tiêu băng tắc xuyên, tướng đăng tùy tiên tuyết mãn sơn. Nhàn lai thủy điếu bích khê thượng, hốt phục thừa chu ngọc nhật biên. Hành lộ nan. Hành lộ nan. Đa kỳ lộ, kim an tại. Trường phong phá lãng hội hữu thời, trực quải vân phàm tể thương hải. May mắn gặp dịp, Trương Diễm lấy ra xuyên qua trước địa cầu thi tiên lý bạch chuyển thế ký tác, hơi chút sửa chữa lấy hợp với tình hình. Trong thơ nhắc đến Túy Tiên Phong, không cần nói năng dườm già. Mà lăng tiêu sông, thì dọc đường linh thực, luyện đan, ngoại vụ tăng mạch. Nó ngang qua huyền cơ động thiên nam bắc, dài hơn 12.000 dặm, thủy vực rộng lớn như nước chảy. Cho dù là khí vận chi nhân, cũng ngăn không được cái này đầu hành lộ nan mị lực. Nghe xong đoạn này, Hoắc Phong Lang hai mắt trừng trừng. Hắn quay đầu, giống như là nhận thức lại Trương Diễm một dạng. Hoắc Phong Lang trong lòng đại chấn, cứng họng, ta. Thật lâu, hắn như ở trong mộng mới tỉnh, ta tựa hồ minh bạch. Có lẽ bởi vì trong thơ có cái mộng chữ, kết hợp trước mắt khốn quấn mê võng, Hoắc Phong Lang đại nhập cảm càng mãnh liệt. Một mực đem cái này đầu nhạc phụ thơ nhớ ở trong lòng, Hoắc Phong Lang lại yên lặng đem nhấm ướt, trở về chỗ hai lần, sợ đem quên mất. Trường phong phá lãng hội hữu thời, trực quải vân phàm tể thương hải. Hoắc Phong Lang trên mặt mù mịt tận trừ, thay vào đó là tinh thần phấn chấn sắc bén. Hai con mắt của hắn bên trong, thần quang trầm tĩnh, cảm ơn, hảo huynh đệ. Chưa từng nghĩ, lần này về Túy Tiên Phong một chuyến, đúng là bị ngươi chỉ điểm sai lầm, khám phá tâm trướng. Trương Diễm yếu ớt nói ra, Thiếu Bạch cũng rất cố gắng đây. Hắn con đường tu hành, không có nửa ngày lười biếng. Vì hoàn thành trong nhà lão tổ nguyện vọng, hắn liều mạng kiếm lấy tông môn cống hiến cùng linh thạch, một lát không được an nhàn. Thế nhưng là, hắn bây giờ còn tại vì đột phá tới ẩn linh nhị trọng mà liều mạng đọ sức. Hoa Phong Lang chấn định tâm thần, nhíu mày, dù vậy, Sở Thiếu Bạch tình cảnh đã so tuyệt đại đa số tán tu đều mạnh hơn nhiều lần. Ta chỉ hy vọng, đợi đến trăm năm về sau, người ta huynh đệ vẫn có thể nâng cốc luân hoàn. Sở Thiếu Bạch trướng mắt Hoa Phong Lang, Hoa Phong Lang cũng không nhìn chúng Sở Thiếu Bạch, hai xem tướng ghét. Bọn hắn đều chỉ cầm Trương Diễm làm huynh đệ. Đi một đoạn đường, Hoa Phong Lang tựa hồ chỉ là thuận miệng nhắc lên, ta có chút đặc thù tin tức con đường. Một đầu thị huyết yêu thú, ác danh rõ ràng, từng đã sát hại rất nhiều vô tội đệ tử, nó hung hãn trình độ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Cho dù là ẩn linh ngũ trọng, lục trọng nội môn đệ tử đụng phải nó, cũng có thể gặp phải nguy hiểm tính mạng. Không bằng ngươi ta đồng hành, diệt cái kia làm ác yêu vật. Trương Diễm không chút nghĩ ngợi cho đáp lại, Phong Lang ngợi, ta lại có thể mất hứng. Huống chi, tiêu diệt toàn bộ làm ác yêu ma, thủ hộ nhỏ yếu vô tội đồng tộc, chúng ta nghĩa vô phản cố. Mặc dù ta còn chưa nghiên cứu kiếm pháp, kiếm thuật vẫn là như lúc trước như vậy vụ bè, nhưng tốt xấu tăng lên mấy cảnh giới, tại sư tôn trợ giúp phía dưới luyện thành bản mệnh pháp bảo, lại được luyện khí trưởng lão quà tặng pháp ý, thực lực tinh tiến không ít. Nghe đến đó, Hoắc Phong Lang tựa hồ là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Hai người tới núi ven đường một gốc thanh tùng trước đó, hắn móc ra huyền cơ động tiên địa đồ, tại trên cây khô mở ra. Sau một khắc, Hoắc Phong Lang đầu ngón tay như thường, đâm tại địa đồ một chỗ xó xỉnh. Hắn ánh mắt sắc bén, nói năng có khí phách nói, chuyến này có đại cơ duyên. Đối hai người chúng ta tu vi tình tiến đều là rất có ích lợi. Có vị hơn trăm năm trước vẫn lạc chân truyền sư minh, ở chỗ này lưu lại kiếm pháp lạc ấn, có thể trực tiếp tăng lên kiếm đạo thực lực cùng lĩnh ngộ. Còn có một môn lợi hại tăng tốc thuật pháp, tên là Thê Vân Linh Tung Quyết. Ta đầy người huyết sát lệ khí, cùng cái kia pháp quyết xung đột, cũng không phù hợp, tại là nghĩ đến ngươi. Trương Diễm bây giờ khiếm quyết, chỉ ở kiếm pháp cùng tốc độ. Nếu như lợi tức là thật, lần này chạm yêu mời, có thể xương ngủ gật tới đưa gối đầu. Trên thế giới cho tới bây giờ đều không có trùng hợp đến loại trình độ này sự tình. Chân tướng là, Hoa Phong Lang nói láo. Hắn ở trong giấc mộng, ngẫu nhiên biết Trương Diễm hiện giai đoạn phiền não. Cho nên, vị này đã từng thiếu niên quan quân hầu, phí sức hao tâm tổn sức, sàng chọn vô số tình báo, mới tìm được cả hai cùng có lợi chi pháp.